Chương 130, nghịch lý ông nội chương 130, nghịch lý ông nội truyền thuyết kết thúc. Đỗ Vũ khăng khăng muốn tại bên đường trên tường khắc một đống nickname, sẽ đã cản mấy lần không ngăn được, chỉ có thể đồng ý, nàng hỏi Đỗ Vũ những người này là ai, Đỗ Vũ chỉ nói là các đại ca. Nhưng nhìn những cái này nickname thiên kỳ bạch quái, có yêu thoa mặt nạ dưỡng da tuyệt mỹ nam, có địa phủ lão đen sát thần, có ta quên mang pháp bảo, có chính phải, có một cái trại chủ, còn có chớ gọi mèo to. Ngoài ra còn có hơn 10, sẽ đã một cái đều nhận không ra. Sau khi trời sáng, Đỗ Vũ, Shizanu Asuka, sẽ đã, dẹp lạ về tới khách sạn, thật là một cái ngoài dự liệu kết quả. Đỗ Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, không nghĩ tới giác đồ tể hay là cái đoàn mua hạng mục. Hắn biết, giác đồ tể cũng không phải là một cái tội phạm, mà đại biểu nhân loại trong lòng xấu. Chỉ cần nhân loại trong lòng xấu vẫn còn, giác đồ tể liền sẽ không biến mất. Đỗ tiên sinh, ngươi thiếu nợ ta 4 bảng anh, trở lại các ngươi hoa hạ nhớ trả cho ta. Sẽ đã rộng rãi cười, đối với Đỗ Vũ nói. Ân. Đỗ Vũ sững sờ, cái gì 4 bảng anh? Ta hỏi ngươi mượn qua tiền sao? Vay tiền? Không không. Sẽ đã lắc đầu, nói, ta lựa chọn cách giải thứ hai pháp, cho nên không có cách nào tiếp tục kiếm lì gì nữa sĩ tiền. Ta còn thừa lại 4 cái tin tức không bán đi, 4 cái hiện trường phát hiện án không có thanh lý, mỗi một cuộc làm ăn cũng là 50 đồng xu penny, tổng cộng là 400 đồng xu penny, cũng chính là 4 bảng anh. Không phải sao, ngươi có phải hay không có chút không nói đạo lý? Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói, rõ ràng là tự ngươi nói ngươi không nghĩ tiếp tục như vậy nữa a. Ta đây 4 bảng anh thiếu có oan uổng hay không? Ha ha. Sẽ đã bỗng nhiên bật cười lên, Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện, sẽ đã cười lên thời điểm rất đẹp. Không oan uổng, Đỗ tiên sinh. Sẽ đã mang theo nụ cười sáng rỡ nói, nếu như không có gặp được ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi ta ý nghĩ, cho nên cái này tiền liền nên ngươi tới trả, vậy cứ thế quyết định. Ai? Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, ta tới đến cục quản lý truyền thuyết một lần tiền lương cũng không cầm qua, bây giờ còn thiếu nợ. Bất quá Đỗ Vũ suy nghĩ kỹ một chút, lần này lấy dễ ảm truyền thuyết tựa hồ có thể kiếm rất nhiều, thế là lại hơi vui vẻ. Bởi vì Sẹt đã tâm trạng thay đổi tốt hơn, chi đội ngũ này xem ra sáng sủa rất nhiều, mấy người cười cười nói, thu thập xong bản thân bọc hành lý. Thiên Thu tỷ, nhanh tiếp chúng ta trở về đi thôi. Đỗ Vũ nói ra. Tốt, chờ một lát 10 phút đồng hồ, xác định không có cái khác phạm nhân đi vào trong phòng, ta bắt đầu đối với các ngươi tiến hành triệu hồi. Đồng Thiên Thu vừa nói, vừa hướng một bên kẻ phụ trợ nhóm giao phó cái gì. Sẹt đã trái tim đập bịch bịch, có thể là bởi vì nàng sắp nhìn thấy nữ nhi của mình, lần này công tác kết thúc thời điểm, nàng liền có thể trở lại nhà mình. Ôm Cathy. Cathy hiện tại là cái dạng gì đâu? Nàng trưởng thành một cái tự nhiên hào phóng thiếu nữ sao? Vẫn là giống 6 tuổi thời điểm một dạng khả ái đây. Sẹt đã đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng nhiên mở ra một đường truyền tống môn, truyền tống môn một bên khác là nhiệt độ bức người ngọn lửa hừng hực. Đỗ Vũ mấy người lấy làm kinh hãi, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Chỉ thấy truyền tống môn bên trong chậm rãi đi ra 5 người. Cầm đầu nam nhân Đỗ Vũ gặp qua, chính là cái kia sắc mặt trắng bệnh trung niên nam nhân, Sẹt đã cấp trên, trong tay hắn ôm một cái hộp tinh xảo, tay trái chống đỡ một cây gậy trống. Hắn khoảng chừng cắt chạm một nam một nữ, nam nhân kia chính là Đỗ Vũ trước đó gặp qua lái xe nam nhân, mà nữ nhân kia một thân áo da màu đen, vẽ lấy đen nhánh phấn mắt, thoa đen kịt son môi, để cho vốn là trắng bệch làn da lộ ra càng quỷ dị hơn. Đi theo bọn họ cuối cùng hai nam nhân mang theo trong sáng mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ không có bất kỳ cái gì hoa văn, thoạt nhìn giống người chết một dạng yên tĩnh. Cả vẹn điệp tiên sinh, Sẽ đã cũng kinh ngạc đứng dậy, còn có hai luật tiên sinh, kẻ vợ hẹo tiểu thư, các ngươi sao lại tới đây? Úc, sáng sớm tốt lành, Sẽ đã sớm ăn nữ sĩ. Cầm đầu tên kia được xưng cả vẹn điệp trung niên nam nhân khẽ mỉm cười đối với Sẹt đã nói, chúng ta tìm thật lâu, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tìm ta? Sẹt đã hơi nghi ngờ một chút, ta không rõ ràng, tiên sinh, có cái gì nhiệm vụ khẩn cấp sao? Úc, không. Cả vẹn điệp lắc đầu, nói, Sẹt đã sơ văn nữ sĩ, ngươi nhiệm vụ lần này đã thất bại, chúng ta tạm thời không có càng nhiều nhiệm vụ ủy nhiệm cho ngươi. Nhiệm vụ thất bại? Đỗ Vũ sững sờ, chẳng lẽ Sẹt đã nhiệm vụ là? Ta không thể giết chết vị tiên sinh này. Sẹt đã nói, hắn trợ giúp ta, là người tốt. Ta sẽ buông tha cho liên quan tới cái kia một bút tiền thưởng, ta không còn rất cần tiền. Đỗ Vũ gật gật đầu, quả nhiên, cái này Sẹt đã sở dĩ sẽ đến Hoa Hạ tiến hành lần này giao lưu hội, muốn là người một nhà đầu. Úc, có đúng không? Cả vẹn điệp mạn mạn đi lên phía trước lấy, sau lưng truyền tống môn cũng đóng lại, hắn đem trong ngực cái kia cái hộp tinh xảo chậm rãi đặt ở trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống, nói ra, ta làm như thế nào nói với ngươi đây, sơ hẳn nữ sĩ, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ngươi không còn rất cần tiền đâu? Đỗ Vũ trong lòng có loại dự cảm bất tường, hắn vội vàng đối với Đồng Thiên Thu nói, Thiên Thu tỷ, triệu hồi còn cần 7 phút. Còn có ước chừng 7 phút. 7 phút. Đỗ Vũ yên lặng tính toán, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sẽ đã đối với cả vẹn đi nói, cả vẹn điệp tiên sinh, bởi vì công ty chúng ta trưởng khống giả báo giá thật sự là quá cao, ta không có cách nào, chỉ có thể thuê những công ty khác trưởng khống giả. Ngài biết, ta phi thường tưởng niệm con gái của ta. Nếu như ngài cảm thấy đôi này ngài tạo thành tổn thất lời nói, cho đến nay tiền lương ta đều có thể không muốn. Giữa chúng ta phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều có thể coi như không có phát sinh, hiện tại ta cảm giác rất tốt, chỉ muốn cùng ta con gái chuyển sang nơi khác. Hảo hảo sinh hoạt. Úc, đầu tiên ta phải chúc mừng ngươi, sở hẳn nữ sĩ. Hắn quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó nói, vị này nhất định là Hoa Hạ trưởng công giả, Đỗ tiên sinh a. Đỗ Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Đỗ tiên sinh, ta đã từng hỏi ngươi, biết nghịch lý ông nội sao? Thẻ ca, ta cũng đã từng trả lời qua ngươi, ta không biết. Úc, ta họ cả vẹn đi, không họ thẻ. Cạ Vện Điệp cười cười, nói, nước Pháp tiểu thuyết khoa huyễn tác giả Hển Bạ Dụ Hải ở, tại 1943 năm liền đưa ra nghịch lý ông nội nó nội dung trung tâm nói là, nếu như ngươi có thể xuyên qua đến quá khứ, tại phụ thân ngươi ra đời trước đó liền giết chết người tổ phụ, như vậy trên lý luận ngươi liền sẽ không ra đời, đúng không? Là đạo lý này, sau đó thì sao? Đã ngươi sẽ không ra sinh, đây cũng là sẽ không có người có thể trở lại quá khứ giết chết ngươi tổ phụ. Nếu như ngươi tổ phụ không chết, vậy ngươi lại sẽ xuất sinh, lại có thể trở lại đi qua, lý luận này sẽ lâm vào vô hạn tuần hoàn bản thân trong mâu thuẫn. A, lợi hại. Đỗ Vũ lạnh lùng trả lời nói, cảm tạ ngươi cho ta phổ cập tri thức a. Đỗ tiên sinh, ta cũng không phải là tại cho ngươi phổ cập tri thức. Cạ Vện đi toét miệng cười cười, sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm dọa người. Hắn quay đầu nhìn phía sau nam nhân kia lập tức móc ra một cây phi thường dài nhỏ đầu lọc, tại đầu lọc bên trên cắm một điếu thuốc lá, đặt ở trên tay hắn, đốt lên. Cạ Vện đi cầm lấy dài nhỏ thuốc lá nhẹ nhàng hít một hơi, nói, Đỗ tiên sinh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại ngươi không phải sao đang ở vào nghịch lý ông nội bên trong sao? Ta. Đỗ Vũ ngẩn người, vì sao bản thân biết ở vào nghịch lý ông nội bên trong? Đỗ tiên sinh, nếu như ngươi cứu sở hẳn nữ sĩ con gái, nàng kia liền sẽ không liều mạng kiếm tiền, cũng sẽ không bởi vì tiền mà đón lấy cái này ám sát Hoa Hạ trưởng khống giả nhiệm vụ, các ngươi cũng sẽ không thấy mặt. Cạ Vện Điệp chậm rãi phun ra một hơi khói mù, còn nói, nếu như các ngươi sẽ không gặp mặt, nàng kia liền sẽ không nhờ ngươi cứu con gái nàng, cho nên nàng con gái lại sẽ chết đi, đây không phải một cái điển hình nghịch lý ông nội sao? Đỗ Vũ cuối cùng nghe hiểu rồi, hắn suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế, nếu như Sẹt Đạ con gái không có ở đi qua tử vong, nàng kia căn bản không có lý do xuất hiện ở đây, hiện tại hẳn là một cái hạnh phúc mà ánh nắng mụ mụ. Thế nhưng là, Đỗ Vũ giật mình, cái kia Sẹt Đạ vì sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ? Cạ Vện Điệp chậm rãi vươn tay, mở ra trên mặt bàn cái kia cái hộp tinh xảo. Bên trong tĩnh tĩnh nằm một viên nữ đồng đầu người. A. Sẹt Đạ nhìn thấy cái hộp này, nghẹn ngào kêu thảm lên, bên trong lấy chính là cặp thịt đầu người. A Su cả cùng Dẹm Lạ thấy thế cũng lui về sau một bước, các nàng không có nghĩ đến việc này lại là dạng này kết quả. Đỗ tiên sinh, phải phá cái này nghịch lý ông nội nhờ ngươi cùng Sở Văn tiểu thư một lần nữa ở chỗ này gặp mặt, thực sự là hoa chúng ta không ít công phu. Cạ Vện Điệp chậm rãi nói, các ngươi nên cảm ơn ta, nếu như không phải sao ta và kém bờ tiểu thư cố gắng, các ngươi đã lâm vào vô hạn tuần hoàn bên trong. Người tên xuất sinh này, Đỗ Vũ rốt cuộc biết mình trước đó loại kia bất an cảm giác là cái gì, những người này có thể ám sát một lần, liền có thể ám sát lần thứ hai, thẳng đến giết chết Sẹt Đạ con gái mới thôi. Hắn mắng to một câu, bên hông lục bút ứng thanh mà ra, giống một viên đạn bay thẳng hướng Cạ Vện Điệp kết hầu, có thể một giây sau, Cạ Vện Điệp lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vươn tay, đem bút lông vững vàng chộp vào trên tay. Đây là cái gì ma pháp? Cạ Vện Điệp mỉm cười nhìn bút trong tay, hơi hơi dùng lực một chút, trên ngòi bút liền xuất hiện đại lượng vết rách. Hoàng bét. Đỗ Vũ có chút sợ hãi, một khi anh linh vật chứa ở chỗ này bể nát, bản thân không biết nên làm sao đem nàng mang về hiện đại. Cạ Vện Điệp chỉ thấy Sẹt Đạ hét lớn một tiếng, lấy ra phương tây kiếm, hướng về phía trước mắt nam nhân đâm tới. Cạ Vện Điệp lập tức thả ra bút lông trong tay, lại vững vàng bắt được Sẹt Đạ kiếm. Hắn nhục thể không biết là cái gì cấu tạo, bền bỉ đáng sợ. Đỗ Vũ đội vàng đem bút lông thu hồi lại, quan sát tỉ mỉ lấy. Lần trước tại vô thường điện trong tranh đấu, cây bút này đã có vết rách, bây giờ vết rách lớn hơn, anh linh lục sắc quần sáng không ngừng từ trong cái khe bay ra. Đỗ Vũ biết bút vốn cũng không phải là binh khí, cùng lực lượng ngang nhau người tranh đấu đứng lên khẳng định không chiếm ưu thế. Anh Linh, ngươi thế nào? Ta không sao. Đỗ Vũ, ngươi phải cẩn thận, mặc dù ta không biết những cái này ngoại quốc quỷ tử là thế nào định vị tiên giai, nhưng đầu lĩnh người này thể chất phi thường quái dị, còn lại bốn người mặc dù so sánh lại hắn yếu, nhưng mà không phải sao hời hợt hạng người. Anh Linh vừa nói, nếu như muốn mang ngươi rời đi có lẽ còn làm được, nhưng muốn giết chết bọn hắn năm cái, nghĩ cùng đừng nghĩ. Đỗ Vũ không đợi nói chuyện, lại nghe được một tiếng hét thảm, ngẩng đầu nhìn lên, Cạ Vện Điệp đưa tay bắt được Sẹt Đạ cánh tay, nhẹ nhàng một tách ra, nàng toàn bộ tay đều nhăn nhó, nghe âm thanh đã cắt đứt. Uy, ngươi buông ra cho ta. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, không đợi tiến lên, một mực đứng ở một bên tuổi trẻ tài xế bay lên một cước, chính thăm dò tại Đỗ Vũ trước ngực, Đỗ Vũ lấy tay chặn lại, kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát một cái bàn. Xem ra anh Ninh nói không sai, những người này thể chất phi thường quái dị. Tây Vương Mẫu đủ loại tiên gia thấy cảnh này nhao nhao đứng dậy. Chỉ là luân đôn tạp chó, lại dám đụng đến ta Hoa Hạ người. Tây Vương Mẫu phẫn nộ hét lớn một tiếng, người tới, nhanh lên nghĩ biện pháp đem ai ra được qua. Ai ra hôm nay muốn huyết tẩy Luân Đôn? A. Đồng Thiên Thu sững sờ, nương nương, lúc này không có loại biện pháp này a. Chương 131, không địch lại chương 131, không địch lại Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả thấy không ổn, lập tức móc ra một cây một côn cuối cùng mang theo hai cái chuông lục lạc, một bên rèm lạ trên người cũng chậm rãi sáng lên kim quang. Úc, úc. Trời ạ, hai vị mỹ lệ tiểu thư. Cạ Vện Điệp trong tay nắm lấy Sẹt Đạ vặn bẹo cánh tay, nàng vẫn còn đang tiêu thảm, có thể Cạ Vện Điệp tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng, mỉm cười đối với rèm lạ cùng ạ sủ cả nói, các ngươi làm cái gì vậy? Không nên hiểu lầm, ta đối với các ngươi hai vị không có ác ý gì. Thật vui vẻ ngươi không có ác ý. Dèm Lã lờ mờ nói, nhưng xem ở chúng thần phân thượng, ta hy vọng ngươi thả ra vị này đáng thương mẫu thân. Đúng vậy a, mời ngươi mau đem Sẹt Đạ tiền bối thả ra. A Sù Cả cũng kêu lớn nói, trong tay chuông lục lạc hơi văng lên. Đế tử hy vực truyền thuyết chi thần Dèm Lã tiểu thư. Cạ Vện Điệp hơi nhớ tới nàng tên, ngươi hẳn phải biết, liền xem như chúng thần cũng sẽ không dễ dàng tha thứ phản bội, không phải sao? Dèm Lã nghe xong khẽ nhíu mày một cái, trên người kim quang thế mà dần dần mở đi, cả người lộ vẻ do dự. chúng thần xác thực sẽ không tha thứ phản bội. Dèm La nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, tiên sinh, ngươi có ngươi lập trường, là ta thất lễ. Rất tốt, Dèm La tiểu thư, chúng ta không cần có bất kỳ tranh đấu, mời ngươi đến một bên nghỉ ngơi liền tốt. Dèm La khẽ gật đầu, ngồi xuống một bên. A Su cả sững sờ nhìn xem Dèm La, ấy. Dèm La tỉ tỉ, ngươi. Cả vẹn đi khẽ mỉm cười lại nhìn một chút A Su cả, nói ra, thời gian sư sĩ dạn đủ hải tiểu thư, tiền bối ngươi nhóm biết cho phép ngươi tại quốc gia khác trong lịch sử thi triển âm dương thuật sao? Ta không quản. A Su cả mặc dù hơi phát run, nhưng vẫn là hô to, mời ngươi không cần nói với ta những cái này. Ta các tiền bối tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy đáng sợ. Mời nhanh lên thả ra sẹt đạ tỉ tỉ. Không phải ta sẽ phải động thủ. Khu khu. Đỗ Vũ ho khan mấy tiếng, mạn mạn đứng lên. Được, A Hương, ngươi bằng hữu này có thể chỗ. A. Đỗ Vũ tiền bối. Xì ra đủ ạ sủ cả nhanh lên quay đầu vị Đỗ Vũ. Ngươi không có chuyện gì sao? Ngược lại không dám nói hoàn toàn không có việc gì. Dù sao ta cũng là thịt làm. Đỗ Vũ sờ lên có chút cảm giác đau lồng ngực. Vừa rồi người này một cước đuổi tới Trung Ly Xuân, hắn nhỏ giọng đối với Xì ra đủ ạ sủ cả nói. A Hương, chống đỡ vài phút. Cục quản lý truyền thuyết đang tại tiếp chúng ta trở về. Sĩ Giản Đủ Ả Sủ Cả hốt hoảng vừa nói, thế nhưng là Sẹt Đạ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đỗ Vũ hung hăng cắn bờ môi của mình, Sẹt Đạ cánh tay đã bị cái kia cả vẹn điệp hoàn toàn bóp nát, cong thành một cái quỷ dị đường cong, sắc mặt nàng thống khổ, cả người đều không thể động đậy. Người lương tính, ta nói chuyện a. Đỗ Vũ nói, úc, ta thật vui vẻ ngươi loại suy nghĩ này, câu thông là nhân loại tiến bộ cầu đối, ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện gì? Nhất là tại sở hoàn tiểu thư tử vong trước đó. Cả vẹn điệp hỏi, chuyện này không thể trách Sẹt Đạ, là ta nhất định phải giúp nàng, không bằng dùng ta tới đổi nàng. Con gái nàng đã bị ngươi giết, đủ đáng thương, ngươi không cần thiết liền nàng cũng đã giết ta. Ta một mực cảm giác rất kỳ quái. Cả vẹn đi nói, các ngươi nhận biết rất lâu sao? Vì sao ngươi sẽ buông tha cho lớn như vậy lợi nhuận mà miễn phí giúp nàng đâu? Ngươi biết không, đây chính là một thước bảng anh a. Đỗ Vũ mạn mạn đi về phía trước một bước, nói, chúng ta quen biết không có thật lâu, chỉ là bình thường bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi sẽ không thuận tay giúp bằng hữu một chuyện sao? Thuận tay giúp một chút. Cả vẹn đi nghe xong hơi suy tư một chút, sau đó đung nhiên chen chân vào đá gãy sẹt đà đầu gối. A. Sẹt đã lần nữa kêu thẳng một tiếng, cả người quỳ xuống, giờ phút này nàng cánh tay phải bị cả vẹn điệp nắm lấy, chân cũng vô pháp đứng thẳng, cả người giống như là một cái tay túi sách, bất lực tại cả vẹn điệp trong tay lung lay. Ngươi! Đỗ Vũ vừa muốn tiến lên, cái kia tuổi trẻ tài xế liền đứng dậy, ngăn khuất trước mặt hắn. Ta thật khó khăn, Đỗ tiên sinh. Cả vẹn điệp lắc đầu, sơ bằng nữ sĩ cho công ty của chúng ta tạo thành phi thường lớn tổn thất, nàng vừa rồi thậm chí nói muốn thoát ly công ty, đúng không? Chúng ta đã từng hoa nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng nàng, chúng ta đem thủ lao cao nhất nhiệm vụ đều giao cho nàng. Có thể nàng lại thuê ngoại quốc trưởng công giả, tạo thành thời không hỗn loạn, không chỉ có để cho chúng ta không kiếm được số tiền này, thậm chí còn muốn cần chúng ta tốn hao nhân lực vật lực đi giúp nàng bãi bình, cái này thật làm cho ta rất khó chịu. Bên trên một cái nói muốn rời khỏi người vẫn là trượng phu nàng, chỉ là hạ chàng cũng không thế nào tốt là được. Cả vẹn điệp nói xong lại duỗi ra nằm đấm, một quyền đánh vào Sẹt Đạ phần bụng. Sẹt Đạ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều tê liệt mềm nhũn ra. Quả nhiên, là ngươi. Giết. Zerina. Nàng hưu khí vô lực nói xong. Vâng vâng. Cả vẹn điệp mỉm cười, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, sơ hẳn tiểu thư, hắn bị ta đâm xuyên qua trái tim, không có gặp lớn như vậy thống khổ. Nhưng ngươi, thật làm cho ta quá tức giận, sơ hẳn tiểu thư. Dứt lời hắn liền giơ chân lên, trực tiếp đạp vỡ Sẹt Đạ một cái chân khác. Sẹt Đạ giống như đã không có cảm giác, chân bị giấm nát lại hoàn toàn không có lên tiếng. Ta dựa vào. Đỗ Vũ có chút ấy nấy, hắn cảm giác tất cả những thứ này đều là mình tạo thành, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy mầm thai bạn. Ngươi trước đem Sẹt Đạ thả ra, chuyện gì cũng từ từ. Cả vẹn điệp khẽ mỉm cười một cái. Trực tiếp quăng Sẹt Đạ, hướng Đỗ Vũ ném qua. Đỗ Vũ nhảy người lên, đem Sẹt Đạ tiếp trong ngực, sau đó mạn mạn đem nàng bỏ trên đất. Xi Giản Đủ Ả Sủ Cả vội vàng móc ra một bộ bao tay, đeo ở trên tay mình, hai tay sáng lên bạch sắc còn sáng. Đỗ Vũ tiền bối, ta biết một chút trị liệu thuật, ta biết nhanh lên chữa trị cho nàng. Đỗ Vũ gật gật đầu, đứng dậy đem Xi Giản Đủ Ả Sủ Cả cùng Sẹt Đạ ngăn ở phía sau, nhìn xem cả vẹn đi. Nam nhân này đích thực quá đáng sợ, hắn mạnh mẽ, máu lạnh, không mang theo một tí tình cảm. Đỗ Vũ biết coi như làm phán, mình cũng không có bất kỳ cái gì thể đánh bạc, chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian. Đồng Thiên Thu lập tức phái người đi xử lý Sẹt Đạ ở lại cục quản lý truyền thuyết nhục thân, cùng trong màn hình mở dạng, Sẹt Đạ tay chân đều gãy rồi, xương sườn cũng lớn diện tích đứt gãy, cả người nằm ở truyền tống trên dụng cụ không ngừng phun ra máu tươi. Các ngươi lui ra đi, bản tôn thử xem. Thái thượng lão quân chậm rãi đứng dậy, đi tới Sẹt Đạ bên cạnh, nói ra, không nghĩ tới gặp được loại này đột phát tình huống, may mắn ta còn mang một cái đan dược. Hắn đẩy ra Sẹt Đạ miệng, đem đan dược đưa tiến vào, Sẹt Đạ sắc mặt biến thật tốt nhìn một chút, nhưng vết thương y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Cánh tay đã hoàn toàn nát rồi. Có lẽ chân còn có thể cứu. Thái thượng lão quân trên tay sáng lên kim quang, đặt ở Sẹt Đạ trên đầu gối, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền nhíu mày. Đỗ tiên sinh, Sĩ Giản Đủ Hải tiểu thư, xen vào ngươi nhóm là quốc gia khác trưởng công giả, ta cũng không còn cùng các ngươi quá nhiều dây dưa, chỉ cần đem sở hẳn nữ sĩ lưu tại nơi này, các ngươi liền có thể đi. Cả vẹn đi bóp tắt thuốc lá trong tay, chậm rãi nói ra. Đỗ Vũ cắn răng, trầm thấp nói cho ngươi, ta lúc làm việc một mực có cái quy củ. Có đúng không? Ta đang nghe. Kia chính là ta mang tới người, nhất định phải mang về. Thực sự là nghe được một cái bất hạnh kết luận. Cả Cả bẹn đi bất đắc dĩ lắc đầu, cười đối với người sau lưng nói, đều giết, một tên cũng không để lại.
A,
Đồng Thiên Thu giật mình, cái này triệu hồi dụng cụ còn có 2 phút đồng hồ mới có hiệu lực, bây giờ Đỗ Vũ cùng Anh Ninh có thể đỡ nổi 2 phút đồng hồ sao? Nhìn thấy mấy người chậm rãi hướng Đỗ Vũ đi tới, Anh Ninh quyết đoán hiện thân. Thật là ngu ngốc. Anh Ninh thì thào nói ra, ta không phải nói lần này chỉ có thể chạy trốn sao? Anh Ninh, Đỗ Vũ sững sờ, ngươi ra làm gì? Quá nguy hiểm, ngươi trước trở về. Thôi. Anh Ninh lắc đầu, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi nếu là chết, ta cũng biết ở lại đây xa xôi London, ta lại cũng không nghĩ thể nghiệm loại cảm giác này, không bằng hiện ra nguyên hình buông tay đánh cược một lần a. Mấy người nhìn thấy Đỗ Vũ bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, sắc mặt đều hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, bất quá là lại nhiều một cái mạng thôi. Đỗ Vũ trong lòng tính toán rất nhanh về, coi như Anh Ninh là một cái có 5000 năm đạo hạnh nữ quỷ, thế nhưng là nàng có thể địch nổi trước mắt những cái này quái dị người sao? Không, hy vọng không lớn, Anh Ninh là ở cạnh mạnh. Trừ bỏ cả vẹn đi bên ngoài, còn thừa 4 người nhao nhao đi tới, ba nam nhân móc ra phương tây kiếm, cái kia sắc mặt trắng bệnh nữ nhân móc ra có gai trường tiên. Mà Đỗ Vũ cũng đi đến một bên, hung hăng rất bể một cái ghế, sau đó đem một cây một côn nhặt lên cầm trong tay. Mấy cái binh khí hướng về phía Anh Ninh đánh tới, Anh Ninh hai tay lập tức toát ra hàn khí, ngưng tụ thành một mặt băng thuẫn, chặn lại đông đảo binh khí. Cùng một thời gian, Anh Ninh trong tay này mặt băng thuẫn trực tiếp xuất hiện vết rách, phịch một tiếng vỡ vụn, Anh Ninh lại bóp bắt đầu phát quyết, trong tay bay ra mấy cái băng truy. 4 người kia gần như miễn phí khí là gì, đỡ được nàng băng truy. Đỗ Vũ lúc này cũng phi thân mà lên, lấy bản thân không tính cường kiện nhục thân trực tiếp cùng một người xoay đánh nhau. Mặc dù mình không đủ năng lực đánh giết tất cả kẻ địch, vào lúc đó dù là khả năng giúp đỡ Anh Ninh chia sẻ một cái cũng tốt. Muốn nói đơn đả độc đấu Anh Ninh còn có chút lòng tin có thể đánh giết đối phương, nhưng mà muốn đem lực công kích phân tán thành 3 phần, còn muốn đồng thời chiếu cố phòng thủ cùng công kích, đối với Anh Ninh thật sự mà nói là quá khó khăn, không bao lâu công phu nàng liền bị đánh trúng mấy lần. Đỗ, Đỗ tiên sinh, sẽ đã chậm rãi đều. Ta tại. Đỗ Vũ vừa cùng một người chiến đấu vừa nói, không biết có phải hay không ạ sủ cả trị liệu thuật có tác dụng nói, sắc mặt nàng so vừa rồi khá hơn một chút, nhưng xì ra đủ ạ sủ cả nhưng vẫn ở một bên rơi nước mắt. Sét đã mạn mạn dỗi ra bản thân duy nhất có thể độc thủ, trên không trung chậm rãi vẽ một vòng tròn, một cái phi thường nhỏ truyền tống môn ở người nàng phân nhánh hiện, nếu như nằm sấp đi qua đầy đủ một người trưởng thành đi lại. Đi thôi, các ngươi đi thôi. Sét đã cắn răng vừa nói, không cần của ta. Vậy không được. Đỗ Vũ nói, bất kể như thế nào cũng không thể đem ngươi bỏ ở nơi này, ngươi thương thành dạng này cũng là ta trách nhiệm. Đỗ Vũ, tiền bối. Sĩ gian đủ ạ sủ cả khóc nước nở nói, ta trị liệu thuật đối với Sét đã tiền bối đã không có tác dụng, nàng sống không được bao lâu. Sống không được bao lâu. Đỗ Vũ sững sờ, không, không quan hệ. Chúng ta chỉ cần có thể đem Sẹt Đạ mang đi, để cho Thái Thượng Lao Tôn chữa trị cho nàng, coi như chỉ có một hơi cũng có thể sống sót. Đỗ Vũ vội vàng đỡ dậy Sẹt Đạ, đối với ạ sủ cả nói, A Hương. Ngươi nghĩ biện pháp đem Sẹt Đạ trước tiến lên trong cửa, sau đó đi nhanh lên, ta sẽ cùng tới.
Không,
không được. Sẹt Đạ phun máu, nói ra, cái này truyền tống môn ma lực có hạn, chỉ có thể đi 2 cái.
Đi,
2 cái. Đỗ Vũ nhìn một chút cái kia cỡ nhỏ truyền tống môn, không biết như thế nào cho phải.
A,
Anh Linh kêu một tiếng. Đụng phải Đỗ Vũ sau lưng trên tường.
Anh Ninh.
Đỗ Vũ nhìn lại, cả bẹn đi xuất thủ, lập tức liền đánh bại Anh Ninh phòng tuyến.
Không được.
Anh Ninh chậm rãi lắc đầu, cái chỗ chết tiệt này gần như một tia linh khí đều không có, ta băng xương khó mà ngưng kết. Đồng Thiên Thu tay khẽ run, nàng lo lắng nhìn xem màn hình, lòng nóng như lửa đốt lại bất lực, lúc này nàng nảy sinh một cái ấu trị ý nghĩ Thiên Thu thần công sẽ có tác dụng sao. Nếu như bây giờ bản thân không làm chút gì, còn có ai khả năng giúp đỡ Đỗ Vũ? Đồng Thiên Thu đang nghĩ ngợi, lại nghe được bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Tiếng bước chân kia càng đi càng gần, một trận âm thanh trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên. Đỗ Vũ tiểu tử này bị đánh mấy lần cũng là phải, dù sao quá tiện đánh, nhưng bọn hắn lại dám đả thương Anh Ninh, thật sự cho rằng cục quản lý truyền thuyết không người nào sao? Đồng Thiên Thu giật mình, đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lại, một cái tuấn lãng áo đen bóng dáng chậm rãi đi đến trước màn hình mặt, hắn không có dừng bước lại, giống như tiến vào trong nước một dạng trực tiếp đi vào màn hình. Tại chúng tiên gia nhìn chăm chú phía dưới, cái này bóng dáng màu đen chậm rãi xuất hiện ở trên màn hình, đứng ở cả vẹn điện trước mặt, kinh thiên khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 132, người chết chương 132, người chết Úc. Cả bẹn đi sững sờ, phát hiện trước mắt lại xuất hiện một cái nam nhân áo đen, nam nhân này khí thế không phải sao Đỗ Vũ mấy cái kia trưởng khống giả có thể so sánh, trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thực sự là kỳ quái. Các ngươi dùng ma pháp gì, có thể liên tục không ngừng hướng nơi này chuyển vận trưởng khống giả sao?
Lão,
lão chiến. Đỗ Vũ sững sờ, ta suýt nữa quên mất còn có cái ngươi a. Chiến kỳ thắng không nói gì, chậm rãi đi đến Anh Ninh trước mặt, xem xét Anh Ninh tình huống. Cái kia tên là cả vẹn điệp nam nhân ra tay cực kỳ âm tàn, trực tiếp đánh vào Anh Ninh trên đan điền. Cũng may Anh Ninh là nữ quỷ, thân hình bốn liền không thật, nhờ vậy mới không có trực tiếp tử vong. Nhưng nếu như hắn mỗi một kích đều như vậy âm tàn lời nói, cái kia gọi Sẹt Đạ cô nương hẳn là không cứu.
Tiểu chiến,
Anh Ninh gian nan ngẩng đầu lên, ngươi cẩn thận, hắn chiêu thức rất quái dị.
Yên tâm, nếu quả thật liều lên tính mệnh, Đại La Kim Tiên ta cũng có thể khiến cho hắn bất lạc.
Chiến kỳ thắng nhẹ nhàng vỗ vỗ Anh Ninh, ngươi trước trở lại trong thùng đi, có cơ hội liền cùng Đỗ Vũ đi.
Tiểu chiến,
ta không cho phép ngươi liều lên tính mệnh.
Đúng, lão chiến, một phút đồng hồ, chỉ cần có thể chống đỡ một phút đồng hồ chúng ta có thể đi thôi.
Đỗ Vũ nói. Chiến kỳ thắng khẽ gật đầu,
xoay người lại nhìn xem Cạ Vện Đít. "Tiên sinh, ngươi tựa hồ không phải là một phổ thông trưởng khống giả, cũng là tầng quản lý sao?" Chiến Kỳ Thắng không nói chuyện, hai tay duỗi ra, hai cỗ vòi rồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. "Úc, tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta còn không có lẫn nhau báo họ tên." "Không cần phải làm vậy." Chiến Kỳ Thắng trên tay vừa dùng lực, hai cỗ cự đại long gió cuốn trong phòng hình thành, cuốn lên sàn nhà cùng vách tường, hướng về phía người trước mắt chậm rãi đánh tới. Lái xe nam tử cùng cái kia tên là Kẻm Bơ Hẹo nữ nhân bị gió lớn thổi mở mắt không ra, hai tay hoành đến trước ngực chống cự lại, nhưng không bao lâu, bọn họ liên quan cái kia hai cái đeo mặt nạ nam nhân đều bị thổi bay, đụng phải trên tường. Chỉ một chiêu, trong cả căn phòng chỉ còn Chiến Kỳ Thắng cùng Cạ Vện Điệp còn đứng tại chỗ. "Mạnh mẽ ma pháp, băng lãnh khí thế, ta cực kỳ thích ngươi, có hứng thú hay không trở thành trưởng khống giả?" Cạ Vện Điệp nói, "Ngươi biết kiếm được tại Hoa Hạ vĩnh viễn không kiếm được tiền, nhưng ta không thích ngươi, ngươi có hứng thú hay không trở thành một phương cô hồn dã quỷ?" Chiến Kỳ Thắng lạnh lùng nói. "Ha ha." Cạ Vện Điệp che mặt cười một tiếng, thực sự là không biết điều. Dứt lời, hắn đạp phá mặt đất phi tập mà đến, vung tay mình trượng quét ngang xuống dưới, Chiến Kỳ Thắng trên tay vận khởi một trận đại phong, xinh xinh đem thế công đánh ra, nhưng mình cũng lui lại nửa bước. Cạ Vện Điệp không có dừng lại, tay phải lập tức trở nên đỏ như máu, mọc ra đen kịt móng tay, mang theo một cỗ huyết khí cào hướng Chiến Kỳ Thắng. Chiến Kỳ Thắng nổi lên đại phong đưa tay chặn lại, một chiêu này bá đạo mười phần, đem Cạ Vện Điệp xa xa đánh bay ra ngoài, có thể Chiến Kỳ Thắng trên cánh tay mình bị quẹt làm bị thương một cái vết thương nhỏ, vết thương kia toát ra đáng sợ khói đen. Hay là cái tà tu? Chiến Kỳ Thắng hơi khẽ to mày, trên mặt cũng nổi lên hắc khí, tựa hồ chúng cái gì kỳ độc. Hắn biết một trận chiến này không thể dây dưa, chỉ cần kéo dài thời gian, thế là bên người đại phong lại nổi lên. Thời gian đại đạo, đạo hành mỹ thi. Chiến Kỳ Thắng hét lớn một tiếng, trên tay thả ra một cỗ kỳ diệu lực lượng chỉ hướng Cạ Vện Điệp, Cạ Vện Điệp thế mà không bị khống chế hướng lui về phía sau mấy bước, chậm rãi ngồi xuống, tựa như vài phút trước một dạng. A, hắn hơi sững sờ, nói ra, thực sự là kỳ lạ. Ma pháp của ngươi lại có thể cưỡng chế quay lại những người khác động tác. Ngũ hành thuật, phong nhận. Chiến Kỳ Thắng không có nói tiếp, hai tay vạch ra hai đạo lợi nhận, hướng về phía Cạ Vện Điệp đánh qua. Lúc này Cạ Vện Điệp không thể động đậy, Chiến Kỳ Thắng có nắm chắc đánh cho trọng thương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đạo phong nhận hung hăng đánh vào Cạ Vện Điệp trên người, có thể Cạ Vện Điệp lại giống một tôn giống như hòn đá không nhúc đích, phong nhận vẹn vẹn phá vỡ hắn quần áo, lộ ra mọc đầy vảy màu đỏ làn da. Là ác ma. Đồng Thiên Thu nhỏ giọng nói. Thiên Thu tỷ. Đỗ Vũ hét lớn một tiếng, tất cả truyền âm viên, tất cả năng lực đều lốp bốp đi lên thả. Nhanh, giúp lao chiến kéo dài thời gian. Trước màn hình mặt đám người sững sờ, vội vàng đi ra phía trước, nhao nhao để bàn tay đặt ở trên màn hình. Trong nháy mắt công phu, Đỗ Vũ mấy người chỗ trong phòng lộn xộn. Nổi lên đại phong, dưới bắt đầu mưa to, trên mặt đất nở đầy hoa tươi, trên trời thả bắt đầu âm nhạc đông phương đỏ nguyên một đám hỏa tiễn huyễn ảnh trong phòng tán loạn, từng hàng mưa đạn che tại mấy người trước mặt. Cạ Vện Điệp có chút sững sờ, cảm giác cái thế giới này thắc loạn, không đợi nói chuyện, trước mắt lại bị một mảnh màu đỏ chặn lại, bên tai truyền đến một câu hắc, cháu trai. Ách, ân, ta. Cạ Vện Điệp đang tại sắp xếp ngôn ngữ, phải nghĩ thế nào miêu tả tình huống bây giờ. Chiến Kỳ Thắng quyết định thật nhanh, hai tay kết một cái rất kế lâu dài ấn, thời gian ngũ hành. Nghịch hành phong. Chỉ thấy một cỗ kỳ diệu khí lưu tại Cạ Vện Điệp trên người ngưng tụ, không mất một lúc, quanh người hắn phủ đầy quỷ dị phong, theo Chiến Kỳ Thắng vung tay lên, làn gió này liền lấy lực lượng khổng lồ hướng bốn phía phân tán ra, phản phất muốn đem cả người hắn xé nát. Đỗ Vũ nói thẳng từ xưa đến nay chỉ gặp qua gió thổi hướng người, nhưng chưa từng thấy qua trong thân thể gầy ra cự phong, ngược lại hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Cạ Vện Điệp kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân quần áo đều bị xé nát, khóe miệng cũng chảy ra một tia dòng máu màu tím. Chiến Kỳ Thắng không nghĩ đến người này nhục thể cứng rắn như vậy, thụ này trọng thương lại còn có thể sinh tồn, ngay sau đó lại bấm niệm pháp quyết niệm chú, thời gian ngũ hành. Đảo ngược lưu hỏa. Cạ Vện Điệp hung hăng cắn chặt răng đằng, thân thể toát ra từng tia nhiệt khí, một thân làn da cũng biến thành đỏ bừng, giống như thể nội giấy lên đại hỏa, không mất một lúc tựu liên tiếp phun ra máu tươi. Còn chưa có chết. Chiến Kỳ Thắng hơi nghi ngờ một chút, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Đỗ Vũ sững sờ nhìn xem Cạ Vện Điệp, hắn thân thể mọc đầy đỏ bừng lân phiến, chỉ có bộc lộ ra ngoài làn da giống nhân loại, nhưng nhìn kỹ lại, mặt này khuôn mặt cùng cánh tay tựa hồ chỉ là mộng tầng một da người mà thôi. Đồng Tiên Thu nhìn một chút một bên thiết bị, mở miệng nói ra, Đỗ Vũ, thời gian không sai biệt lắm, nhanh lên mang theo sẹt đại chuẩn bị rút lui. Dứt lời nàng lại hoán đổi đến Chiến Kỳ Thắng truyền âm, Chiến Kỳ Thắng, chiêu hồn thiết bị khởi động, ngươi muốn tại 5 giây bên trong rời đi, chiêu hồn thiết bị sẽ làm bị thương đến ngươi một phách. Đỗ Vũ cùng Chiến Kỳ Thắng nhao nhao nhẹ gật đầu. Ski Gian Đủ ạ sủ cả đem sẹt đã đỡ lên, miễn cưỡng đứng đấy. Chiến Kỳ Thắng đưa tay vào công, trước mặt hắn không khí bắt đầu vặn mèo, chuẩn bị rút lui. Đỗ Vũ nhìn một chút trước mặt mấy cái kẻ địch tựa hồ cũng không thể động đậy, lập tức có một cái lớn mật ý nghĩ, hắn chạy lên tiến đến, bắt lại trên mặt bàn cái kia cái hộp tinh xảo, Thiên Thu tỷ, hỗ trợ, ta cần vận chuyển cái hộp này. Chiến Kỳ Thắng mới vừa muốn nói gì, lại thu không trở về bản thân pháp thuật, tại chỗ vặn mèo biến mất, rời đi. Mà Cạ Vện Điệp trong nháy mắt này khôi phục hành động, hắn lấy lại tinh thần, trừng lên một đôi giống như rắn con ngươi nhìn xem Đỗ Vũ. Hoàng bét. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ không ổn, người này vì sao thụ nặng như vậy tổn thương còn có thể tỉnh lại. Cạ Vện Điệp mỉm cười, biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách đó không xa ạ sủ cả cùng Sẹt Đạ chỗ truyền đến một trận tiêu rên. Đỗ Vũ quay đầu nhìn lại, Cạ Vện Điệp xuất hiện ở Sẹt Đạ trước mắt, đưa tay đâm xuyên qua nàng lồng ngực. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở mấy giây bên trong, ai đều không kịp phản ứng. Ngươi, chính muốn nói gì, một cỗ kỳ diệu lực lượng từ trên trời giáng xuống, Đỗ Vũ, Skizanu Asuka, Senda, dẹp lạ toàn bộ biến mất. Mà cả vẹn điệp mấy người phản phất bị trọng thương, tại chỗ phun ra máu tươi, toàn bộ bóng dáng đều hư ảo. Qua rất lâu, cả vẹn điệp mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn phun một ngụm máu, nhìn một chút bàn tay của mình, nơi nào còn nắm lấy một cái hơi nhảy lên trái tim. Truyền thuyết kết thúc, thao tác viên rời đi, cục quản lý truyền thuyết màn hình lớn dần dần mở đi. A, Đỗ Vũ quát to một tiếng tỉnh lại, trước mắt là phía Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế cầm đầu rất nhiều tiên gia, Đỗ Vũ lập tức cảm giác an toàn bạo giảm, hắn quay đầu nhìn lại, bản thân đang nằm tại truyền tống trên dụng cụ, Skizanu Asuka cùng Dẹm Lạ cũng đứng dậy, duy chỉ có Sẹt Đạ còn nằm ở nơi đó. Thái thượng lão tôn, mau cứu người! Đỗ Vũ hô lớn. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, nói ra, bản tôn đang tại hết sức, thuận tiện nhấc lên, ta gọi Thái thượng lão quân. Chỉ thấy Thái thượng lão quân hai tay kim quang ngưng tụ, tại Sẹt Đạ trên người không ngừng rũ tẩu, nhưng cũng không lâu lắm, liên tiếp lắc đầu. Làm sao vậy? Thái thượng lão tôn, không phải nói coi như người này chỉ còn nửa hơi ngươi cũng có thể cứu trở về sao? Đỗ Vũ lo lắng hỏi. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tay chân vỡ nát, trái tim tổn hại. Thái thượng lão quân khẽ lắc đầu, trên đời này không có người có thể cứu nàng. Sẹt Đạ lại phun ra một ngụm máu tươi, hơi mở mắt, giờ phút này nàng đang ở vào thời khắc hấp hối, lại cảm giác mình không có thống khổ như vậy. Sẹt Đạ. Đỗ Vũ tiến lên bắt được nàng duy nhất một chỉ có thể độc thủ, ta. Đều tại ta. Ta không nghĩ tới sẽ đưa tới những người kia. Không. Sẹt Đạ lắc đầu, cười nói, Đỗ tiên sinh, mặc kệ. Có hay không ngươi? Bọn họ cũng sẽ không buông qua ta. Đỗ Vũ một mặt ấy náy nhìn xem Sẹt Đạ, nếu là mình có mạnh hơn một chút liền tốt, nếu mình là Đại La Kim Tiên liền tốt. Đỗ tiên sinh. Ngươi giúp ta. Tìm về một tia cùng cặp thì hồi ức. Đang nhớ lại bên trong. Ta theo nàng lại nhiều ở chung được một ngày. Sẹt Đạ con mắt chảy xuống huyết lệ, cảm ơn. A. Đỗ Vũ đội vàng từ trên người móc ra cái kia cái hộp tinh xảo, tại Sẹt Đạ trước mặt mở ra, Sẹt Đạ, ta không biết có hữu dụng hay không. Ta đem cắt thì cướp về. Sẹt Đạ tinh tinh nhìn xem trong hộp cắt thì, nàng khuôn mặt cực kỳ an tưởng, tựa như 6 tuổi lúc một dạng đáng yêu. Cắt thì chỉ là ngủ thiết đi, đúng không? Nàng chờ đợi lâu như vậy, lại không nghĩ tới biết lấy loại phương thức này gặp mặt. Sẹt Đạ duỗi ra tay mình, nghĩ lại sờ vừa sờ cắt thì khuôn mặt, lại chợt thấy trên tay mình tất cả đều là máu tươi, nàng phảng phất sợ làm dơ cắt thì mặt một dạng, run rẩy mấy lần, chỉ mò sờ hộp bên dưới. Trong chờ mong ôm cuối cùng không cho được, Sẹt Đạ tay mạn mạn rũ xuống. Sẹt Đạ. Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, có thể Sẹt Đạ đã không còn phản ứng. Đông đảo tiên gia đứng ở một bên, tuy nói bọn họ từ bỏ thất tình lục dục mà thành tiên, vào lúc đó tất cả đều mặt lộ vẻ bi thương, trên đời này ai lại ưa thích kết cục bi thảm đâu. Hỗn đản, vương bát, xuất sinh, cầm thú. Đỗ Vũ một lần mang lấy, đầu rủ xuống tới trên mặt đất, hắn chỉ là muốn để cho Sẹt Đạ thiếu hắn một cái nhân tình mà thôi, dạng này bản thân liền có thể sử dụng nàng truyền tống môn, nhưng bây giờ, cái này hậu quả quá mức nặng nề. Đông đảo tiên gia muốn đi an ủi, lại không biết mở miệng thế nào. Skizanu Asuka sớm đã khóc đỏ hai mắt, hết sức ngăn chặn bản thân âm thanh. Lúc này lại có một đen một trắng hai cái bóng dáng chậm rãi đi lên phía trước, hai người trên mặt rất lớn nghi ngờ, buồn chồn nhìn xem chúng tiên. Hai ta không rõ ràng. Bạch Vô Thường cao mày, chậm rãi nói, các ngươi đến cùng tại khổ sở cái gì? Đồ Vũ tức giận trả lời, khổ sở cái gì? Thật ra, người chết ta. Nói xong hắn liền sững sờ. Ai? Chết nhân. Chương 133, trấn thủ phương Tây chương 133. Trấn thủ phương Tây Bạch Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Uổng cho các ngươi hay là tiên nhà, làm sao, đầu óc đều không linh quang." Sau khi nói xong hắn lập tức quay đầu đối với Tây Vương Mẫu nói, "Đương nhiên, ta không nói ngài à." Tây Vương Mẫu chậm rãi nhẹ gật đầu. "Chết rồi một người sống, có cái gì tốt khóc? Chỗ này thế nhưng là âm phủ địa phủ a." Bạch Vô Thường nói xong liền quay đầu đối với Hắc Vô Thường nói, "Lão bát, nữ nhân này giết người vô số, là ngươi việc. Tuy nói để đó mặc kệ cũng có thể trở chính nàng nhân thân, nhưng bây giờ ngươi chính là đem nàng câu ra đi." Phạm Vô Cứu hơi gật đầu. Hắn vung tay lên, trên người mình thường phục liền đổi thành quần áo làm việc trên tay câu hồn tác, trên đầu quan lớn mũ, trên mũ bốn chữ lớn Thiên Hạ Thái Bình tùy theo hiện hiện. Nàng đi đến Sẹt Đạ bên người, đưa tay vuốt ve nàng cái chán. "Ta chính là Hắc Vô Thường, chuyên bắt thiên hạ ác nhân chi hồn phách. Nhân quả luân hồi, tự có định số, sát nghiệt tác nghiệt, sau khi chết làm còn, nếu như phản kháng, ta khiến cho Thiên Hạ Thái Bình, hiện mệnh ngươi nhanh chóng hiện thân." Cách trong chốc lát, Sẹt Đạ thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hắc Vô Thường không khỏi nhíu mày, nói, "Kỳ quái, tựa như là ngươi việc." "Ai?" Tạ Tất An sững sờ. Lại là ta sống nhi. Thế là hắn không kiên nhẫn bùa vô bản thân túi càn khôn, y phục trên người thì trở nên hóa, cầm trong tay bởi tà ma đồng, trên mũ viết bốn chữ lớn, vừa thấy phát tải. Thật không yêu mặc quần áo này, xấu xí chết rồi. Tạ Tất An bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó duỗi ra trắng non bàn tay, bỏ vào Sẹt Đạ trên trán, ta chính là Bạch Vô Thường, chuyên mời thiên hạ thiện nhân chi hồn phách. Tích thiện thanh đức, hướng sinh cực lạc, thiện báo phúc báo, sau khi chết ứng báo, nếu như gặp vỡ, ta bảo ngươi vừa thấy phát tải, mời các hạ nhanh chóng hiện thân. Vừa dứt lời, Sẹt Đạ thân thể liền sáng lên bạch quang, một cái Sẹt Đạ tại Bạch Vô Thường hấp dẫn bên trong, chậm rãi ngồi dậy, mở mắt. Nàng mạn mạn đứng dậy đứng ở trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Cái?" Sẹt Đạ sững sờ nhìn một chút đám người, các tiên sinh các nữ sĩ, đã xảy ra chuyện gì? "Sẹt Đạ." Đỗ Vũ khóc bên trong nét cười, "Ta cũng quên sau khi ngươi chết lại biến thành hồn phách." "Đỗ tiên sinh." Sẹt Đạ kinh khủng nhìn xem Đỗ Vũ, "Ngươi ở chỗ này?" Ta làm sao nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì?
Nghe không hiểu?
Chính là ngươi mặc dù chết rồi, nhưng ngươi biến thành hồn phách.
Sẽ đã nghi ngờ nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, Đỗ tiên sinh, ngươi một mực nói cũng là tiếng Trung sao?
Ai? Đỗ Vũ sững sờ, ta cũng chưa nói qua tiếng Anh a.
Tiên sinh, ngươi có thể nói điểm ta nghe hiểu lời nói sao?
Không phải sao, ngươi vì sao nghe không hiểu a?
Đỗ Vũ, ngươi là thật có một chút ngu, ngươi tới, nhanh cho nàng cái mới phiên dịch phủ.
Tây Vương Mẫu tức giận lắc đầu, nhỏ giọng nói, ai ra vừa rồi cũng thiếu chút động tình, thực sự là sơ suất.
Một vị tiên nữ đưa lên một cái phiên dịch phủ, cho sẹt đạ chứa vào trong túi áo, nàng lúc này mới nghe rõ ràng Đỗ Vũ nói chuyện.
Úc, thì ra là dạng này. Ta suýt nữa quên mất, cái này thần kỳ trang giấy.
Sẹt đạ cười nhìn một chút đám người, ngay sau đó nói ra, ta rốt cuộc là làm sao?
Đỗ Vũ cũng ngay sau đó hiểu được, bản thân vừa rồi một mực tại đàn gậy hai châu.
Người sau khi chết sẽ có hồn phách, ngươi bây giờ chính là hồn phách.
Bạch Vô Thường lờ mờ nói, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi là thiện nhân.
Ta quả nhiên đã chết rồi sao?
Sẹt đạ chậm rãi thở dài một hơi, nguyên lai người thật có hồn phách.
Bất quá,
dạng này cũng tốt.
Đỗ Vũ nói, ngươi bây giờ tại Hoa Hạ Âm phủ trong địa phủ, những người kia không thể nào lại đến tổn thương ngươi.
Sẹt đạ suy tư trong chốc lát, nói ra, tất nhiên ta chết đi, có phải hay không có thể thấy được đồng dạng là hồn phách cả thì?
Đám người hơi yên tĩnh một chút, Bạch Vô Thường mở miệng, chỉ sợ không phải có thể, không nói đến nàng hồn phách sẽ tới hay không đến Hoa Hạ, coi như ngươi có thể trở lại London, trên lý luận con gái của ngươi hồn phách cũng đã sớm đầu thai, đã qua 20-30 năm, nàng không thể nào chờ lâu như vậy.
Lại nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, trở lại London biết trước tiên bị những người kia để mắt tới.
Có đúng không?
Sẽ đang ngẩn người, ta thủy chung cũng không gặp được cắt thi sao?
Giống như,
có một cái biện pháp.
Đỗ Vũ ngẩn người, nói ra.
Đừng gặp ta, thiên sinh.
Sẽ đã lắc đầu. Ta không thể nào cùng bản thân xuất hiện ở cùng một cái trong thời không, các thì thủy chung cùng đi qua ta cùng một chỗ, cho nên
không, thật có một cái biện pháp.
Đỗ Vũ hiện tại càng thêm chắc chắn, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không.
Đỗ tiên sinh, nếu quả thật có làm biện pháp như vậy, bất kể như thế nào ta cũng nguyện ý thử một lần.
Đỗ Vũ nghe xong gật gật đầu, sau đó cùng Sẹt đã nói, ta sớm nói cho ngươi tốt, nếu như ngươi lựa chọn biện pháp này, liền muốn bỏ qua ngươi bây giờ sinh hoạt, vĩnh viễn cũng không về được.
Đỗ tiên sinh, ta đã chết.
Sẹt đã cười khổ một cái, ta kết quả còn có thể so với cái này càng kém sao?
Đỗ Vũ yên tĩnh một hồi, thứ trong ngực móc ra bát phương quỷ lục.
Sẽ đã trở thành ta một bộ phận a.
Đỗ Vũ nghiêm túc vừa nói, từ đó trở thành trên người của ta ác quỷ, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không vĩnh viễn không có tự do, ngươi nguyện ý không?
Sẽ đã sửng sốt, thiên sinh, nếu trở thành ngươi một bộ phận, ta liền có thể gặp được cắt thi sao?
Là, dùng con mắt ta đi xem nàng, dùng thân thể ta đi ôm nàng.
Đỗ Vũ nói, từ nay về sau chúng ta tức là cùng một người.
Các vị tiên gia đều hơi giật mình nhìn xem bát phương quỷ lục truyền thuyết đây là hậu thổ nương nương công pháp. Giờ phút này vì sao lại tại Đỗ Vũ trên người?
Huống hồ Đỗ Vũ đưa ra yêu cầu nghe phi thường vô lý, bất luận kẻ nào hẳn là cũng phải cẩn thận cân nhắc mới dám đáp ứng.
Tốt. Sẽ đã không chút do dự nhẹ gật đầu, ta nguyện ý.
Đỗ Vũ mỉm cười nói, ý lên bản thân tính danh, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp cả thì.
Tại một đám tiên nhân nhìn soi mói, sẽ đã tại bát phương bên trong phương tây ký xuống bản thân tính danh, sẽ đã toàn nàng vừa để xuống hạ bút, cả người thân hình liền như là một làn khói xanh, chậm rãi trôi dạt đến bát phương quỷ lục bên trong.
Đỗ Vũ chậm rãi mở mắt ra, đổi một cỗ khí thế, hắn thu hồi bát phương quỷ lục. Đứng dậy đi đến một bên, vươn tay trên không trung vẽ một vòng tròn, một đường truyền tống cửa mở ra, truyền tống môn một bên khác là phồn hoa náo nhiệt London đầu đường.
Các vị, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi nhanh lên chuẩn bị xuống một cái truyền thuyết, liền đi chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ a.
Đỗ Vũ nói xong, quay người tiến nhập truyền tống môn bên trong, lưu lại một đám tiên gia đưa mắt nhìn nhau.
Đỗ Vũ tiền bối làm cái gì a?
Xi Gia Nủ ạ sủ cả mở to mắt to hỏi, làm sao cảm giác trên người hắn có sẹt đạ tiền bối khí tức?
Các vị tiên gia tự nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bát phương quỷ lục thần kỳ, ai cũng không biết làm thế nào trả lời.
Soát. Một trận âm thanh xé gió, chiến kỳ thắng hiện thân. Hắn giống như sai lầm xuyên việt thời gian, trở về so Đỗ Vũ trễ một chút.
Ách a.
Chiến kỳ thắng vừa rơi xuống đất liền quỳ xuống, trên mặt sao động lấy một cỗ quỷ dị hắc khí.
Chiến kỳ thắng.
Đồng Thiên Thu chay mau tới xem xét tình huống của hắn, phát hiện lúc trước bị cạ vẹn địt vạch phá vết thương đã hoàn toàn biến thành màu đen, bước lên màu tím sương mù.
Trương ma tử ngươi thế nào?
Tiểu Thất cũng chạy tới xem xét vết thương của hắn, tình huống như thế nào?
Ngươi rõ ràng không bị thương tích gì a?
Không biết.
Chiến kỳ thắng cắn răng, lắc đầu, giống như
là một loại âm tà độc.
Đạo Đức Thiên Tôn, xin ngài sang đây xem một lần.
Đồng Thiên Thu kêu lên.
Thái Thượng Lão Quân chậm rãi đi tới, nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng tình huống, chợt cảm thấy không ổn, vươn tay nắm được hắn cổ tay.
Không phải sao độc, là nhiễm vương tây ác ma máu.
Thái Thượng Lão Quân số trong chốc lắc mạch, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Lần này có thể phiền toái, dám hỏi Hoa Đà, Biện Thước, Lý Lục Chân, Trương Trọng Cảnh mấy người nhưng tại địa phủ.
Tại.
Nhanh chóng đi tìm bọn họ, để cho bọn họ mang lên mình ra hỏa, dựa theo bản tôn đơn thuốc bút thuốc tới.
Hắn lăng không lấy ra giấy bút, xoát xoát viết mấy dòng chữ.
Bát đại âm sai đến lệnh, có 6 người đều tại chỗ bay mất, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường còn đứng tại chỗ.
Làm sao vậy? Thất gia bát gia.
Đồng Thiên Thu hỏi.
Nàng nhìn thấy Phạm Vô Cứu giống như có chuyện muốn nói, nhìn chằm chằm vào thần chúng kịch độc Chiến Kỳ Thắng, hắn nắm đấm hơi nắm chặt, tựa hồ mang theo phẫn nộ.
A, đồng trợ lý, lão bát không đi, ta cũng không thể đi.
Bạch Vô Thường cười hắc hắc, nhìn xem Hắc Vô Thường, ta sợ ta vừa đi, hắn quay đầu liền giết Chiến Kỳ Thắng.
Hừ. Phạm Vô Cứu hừ lạnh một tiếng, thủ riêng ngày sau hay nói, ta còn được chia ra nặng nhẹ. Nói xong hắn vẫn lạnh lùng nhìn Chiến Kỳ Thắng liếc mắt, quay đầu rời đi, Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Đồng Thiên Thu có chút không hiểu, Hắc Vô Thường cùng Chiến Kỳ Thắng lại còn có thủ riêng. Náo nhiệt luôn đôn đầu đường, không biết là năm nào. Đỗ Vũ giống về nhà một dạng, đang quen thuộc đường đi bên trong quay trở ra, không bao lâu công phu, trực tiếp đi tới một gian tòa nhà cửa ra vào, khe khẽ gõ một cái cửa. Mở cửa người chính là tuổi trẻ Seda, nàng hơi nghi ngờ một chút nhìn một chút Đỗ Vũ, sau đó cười hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi tìm người nào?" Đỗ Vũ cũng cười với nàng cười, nói, "Danh hiệu, Tượng, Diên Vị Hoa, khóa cửa." Tuổi trẻ Seda sửng sốt một chút, đem Đỗ Vũ để cho vào cửa, bởi vì hắn nói chính là hôm nay ám hiệu, không hơi nào do dự, một chữ không kém, cái này ám hiệu chỉ có chính mình mới biết. Trong phòng, một cái béo ị cô nương đang tại loay hoay xếp gỗ, bay xuống đứng lên, nàng liền toàn bộ đẩy ngã, phát ra hát 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 đủ cười, đáng yêu đến cực điểm. Nghe được có người tới gần, nàng ngẩng đầu lên mở mịt nhìn xem Đỗ Vũ. Trước mắt nam nhân bờ môi hơi giật giật, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng. Đỗ Vũ đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho Seda, đây là đã từng nói tốt. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm lấy Cathy, vì cái này ôm, Seda bỏ ra tất cả. Nhiều năm như vậy tình cảnh, Seda thậm chí ngay cả gặp đều không thể gặp Cathy một mặt, nàng thậm chí không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật sự. Anh tạm vẩy vào trong nhà, đem gian phòng chiếu thành tưởng niệm màu sắc, ở nơi này ấm áp an tĩnh xuống buổi trưa, Seda ôm lấy Cathy. Chương 134, ác ma máu chương 134, ác ma máu một đường truyền tống môn đột nhiên tại cục quản lý truyền thuyết xuất hiện, Đỗ Vũ từ trong đó nhảy ra ngoài. "Nha, đều ở a?" Đỗ Vũ cười hắc hắc, hướng mọi người chào hỏi, có thể mọi người sắc mặt giống như không thế nào dễ nhìn. "Làm sao vậy?" Hắn lại hỏi. Chiến Kỳ Thắng tình huống không tốt lắm, Đạo Đức Thiên Tôn chính mang theo tứ đại thần ý trị cho hắn. Đồng Thiên Thu nói, "Không tốt lắm." Đỗ Vũ sững sờ, lúc ấy Chiến Kỳ Thắng một mực đè ép cái kia Luân Đôn người lưỡng tình đánh a, làm sao trở về sau không tốt lắm. Tây Vương Mâu đánh hắn. "Tiểu tử ngươi đừng vội nói bậy." Tây Vương Mẫu mang theo phẫn nộ nói, "Vô duyên vô cớ, ai ra đánh hắn làm cái gì?" "Không phải sao?" Tây Vương Mẫu ngài đừng hiểu lầm. Đỗ Vũ quay đầu cười theo, nói ra, "Ta đây là khen ngài pháp lực cao cường." "Hừ." Đỗ Vũ đi đến Chiến Kỳ Thắng bên cạnh, phát hiện bên cạnh hắn vây bốn cái không biết lão giả, có một lão giả đang tại cho bắt mạch, một lão giả đang tại cho hắn châm cứu, một lão giả đang tại sát thuốc, còn có một cái lão giả đang tại lật xem hắn mí mắt. Chiến Kỳ Thắng trên mặt vòng quanh một đoàn hắc vụ, rất là quỷ dị. "Nghiêm trọng như vậy?" Đỗ Vũ có chút buồn bực. "Là độc." Đồng Thiên Thu nói ra, dựa theo Đạo Đức Thiên Tôn thuyết pháp, cái kia cả vẹn địch cào thương hắn thời điểm, đem huyết dịch của mình đưa vào trong cơ thể hắn, nhân loại không tiếp thụ được ác ma huyết dịch, sinh ra vô cùng nghiêm trọng bài xích phản ứng. "Người này thật ác độc a." Đỗ Vũ thì thào nói, đột nhiên sửng sở, "Thiên Thu tỷ ngươi nói cái gì?" "Ma." "Không phải sao ma, là ác ma." Đông Nhạc Thái Sơn đại đế ở một bên đột nhiên mở miệng, "Ác ma là thượng cổ yêu loại một loại, hiện tại phần lớn ở phương Tây, cùng ma khác biệt là, ác ma là thiên sinh, vô pháp ngày kia luyện thành." Đỗ Vũ nghe xong khẽ gật đầu. "Đỗ Vũ, người bên kia làm xong?" Đồng Thiên Thu hỏi. "Úc, đúng vậy a." "Thiên Thu tỷ." Đỗ Vũ nói, "Ta theo tuổi trẻ Sẹt Đạ đều nói hiểu rồi, ta chính là nàng. Ta cũng đồng ý rồi Sẹt Đạ, về sau không có việc gì liền đem thân thể giao cho nàng, để cho nàng trở về cùng con gái đoàn tụ mấy ngày." "Cái kia, Sẹt Đạ hiện tại trong lòng ta?" Đỗ Vũ mỉm cười nói, "Ta đem Trung Ly Xuân nắm cho nàng chiếu cố, nàng làm qua mụ mụ, cho nên rất cẩn thận, hiện tại nàng chính xuyên thấu qua ta mắt nhìn các ngươi đây." Xi Gián Đủ ạ sủ cả sau khi nghe được Mạn Mạn đi tới, Đỗ Vũ tiền bối, ngươi nói là thật sao? Đỗ Vũ quay đầu nhìn một chút Xi Gián Đủ ạ sủ cả, ánh mắt xoay một cái, lập tức biến giống một nữ tính, hắn há miệng, liền âm thanh cũng thay đổi, "Xi Gián Đủ ải tiểu thư, ta vẫn muốn cùng ngươi nói, tại cả vẹn địch tiên sinh trước mặt, cảm ơn ngươi từng là ta đứng ra." "Ấy?" Xi Gián Đủ ạ sủ cả giật mình kêu lên, "Sẹt Đạ tiền bối, là..." Đỗ Vũ gật gật đầu, "Cái này thật quá thần kỳ." Đỗ Vũ ánh mắt khôi phục bình thường, sau đó lại đối với Xi Gián Đủ ạ sủ cả nói, "A Hương, ta cũng muốn nói, ngươi nha đầu này người cũng không tệ lắm nha." "Ấy?" Xi Gián Đủ ạ sủ cả tựa hồ bị Đỗ Vũ nhân cách phân liệt bị hôn mê rồi, "Là, có đúng không?" "Ân." Đỗ Vũ gật gật đầu, "Lúc đầu ta còn muốn thừa dịp lần này giao lưu hội chỉnh các ngươi một lần, bây giờ xem ra ta liền trước không ngay ngắn ngươi." "Trời ta." Xi Gián Đủ ạ sủ cả nghĩ hỏi thăm rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy Đỗ Vũ hướng về phía Chiến Kỳ Thắng đi. Hắn nhìn xem Chiến Kỳ Thắng cái kia phiếm hắc khuôn mặt, không khỏi nhớ tới một vấn đề. Những người lãnh đạo, cái này ác ma, không phải liền là phương Tây trong truyền thuyết đại phản phái sao? Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, hiện tại bọn hắn lớn lối như vậy, không chỉ có thể đăng ký công ty còn có thể ban ngày ban mặt phía dưới giết người. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thử, đây đương nhiên là vi phạm. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói một câu, sau đó nghiêng đầu đi cùng bên người một chức nữ nói, "Chức nữ, ai ra điện thoại ngươi mang sao?" "Đương nhiên mang." Chức nữ thoạt nhìn giống Tây Vương Mẫu thiếp thân nha hoàn một dạng, nhu thuận từ bản thân trong túi càn khôn móc ra một cái lao niên điện thoại, phía trên ấn phím cùng trên màn hình chữ rất lớn. "Giúp ai ra cho giật đi điện thoại." "Ai?" Đám người kinh hô một tiếng, "Ai?" "Giật a." Có ác ma tại phương Tây giết người, ai ra tự nhiên muốn đem chuyện này nói cho hắn biết, để cho chính hắn đi xử lý. Chức nữ mau đem điện thoại giấu ra sau lưng, nói ra, "Không, không đúng a. Lương Lương, theo lý mà nói ngươi nên gọi điện thoại cho Vĩnh Hằng Chi Vương Ả Sùa Phan Đức kéo cống a. Cái này Luân Đôn thần bực là hắn quản lý nha." Trước nữ nghĩ nghĩ lại lắc đầu, cũng không được. Đùa à xua cũng không được. Nương nương, ngài đây là dự định hai đại người lãnh đạo tối cao điện thoại hội làm sao? Chuyện lớn như vậy sao có thể dùng di động trực tiếp đẩy tới a? Ai ra giận? Tây Vương Mẫu tức giận nói, Đồng Thiên Thu, vừa rồi ngươi đều ghi xuống sao? A, bị gọi tới tên, Đồng Thiên Thu giật mình, sau đó lấy lại tinh thần nói, nương nương, ta toàn đều ghi xuống, một mực ghi chép đến Đỗ Vũ bọn họ trở về. Tốt. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu, vậy liền trực tiếp cho vua Ả Sủa gọi điện thoại tới, mắng hắn hai câu, xem hắn xử lý như thế nào. Không được. Nương nương. Trước nữ nghiêm túc đối với Tây Vương Mẫu nói, nếu như ngài thật mắng hắn vài câu, coi như chúng ta chiếm lý, cứ như vậy cũng sẽ lộ ra chúng ta phong độ mất hết. Nương nương ngài không phải muốn hiện ra chúng ta mênh mông đại quốc phong thái sao? Vậy liền gọi cho sật. Cái này. Đám người nhìn thấy không khuyên nổi Tây Vương Mẫu, sắc mặt đều hơi khó khăn. Vua Ả Sủa chính là quốc gia chi chủ, rất chính là tôn giáo chi chủ. Vô luận là ai cũng không thể gọi điện thoại trực tiếp mắng một trận. Lãnh đạo. Đỗ Vũ suy nghĩ trong chốc lát, nói, mặc dù Sẹt đã chết rồi ta cũng rất khó chịu, nhưng ngươi dạng này xác thực không tốt lắm. Tựa như quốc gia chúng ta tiên giới xảy ra vấn đề, không đợi ngươi xuất thủ can thiệp, người ngoại quốc trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Như Lai Phật tổ nơi đó đi, ngươi nói việc này cùng hắn có quan hệ gì? Tây Vương Mẫu nghe xong Đỗ Vũ một lời nói, hơi nhíu mày. Vậy ngươi nói, ai ra làm sao bây giờ? Muốn ta nói à, ngươi trực tiếp để cho chức nữ cho vua Ả Sủa phát một nặc danh biểu kiện, đem Thiên Thu tỷ ghi chép video gửi tới liền được. Chỉ đem thu hình lại gửi tới. Tây Vương Mẫu suy tư trong chốc lát, thế nhưng là trong ghi hình nhìn rõ rõ ràng ràng, các ngươi chính là hoa hạ người à, cái này thu hình lại cũng là lấy chúng ta góc độ ghi chép à. Là. Đỗ Vũ gật gật đầu, khám phá không nói toạc liền tốt, mặc dù là nặc danh biểu kiện nhưng kỳ thật chính là vì nói cho hắn biết, chúng ta đã quay xuống, để cho hắn bản thân nhìn xử lý, dạng này đã không thương tổn hai phương diện tử, cũng sẽ không nhường ngươi tiếp tục sinh khí. Tây Vương Mẫu trầm ngâm nửa khắc, nói ra, cũng được, cứ làm như thế a. Chức nữ đổi vội vàng gật đầu, hướng đi Đồng Thiên Thu muốn video, bắt đầu rồi gửi đi. Đỗ Vũ lại tìm đến Thái Thượng Lão Quân, hỏi, Thái Thượng Lão Tôn, chúng ta cái này tiểu nhân viên thế nào? Còn có thể trị sao? Có thể, nhưng mà có chút khó. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi lắc đầu, ác ma huyết dịch đã ô nhiễm hắn đan điền, phương pháp tốt nhất là dùng huyết hệ pháp thuật lập tức đem những huyết dịch này chuyển đi, thế nhưng là tu tập loại này huyết hệ công pháp đại bộ phận cũng là tà tu hoặc là ma tu. Tây Vương Mẫu nghe được Thái Thượng Lão Quân nói như thế, quay đầu lại hỏi, đang ngồi tiên gia nhưng có người tu tập là ma đạo huyết hệ công pháp. Chúng thần nhóm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ tu tập cũng là vô thượng đại pháp, như thế nào lại truyền tu ma đạo huyết hệ? Ừ. Tây Vương Mẫu phất ống tay áo một cái, các ngươi thời gian đều đã làm gì? Tiếng Anh cũng không học, công pháp ma đạo cũng không học. Xem ra các ngươi trôi qua vẫn là rất thư thái. Lời vừa nói ra chúng thần đều là giận mà không dám nói gì, muốn nói học tiếng Anh thì cũng thôi đi, để cho một đám tiên gia tu luyện công pháp ma đạo là cái gì thao tác. Địa phủ mấy cái âm tiên cũng liếc nhìn nhau, tuy nói bọn họ tu tập công pháp phần lớn là ma công, nhưng hết lần này tới lần khác không phải sao cái kia huyết khí tương quan. Hắc Bạch Vô Thường lại hơi nhíu mày, vì sao vừa nhắc tới máu công pháp hệ, bọn họ luôn cảm giác nhận biết một người như vậy đâu? Người này vừa xuất hiện, bốn phía liền mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí. Có thể người kia là ai tới? A, Đồ Vũ đống nhiên nghĩ đến, ta còn thực sự nhận biết người này. Hắn lúc chiến đấu dùng tất cả đều là huyết khí, hẳn là huyết hệ công pháp a. A, người biết? Tây Vương Mẫu nhướng mày, có ai không? Nhanh chóng cùng thao tác viên đi đem người mời đi theo. Đừng đừng đừng. Đồ Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói ra, lãnh đạo, chuyện này chỉ có thể chính ta đi. Ta lập tức liền trở lại. Nói xong hắn liền quay đầu đi ra phòng, đóng cửa trước đó vừa quay đầu nói một câu, các ngươi tuyệt đối đừng theo tới a. Không phải thật xảy ra vấn đề, đoán chừng chỉ có Tây Vương Mẫu có thể giải quyết. Chúng tiên gia sững sờ, Tây Vương Mẫu càng là trên mặt tức giận, làm sao? Cái này âm phủ địa phủ còn có ai ra đi không được địa phương? Hắc Bạch Vô Thường giống như hiểu rõ ra, nhanh lên đi trấn an Tây Vương Mẫu. Bạch Vô Thường biết ăn nói, giam ba câu liền đem lời để chuyển tới làn da bảo dưỡng. Đỗ Vũ nhìn bốn phía một vòng, xác định không có người theo dõi về sau, trực tiếp tiến về Bất Quy Sơn. Hắn quen việc dễ làm tìm tới một cái đạo phủ, lại tại Anh Ninh dưới sự trợ giúp và bảo, hậu thổ nương nương đang dùng cơm, yêu ma quỷ quái ở một bên nhìn xem nàng. Lãnh đạo a, ở nhà không? Đỗ Vũ hỏi. Hậu thổ nương nương sững sờ, nha, đây không phải Anh Ninh người giám hộ sao? Sao ngươi lại tới đây? Anh Ninh cũng đội vàng như thân, cái gì người giám hộ a? Nương nương, ngươi đừng đội bắt ta chơi bẹo. Ha ha, đến, để cho lão nương nhìn xem ngươi gần nhất béo không. Anh Ninh tiến lên thân mật cọ sát hậu thổ cũng vuốt ve tóc nàng. Lãnh đạo, ta tới hướng ngươi mượn cá nhân. Dùng xong rồi sẽ đưa trở về. Mượn cá nhân. Hậu thổ nương nương là người, lao nương nơi này một cái tiên, ba cái quỷ, nào có người. Này nha, ta liền nói thẳng, ta nghĩ mượn si quỷ dùng một chút. Đỗ Vũ nói ra. Si quỷ mỗi lần lúc xuất hiện đều mang theo huyết tinh chi khí, cùng kẻ khác lúc động thủ trên người cũng quấn quanh lấy đại lượng huyết vụ, tất nhiên là tu luyện huyết hệ công pháp ma tu. Đứng ở một bên cao lớn si quỷ sửng sốt một chút, sau đó nói, cho ta mượn. Ngươi có bệnh. Ta và ngươi rất quen sao? Ta và ngươi không quen, cùng ngươi cấp trên quen a. Đỗ Vũ hướng về phía hậu thổ nương nương hỏi, thế nào? Nương nương, có thể chứ? Tự nhiên là có thể. Hậu thổ nương nương nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng lão nương sớm nói cho ngươi tốt, si quỷ tiểu tử này tính tình thối cực kỳ, nếu là hắn không đồng ý giúp đỡ ta liền không cách nào. Không có việc gì không có việc gì. Đỗ Vũ gật đầu một cái nói, ngài lời nói hắn cũng có nghe. Chương 135, các
các ngươi mục tiêu chương 135, các ngươi mục tiêu mang theo si quỷ, Đỗ Vũ dưới đường đi núi, dọc theo con đường này si quỷ đều ở hỏi Đỗ Vũ đến cùng là chuyện gì, Đỗ Vũ ấp úng chính là không nói. Mãi cho đến cục quản lý truyền thuyết cửa ra vào, si quỷ dừng bước, hắn đầu tiên là nhìn một chút trùng kiến về sau cục quản lý truyền thuyết, sau đó thờ ơ nói ra, Đỗ Vũ, ngươi muốn là không nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra, ta hôm nay liền không bảo. Ai nha? Đỗ Vũ lo lắng nói, thật không có việc lớn gì. Ngươi nói hay là không? Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi liền sẽ hỗ trợ, đúng không?
Không nhất định.
Si quỷ lắc đầu nói, tuy nói lao thái bà để cho ta giúp ngươi, nhưng ta cũng có thể thất thủ không đến rút. Đỗ Vũ chỉ có thể cắn răng, thấp giọng đối với hắn nói, si quỷ ca. Nhưng thật ra là có chuyện như vậy. Ha 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 ha. Si quỷ một bên xấu hổ ngửa mặt lên trời cười to một bên đi lên núi, ta thực sự là nghe được phi thường xấu hổ lời nói à.
Si quỷ ca.
Si quỷ ca. Đỗ Vũ gắt gao bắt lấy si quỷ đùi không cho hắn đi, thế nhưng là si quỷ lực lớn vô cùng, trên đùi mang theo Đỗ Vũ tựa như không có cái gì một dạng, hấp tấp đi lên phía trước. Ngươi liền xin thương xót, giúp đỡ chúng ta.
Không không không.
Si quỷ lắc đầu, hai ta duyên phận liền đến chỗ này đi, ngươi nhanh lên đi cho ta.
Si quỷ ca, chính là cứu cá nhân mà thôi a.
Không lao lực a.
Đỗ Vũ.
Si quỷ sinh khí nói, ta là ác quỷ.
Là ác quỷ a.
Thế nhân đều nói chúng ta là ăn thịt người a.
Ngươi thế mà để cho ta đi cứu người.
Vẫn phải làm lấy chúng thần mặt.
Thế mà còn là cứu chiến kỳ thắng.
Ta thế nhưng là cùng anh Ninh sinh hoạt chung một chỗ mấy trăm năm a.
Hai người bọn họ sự tình ta biết hết nói a.
Ai nha.
Đỗ Vũ đoán được lại là kết quả này, cho nên một mực do dự không chịu nói.
Ta liền làm ngươi đem ta gọi xuống núi cho ta nói chuyện Tiếu Lâm.
Ngươi đi nhanh lên đi, không phải ta muốn đánh ngươi.
Si quỷ cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, thần sắc đội vàng liền muốn rời khỏi.
Si quỷ.
Anh Ninh đột nhiên hiện thân đến trước mắt hai người.
Làm gì?
Si quỷ tức giận nhìn xem anh Ninh, ta trước tiên nói rõ.
Ta không cứu hắn, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ giết hắn, cho nên ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư.
Không.
Anh Ninh lắc đầu, ta không muốn giết hắn, ngươi giúp ta mau cứu hắn a.
Ai?
Si quỷ sững sờ, không phải sao, giết chiến kỳ thắng câu nói này ngươi nói mấy chục vạn lần, hiện tại không giết.
Anh Ninh cúi đầu yên tĩnh một hồi, nói ra, tiểu chiến lần này là vì cứu ta mới thụ thương, cho nên.
Si quỷ ngây ngốc một chút, sau đó nhìn về phía Đỗ Vũ, nói, thật.
Thật.
Đỗ Vũ nói, si quỷ ca, ngươi rất lớn cái nam nhân, hai người bọn họ làm cái đối tượng, ngươi đi theo xử cái gì sức lực.
Nhờ ngươi cứu người liền cứu người đến.
Ta.
Si quỷ bỗng nhiên có chút nói không ra lời, hắn khẽ thở dài một cái, nói ra, thôi thôi, coi như ta hưởng công vô ích, ngươi dẫn ta đi à.
Chúng tiên gia chờ không đau lâu nhì, liền thấy Đỗ Vũ mang theo một cái cao lớn nam nhân vào tới cửa, nam nhân này trên đầu mọc ra sừng hiệu, trên da có kỳ quái xăm hình, xem ra không giống như là bình thường hồn phách.
Hắc Bạch Vô Thường cũng sớm liền nghĩ đến người này, nhưng chỉ có thể trang làm không biết.
Lãnh đạo,
ta đem người mang đến, hắn tu tập chính là huyết hệ công pháp.
Đỗ Vũ nói ra.
Si quỷ lạnh lùng nhìn xem chúng thần, chậm rãi đi đến chiến kỳ thắng bên người, nhìn hắn một cái tình huống.
A.
Si quỷ sững sờ, đây là cái gì huyết dịch?
Tốt cảm giác quen thuộc.
Là ác ma.
Đồng Thiên Thu nói, chiến kỳ thắng trên người bây giờ chảy ác ma máu.
Ác ma.
Si quỷ nhíu mày một cái, ta tựa hồ tại mấy ngàn năm trước gặp qua loại này huyết dịch.
Dứt lời trên người hắn liền nổi lên huyết khí, tại chiến kỳ thắng trên người phất, chiến kỳ thắng trên thân thể liền thoát ra từng tia tơ máu, thời gian qua một lát ngay tại si quỷ trong tay tạo thành một cái huyết cầu.
Các ngươi thật giống như phong bế hắn huyết mạch, cho nên huyết dịch này không có chạy khắp toàn thân.
Si quỷ nhìn một chút trong tay huyết cầu, nói, làm xong, nổ trên người hắn chấm a.
Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, nắm lên chiến kỳ thắng cổ tay méo méo, một lát sau, nói ra, quả nhiên đã thanh tịnh.
Mấy tên thần y vội vàng tiến lên đi nổ xong chiến kỳ thắng trên người chấm nhỏ, sắc mặt hắn rất nhanh liền khôi phục.
Ai nha?
Đà tạ si quỷ ca.
Đỗ Vũ nói ra, ngươi bây giờ muốn làm sao?
Đem huyết dịch này cầm lấy đi vứt bỏ sao?
Vứt bỏ?
Si quỷ lắc đầu, huyết dịch này với ta mà nói là đại bổ, trở về ta liền uống hết nó.
Ai?
Đỗ Vũ sửng sốt một chút, không phải sao, ta liền cả gan hỏi một chút, cái đồ chơi này dễ uống sao?
Cái kia ta không biết.
Si quỷ lắc đầu, nói, lần này giúp ngươi cũng coi như có chút thu hoạch, không có việc gì ta liền đi trước.
Si quỷ đem huyết dịch thu vào một cái bình nhỏ bên trong, cất vào túi càn khôn, đẩy cửa đi ra.
Trận này xẹt đạ trong truyền thuyết dẫn phát biến cố cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, trên trời lão quân dùng tứ đại thần y mang đến vật liệu luyện một viên đan dược, cho chiến kỳ thắng nuốt vào, nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh.
Cục quản lý truyền thuyết các nhân viên làm việc bắt đầu một lần nữa chỉnh lý thiết bị, chuẩn bị xuống một lần giáng lâm.
Chúng tiên gia nhóm cũng dần dần về tới trên chỗ ngồi, trong lúc đó Đô Vũ còn để cho rất nhiều hoàng kim hội viên một lần nữa nạp tiền, dù sao bọn họ quan sát thời gian chỉ có 500 điểm chung, kế tiếp truyền thuyết đã qua miễn phí quan sát thời gian. Bọn họ lúc này mới cảm giác Đỗ Vũ xáo lộ rất sâu, liên tục nạp tiền phí tổn đầy đủ làm một tấm bạch kim thẻ, nhưng bọn hắn hoa nhiều tiền như vậy, vẫn là hoàng kim hội viên.
Đáng nhắc tới là, mãi cho đến vừa rồi mới thôi, Dẹp La đều ngồi ở một bên không có động tới, nàng cùng Xi Gia Nụ Ạ Sủ cả cái này nhiệt tình tính cách không giống nhau, thủy chung bưng một bộ giá đỡ.
A Hương, ngươi đi theo ta một lần.
Đỗ Vũ nói.
Xi Gia Nụ Ạ Sủ ca nhẹ gật đầu, đi theo, chỉ thấy Đỗ Vũ mang theo nàng trực tiếp đi tới Dẹp La bên cạnh.
A Hương, ngươi cũng ngồi xuống.
Nhìn xem Đỗ Vũ cái kia nghiêm túc biểu lộ, Xi Gia Nụ Ạ Sủ cả không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể ngồi xuống Dẹp La bên cạnh.
Chúng tiên gia lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn xem bọn họ, thật giống như có diễn viên lên đài một dạng. Ta cũng không bằng bo. Đỗ Vũ nói, sẽ đã đi tới Hoa Hạ mục tiêu là giết chết ta, ta đã biết rồi, nàng cấp trên cho rằng Hoa Hạ chỉ có một cái thao tác viên, ta chết đi, Hoa Hạ liền nguy hiểm, ta đây có thể lý giải. Người muốn nói gì? Đỗ Vũ tiền bối. Xì ra nụ ạ sủ ca hỏi. Ta chỉ là nghĩ hỏi một chút các ngươi tới đây lần giao lưu hội chân chính mục tiêu là cái gì? Đỗ Vũ nói thẳng vào vấn đề nói. Xì ra nụ ạ sủ ca sững sờ, nói ra, ta là nhận gia tộc tiền bối mệnh lệnh, tới trao đổi học tập, đây là ta tu hành một trong. Dèm lạ cũng mỉm cười, nói ra, nguyện dẹ ở phù hộ ngươi, tiên sinh, ta là tới nhìn ngươi một chút xử lý như thế nào truyền thuyết. Đỗ Vũ nở nụ cười gằn, nói ra, hai người các ngươi đều ở nói láo. Vương Mẫu nương nương sau khi nghe được những mày, chẳng lẽ những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được? A Hương, ta cũng tính biết rồi ngươi là người gì. Đỗ Vũ nói, thực sự là gia tộc tiền bối nhường ngươi tới tu hành. Là, đúng vậy a. Xì ra nụ ạ sủ cả hơi cúi đầu xuống, nói, mặc dù ta biết ngươi không phải sao tới giết ta, nhưng nói láo cũng không tốt. Đỗ Vũ chậm rãi lắc đầu, chỉ màn hình lớn, nói, ngươi tiền bối nhóm rốt cuộc là đến cỡ nào yên tâm, sẽ để cho ngươi mang theo y tà cái kia kỳ tới. Có ý tứ gì a? Đỗ Vũ tiền bối y tà cái kia kỳ làm sao vậy? Y tà cái kia kỳ là các ngươi phụ tang sáng thế truyền thuyết, ta hỏi ngươi, A Hương, nếu như ta không giúp ngươi hoàn thành sẽ như thế nào? Nếu như ta xông đi vào đại náo một phen sẽ như thế nào? Nếu như ta trực tiếp đem y tà cái kia kỳ, ý ra nạ bị hai người giết chết, lại sẽ như thế nào? Xì ra nụ ạ sủ ca nghe xong giật mình. Không hề nghi ngờ, trở lên Đỗ Vũ nói tới tình huống chỉ cần phát sinh bất kỳ một cái nào, Phù Tăng liền không tồn tại. Bởi vì sáng thế truyền thuyết sụp đổ, Phù Tăng liền sẽ biến mất. Ta tại cục quản lý truyền thuyết cũng coi là một hai to mặt lớn người, nhưng ta tuyệt đối không thể nào mang theo nữ hoa tạo ra con người loại này cấp bậc truyền thuyết đi chia sẻ cho quốc gia khác thao tác viên, nhất là ở ta hoàn toàn không hiểu rõ, không biết đối phương tình huống dưới. Ạ sủ ca thâm thâm túi đầu. Cho nên ngươi đồng ý thừa nhận sao? A Hương, ngươi tới chân chính mục tiêu là cái gì? Ta. Xì ra nụ ạ sủ ca nghẹn nửa ngày, nói ra, ta nhưng thật ra là trộm lén chạy ra ngoài. Bởi vì ta nghe nói Hoa Hạ chơi rất vui nhi, bản đảo tiểu hội cũng chơi rất vui nhi. Vừa vặn Tây Vương Mẫu phát một tấm thiếp mời đến gia tộc bọn ta, cứ việc các tiền bối không cho phép ta tới, nhưng ta vẫn là trộm thiệp mời, lại trộm một cái xem ra rất lợi hại truyền thuyết phong ấn châu, lặng lẽ chạy ra ngoài. Ta trên đường gặp Dẹm Lạ tỷ tỷ và Xét Đạ tỷ tỷ, về sau lại tại Thiên Đình cửa ra vào gặp Vạn Dạn ca ca. Ai? Đỗ Vũ sững sờ. Hắn sớm nghĩ kỹ mấy cái khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Sĩ Giản Nụ Ạ Sủ Cả lại là vụng trộm chạy tới, khó trách sẽ mang Yita cái kia kỳ nàng một tiểu nha đầu khẳng định không rõ ràng quan hệ lợi hại. Bất quá cứ như vậy, tất cả liền giải thích thông, Sĩ Giản Nụ Ạ Sủ Cả mặc dù nói dối, nhưng nàng đúng là trong những người này không đáng nhất đến hoài nghi một cái, dù sao nàng mang theo Yita cái kia kỳ à, có ai sẽ đem mình đưa vào trại địch thời điểm trên người còn mang theo con tin đâu. Vậy còn ngươi? Đỗ Vũ nhìn về phía Dèm Lạ. Ngươi luôn miệng nói trao đổi học tập có thể từ từ sau khi đi tới nơi này, người cùng chúng ta cơ bản cũng là linh giao lưu, ngươi cũng không phải là một yên tĩnh người à? Ngươi tại chờ đợi cái gì? Dèm Lạ yên tĩnh một hồi, nói ra, cổ hy vực có câu ngạn ngữ, nói thọ tử sinh một tổ, không bằng sư tử sinh một cái. Ta nghe không hiểu ngươi những danh nhân kia danh ngôn. Đỗ Vũ lắc đầu, ngươi liền trực tiếp nói ngươi tới làm gì? Ta nghĩ tìm đến cái sư tử. Dèm Lạ nói, ngươi biết, ta mang đến truyền thuyết đẳng cấp cũng không thấp, là chiến tranh nữ thần đạt đệ nạ đủ để chứng minh ta thành ý. Tìm sư tử. Đỗ Vũ cao mày. Cái gì gọi là tìm sư tử? Tại Hy Lạp thần vực, nếu là sau trưởng thành vẫn không có hôn phối, liền sẽ nhận chúng thần vị nổ. Nhưng ta không quen nhìn trong gia tộc đám kia thọ tử, ta nghe nói Hoa Hạ có một cái truyền thuyết chi thần thế mà lấy lực lượng một người đối kháng chín cái mặt trời, giống như rẻ ở giáng lâm. Ta cảm thấy ngươi có thể là một con sư tử. Dèm Lạ chậm rãi hướng Đỗ Vũ vươn tay, ta nghĩ cùng ngươi làm hiệp nghị. Nếu như ngươi có thể một mình hoàn thành ta mang đến truyền thuyết, cái kia ta chính là thê tử ngươi. Chương 136, ta quan chấn vỡ. Chương 136, ta quan chấn vỡ. Không chỉ có Đỗ Vũ, liền tất cả tiên gia cũng há to miệng. Từ xưa đến nay chỉ nghe qua tỷ võ chiêu thân, bây giờ làm sao còn có truyền thuyết trọn rể? Không đúng sao, đại tỷ? Đỗ Vũ cao mày, vừa rồi ta đều muốn bị cái tiêu cạ vẹn địch đánh chết, ngươi là ngay cả nhúc nhích cũng không á, ta nếu là chết, ngươi chẳng phải thành quả phụ? Ha ha, nếu như phù hộ ngươi thần linh không cách nào làm cho ngươi tại loại nguy hiểm này bên trong sống sót, chỉ có thể chứng minh ngươi trình độ dừng ở đây rồi, ta sẽ không đồng tình một con thọ tử. Dèm Lạ chậm rãi lắc đầu, thực lực ngươi không chỉ như vậy, đúng không? Thực lực? Đỗ Vũ trong lòng chỉ có câu nói muốn nói, ta có cái dám thực lực? Nhìn chung cái này bốn cái ngoại quốc đại sứ, thật đúng là mang theo riêng phần mình mục tiêu đi tới Hoa Hạ, lại trùng hợp chồng đến cùng một chỗ. Sẽ đá mục tiêu là giết chết bản thân, Dèm Lạ mục tiêu là truyền thuyết trọn rể, mà Thiên Trúc tăng nhân Vạn Dạn mục tiêu là để cho mình từ bỏ công việc bây giờ, chuyển thế đầu thai. Xem như vậy, Xì Ra Nụ Ạ Sụ Cả không phải liền là đơn thuần nhất cái kia sao? Nàng tới chỗ này chỉ là vì chơi vui a. Hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút Tây Vương Mẫu, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, lần này giao lưu hội đến cùng mênh mông đại quốc tiên giới so đấu có quan hệ gì a? Nhưng hôm nay tên đã trên dây không phát không được, bản thân dòng chống khua chiêng xây dựng mới cục quản lý truyền thuyết, cũng không thể tại sắp tiến vào truyền thuyết thời điểm đổi ý a. Ai? Đỗ Vũ cảm giác hơi tâm mệt mỏi, được rồi. Thiên Thu tỷ, chiến tranh nữ thần hạt Đena chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm. Đồng Thiên Thu nói, các ngươi nếu như chuẩn bị xong, liền đi trên dụng cụ nằm a. Quả nhiên. Dèm Lạ gật gật đầu, ngươi xác thực sẽ không lùi bước, giống A Dẹt một dạng. Chiến thần A Dẹt. Đỗ Vũ sững sờ, ngươi đừng nói với ta những cái kia tám gậy che đánh không đến người, ngươi nói trước đi, nói lần này người truyền thuyết xảy ra vấn đề gì a?
Đỗ Vũ, ta đều nghĩ kỹ, nếu như thuận lợi lời nói, ta rất nhanh liền có thể vì ngươi sinh hạ một đống hài tử, lại để cho bọn họ tương thông cưới, sinh hạ một chi quân đội, dạng này chúng ta liền có thể lật đổ Zeus, chiếm lĩnh núi Olympus. Đỗ Vũ cả người giống như một tòa pho tượng, đứng tại chỗ không thể động đậy, liền trong ánh mắt quần sáng đều biến mất, cả người trạng thái chỉ có ba chữ có thể hình dung, chết máy. Đỗ Vũ tiền bối, ngươi thế nào?
Suy ra đủ ạ sủ cả lắc lắc Đỗ Vũ
bị ạ sủ cả lắc đường này, mới giống khởi động lại một dạng, lấy lại tinh thần, vớt vớt suy nghĩ, hỏi, ta mới vừa rồi là nghe được cái gì hổ lang chi từ sao? Cả người làm sao mất trí nhớ?
Úc, vừa rồi xẹt đa tỉ tỉ nói.
Được rồi. Đỗ Vũ vội vàng cắt ngang Suy ra đủ ạ sủ cả, đừng có lại lặp lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía rèm lạ.
Đại tỷ, ngươi có phải hay không có tật xấu gì?
Ai muốn cưới ngươi a? Không nói đến ngươi muốn lật đổ rẻ ở loại này dĩ hạ phạm thượng lời nói, vì sao ngươi cảm thấy ngươi sinh ra tới tử tôn có thể tương thông cưới? Ý gì học hiện đại có hứng thú hiểu một chút sao? Lúc này đến phiên rèm lạ không hiểu được, nàng ngẩn người, nói ra, vì sao họ hàng gần không thể kết hôn?
Không có thể sinh hài tử.
Ai? Đỗ Vũ không nghĩ tới rèm lạ thế mà hùng hồn, bản thân bỗng nhiên có chút không có trả lời. Tại hy vực trong thần thoại, Giáo Vương Tư cùng gì là tỷ đệ, Giáo Vương Tư không chỉ có cưới gì, còn sinh ra rẻ ở. Rèm lạ hơi mỉm cười nhìn Đỗ Vũ, còn nói, rẻ ở cùng hệ dạ cũng là tỷ đệ, lại sinh ra chiến thần Azen.
Ai?
Đỗ Vũ con mắt trừng to, hắn đối với hy vực thần thoại biết vẹn vẹn tồn tại ở biết tên giai đoạn, lại không nghĩ rằng cái này thần thoại loạn có thể sinh ra sinh đi cũng là người một nhà sao?
Đỗ Vũ tiền bối,
Suy ra đủ ạ sủ cả dừng một chút, nói ra, mặc dù y học hiện đại chứng minh gần đây thành hôn sẽ sinh ra không khỏe mạnh nhi đồng, nhưng thời kỳ thượng cổ nhưng không có thuyết pháp này đâu. Y tả cái kia kỳ, ý là nạ bị hai người cũng là huynh muội nói, bọn họ sáng tạo ra toàn bộ phủ tăng đâu. Đỗ Vũ lại muốn chết máy. Nếu như muốn nói thời kỳ thượng cổ lời nói, xác thực không có thuyết pháp này. Tây Vương Mẫu cũng ở đây trên chỗ ngồi xen vào nói, Phục Hy, nữ hoa hai vị đại thần tại trong truyền thuyết cũng là một đôi nhân loại sáng lập huynh muội. Xuân Thu đời phổ nói, hoa tư sinh nam tử vì Phục Hy, sinh nữ tử vì nữ hoa. Các ngươi đợi lát nữa, để cho ta tiếp nhận một hồi. Đỗ Vũ khoát tay áo, hôm nay nghe được tin tức có chút dùng chuyển bản thân nhận thức. Suy tư một hồi lâu, Đỗ Vũ phát hiện mình đều nghĩ không rõ ràng, thế là trong đầu có một cây dây cung kéo đứt, Đỗ Vũ đình chỉ suy nghĩ. Thiên Thu tỷ ta nhanh bắt đầu đi. Đỗ Vũ ngẩng đầu lên, một mặt mở mịt.
Úc.
Đồng Thiên Thu khẽ gật đầu, điều ra truyền thuyết hình ảnh. Lần này truyền thuyết vấn đề. Rèm lạ đi đến trên dụng cụ trước đó, quay đầu đối với Đỗ Vũ nói, là Zeus muốn cưới Adena làm thê, thế nhưng là Adena trừ bỏ là hy vực chiến tranh nữ thần bên ngoài, càng là nữ thần trí tuệ, xử nữ chi thần, nàng không thể bị làm bận, càng không thể cùng những người khác kết hôn.
Zeus muốn cưới vợ.
Đỗ Vũ trên mặt mỏi mệt hỏi, ta nhớ được Zeus cùng Adena không phải sao huynh muội à?
Úc, dĩ nhiên không phải.
Đỗ Vũ khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi.
Bọn họ là cha con.
Đỗ Vũ biểu lộ không hơi nào biến hóa, phản phất đã không hơi rung động nào.
Các ngươi hy bực.
Thực sự là quá tú.
Đỗ Vũ nói, tú ta tê cả da đầu.
Đỗ Vũ một cái tay vướt ve chắn mình, tận lực không đi suy nghĩ những vấn đề này, nhanh lên bắt đầu đi, chết sớm sớm siêu sinh. Ba người nằm ở truyền tống trên dụng cụ.
Hoa hạ thần, ngươi thật nếu để cho ta cùng đi sao?
Rèm lạ hỏi, ta càng hy vọng nhìn thấy ngươi một mình hoàn thành cái này truyền thuyết, dạng này ta mới có lý do gả cho ngươi.
Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói rồi.
Đỗ Vũ mãnh liệt lắc đầu. Quốc gia chúng ta có câu tục ngữ gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, ta và ngươi là tam quan hoàn toàn khác biệt, càng không thể mưu.
Ta hôm nay tam quan bị ngươi chấn động đến nát bét.
Rèm lạ lại cười khẽ một lần, nói ra, đều nói nam nhân ưa thích giả bộ như lanh khóc sư tử, thật đúng là dạng này, thật ra ngươi chỉ là muốn ở trước mặt ta biểu hiện một chút ta.
Đỗ Vũ sững sờ, ngươi câu nào nghe được ta nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện mình?
Cái kia ta đầu tiên nói trước, ta tại trong truyền thuyết chỉ biết trả lời ngươi vấn đề, có thể sẽ không xuất thủ giúp ngươi.
Rèm lạ biểu lộ quả thực giống lại nhìn một cái tình nhân, ngươi muốn để ta kiến thức đến ngươi lợi hại à?
Nhanh bắt đầu đi, ta đã không muốn nói chuyện.
Thời gian, trước công nguyên 406 năm.
Địa điểm, hy vực, hạt đế nạ thần miếu.
Nhân vật, truyền thuyết chi thần cùng hai vị người hầu giáng lâm.
Ba người vừa mở mắt, dịu dàng gió biển thì khoác lác đến trên khuôn mặt.
Bọn họ đứng ở một cái tứ phía không có tường trong kiến trúc, cái này kiến trúc từ rất nhiều màu trắng cây cột nhánh lên, bên cạnh trên biển phong có thể trực tiếp thổi vào dưới mái hiên, để cho người ta cảm giác thật thoải mái, cả tòa trong kiến trúc có một cái to lớn nữ tính pho tượng.
Bầu trời cực kỳ lam, biển rất rộng.
Một cái như chuông gió giống như êm tai âm thanh tại sau lưng mấy người vang lên.
Hoa,
các ngươi.
Ba người sững sờ, không nghĩ tới có người sau lưng.
Bọn họ quay đầu lại, phát hiện một thiếu nữ thẳng tắp đứng ở phía sau, nàng cùng rèm lạ một dạng, ăn mặc rất ít, nhưng tướng mạo phi thường xuất chúng, da thịt trắng đoán lộ ra một tia đỏ, mái tóc màu vàng nóng như ánh tà thải hà đồng dạng cong thành xinh đẹp đường cong, phản chiếu lấy bờ biển ánh nắng.
Hoắc.
Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, đây cũng là hắn gặp qua đẹp mắt nhất châu Âu nữ tính, hắn gần như là không tự chủ được đi ra phía trước, nói ra, ngươi là Adena sao?
Adena.
Tóc vàng nữ sinh kinh hô một tiếng, mời không nên đùa, ngài không phải sao đang khen ta, là ở khinh nhẫn vĩ đại nữ thần.
Không phải sao Adena?
Đỗ Vũ sững sờ, vậy xin hỏi ngươi là?
Nguyện nữ thần phù hộ, ta gọi Gót Gòn, là Adena thần miếu nữ tế thi.
Gót Gòn hướng mấy người hơi thi lễ, sau đó nói, vừa rồi ta thấy các ngươi bỗng nhiên tại trước mắt ta xuất hiện, còn tưởng rằng là thần linh giáng lâm.
Ta chính là thần linh.
Dẹp lại chậm rãi mở miệng nói ra, Hoa Hạ thần, xin ngươi đừng nhận lầm người, loại này dơ bẩn phàm nhân tại sao có thể là Adena?
Đỗ Vũ nghe xong đã cảm thấy có chút khó chịu, phàm nhân làm sao vậy?
Phàm nhân liền bẩn tiểu sao?
Hắn chính muốn nói gì, gọt gọn lại liên tục gật đầu, nói ra, vị này thần linh nói chính là, ta là dơ bẩn phàm nhân, không thể cùng vĩ đại nữ thần Adena so sánh.
Nói như vậy ngươi cũng không tức giận?
Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút.
Tên kia gọi là gọt gọn nữ sinh không có trả lời Đỗ Vũ, lại mở miệng hỏi Dẹp Lạ.
Xin hỏi ngài là cái gì thần linh, ta có thể biết ngài tính danh sao?
Ta là truyền thuyết chi thần, Dẹp Lạ.
Lần này Dẹp mở tiệc chiêu đãi chúng thần, ta cũng đang bị danh sách mời, cho nên mới nơi này chờ đợi.
Thì ra là truyền thuyết chi thần.
Gọt gọn lại hướng Dẹp Lạ hành lễ, tại Hermes tới đón ngài trước đó, ta biết xuất ra tốt nhất đồ ăn khoản đãi ngài, chờ một lát.
A. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ thực sự là vừa học một chiêu, cái này Dẹp Lạ thế mà trực tiếp lấy bản thân thân phận chân thật giáng lâm. Xem ra nàng hàng năm du tẩu tại từng cái trong truyền thuyết, chúng thần đều đã nhận biết nàng, không biết mình lúc nào có thể có loại đãi ngộ này.
Không mất một lúc, gọt gọn liền lấy ra đủ loại làm bằng bạc khay thức ăn, mang lên đủ loại đồ ăn, lại lấy ra tốt nhất rượu ngon chiêu đãi mấy người.
Tòa này to lớn thần miếu bên trong chỉ có một tấm bàn ăn, mấy người liền phân ngồi ở bàn ăn hai bên, thưởng dụng đồ ăn.
Nói là mỹ thực, thật ra chỉ là bánh mì cùng hoa quả, cùng chút ít nướng thịt, cái gọi là tốt nhất rượu ngon cũng là bình thường rượu nho.
Tại bây giờ xem ra đây chỉ là bình thường không thể lại bình thường một nữa. Có thể Đỗ Vũ suy nghĩ một chút, nơi này là trước công nguyên 400 năm, đã đầy đủ xa hoa.
Mấy người tùy ý cầm hoa quả bắt đầu ăn, Đỗ Vũ cũng không biết đến cùng đang đợi ai.
Cái này hạt đệ nạ thần miếu hương hỏa rất vượng.
Đỗ Vũ nói ra, làm sao nhiều người như vậy tới thăm viếng?
Mấy người ngồi không vài phút, liền thấy thật nhiều tới thăm viếng hy vọng người, chỉ có điều phần lớn cũng là nam nhân.
Ngươi hiểu lầm.
Dẹp Lạ lắc đầu, nói, những nam nhân này căn bản cũng không phải là tới thăm viếng hạt đệ nạ.
Đó là
vì gặp một lần cái kia dơ bẩn và gọn.
Ngươi?
Đỗ Vũ hơi không vui, nói ra, ngươi mở miệng một tiếng dơ bẩn nữ sinh kia đến cùng kém ở đâu?
Dẹp Lạ nhẹ nhàng lay động trên tay ly bạc, nói ra, ta khả năng quên nói cho ngươi, Hoa Hạ thần.
Chúng ta lần này nội dung chính tuyến trừ bỏ muốn để Adena không gả cho rẻ ở bên ngoài, còn muốn giúp nàng giết chết gọn.
Chương 137, chúng thần yến hội chương 137, chúng thần yến hội giết nàng.
Đỗ Vũ ngẩn người, vì sao?
Cái này dơ bẩn nữ nhân.
Dẹp Lạ một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên xem thường nhìn thoáng qua nơi xa gọn, nói ra, không lâu sau đó, nàng liền sẽ công nhiên tại Adena trong thần miếu cùng nam nhân cậu thả, làm bẩn thánh địa.
Đỗ Vũ không nghĩ tới lại là nguyên nhân này, không phải sao, vậy cũng không cần thiết giết người.
Dù sao không có gì không ổn.
Cùng lắm thì đem bọn hắn đuổi đi là được.
Adena là sử nữ chi thần, thân làm Adena thần miếu nữ tế ti cũng nhất định phải cả đời đều là sử tử.
Gọt gọn phạm vào nhất không thể tha thứ sai lầm, có thể Adena cực kỳ nhân tử, nàng không có trực tiếp giết chết gọt gọn, cũng không có đem bọn hắn đuổi đi, chỉ là đối với nàng dưới cái nguyền rủa mà thôi.
Dẹp Lạ khẽ thở dài một cái, nói ra, có thể nàng lại không biết hối cải, còn giết chết rất nhiều người. Cuối cùng Adena chỉ có thể cùng tờ hệ tật cùng một chỗ chém người khác đầu.
Dạng này nghe gọt gọn là hơi rất quá đáng.
Đỗ Vũ có chút lý giải Dẹp Lạ vì sao đối với cái này gọt gọn rất có thành kiến.
Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu tại Đỗ Vũ trong đầu kêu lên.
Ân.
Làm sao vậy?
Khúc Khê để cho ta cho ngươi biết, không muốn nghe Dẹp Lạ lời nói của một bên, dựa theo cổ hy vực truyền thuyết ghi chép, gọt gọn thân thế phi thường bi thảm, nàng bi kịch là Adena một tay đủ thành, nàng cũng không phải là cái gì tội ác tại trời nhân vật.
A.
Đỗ Vũ nhíu mày, nếu như cùng Dẹp Lạ so ra, Đỗ Vũ tự nhiên càng tin tưởng Khúc Khê, Khúc Khê nói như thế sao?
Là.
Đồng Thiên Thu đáp ứng nói, mặc dù không biết đối với ngươi có phải hay không có trợ giúp, nhưng Khúc Khê dù sao biết rồi văn hóa Tây Phương, nàng nói nên không giả.
Đỗ Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dẹp Lạ, hỏi, đại tỷ, ngươi nói chúng ta nhiệm vụ lần này chính là giết chết gọt gọn.
Nói đúng ra, là trợ giúp hạt Adena giết chết gọt gọn.
Dẹp Lạ tỷ tỷ, nàng chỉ là một phàm nhân A.
Sĩ Giá Nụ Ả Sủ Ca nhìn một chút gọt gọn bóng dáng, hỏi, muốn giết chết nàng lời nói, cần phiền toái như vậy sao?
Nàng mặc dù là một phàm nhân, nhưng bị Adena nguyền rủa về sau liền sẽ hóa thân yêu ma.
Ngươi là nói?
Đỗ Vũ ngẩn người, Adena nguyền rủa nàng
trở thành yêu ma?
Không sai.
Dẹp Lạ uống một ngụm rượu vang đỏ, nói ra, khả năng các ngươi Hoa Hạ người không hiểu rõ chúng ta truyền thuyết, nhưng mà không quan hệ, Adena cuối cùng nhất định có thể giết chết nàng.
Vì sao Adena muốn như vậy rườm rà?
Đỗ Vũ nói ra, nếu như là dạng này, không bằng ngay từ đầu liền cho nàng thông khoái.
Dạng này tra tấn nàng là vì sao a?
Hoa Hạ thần, ngươi cũng thấy đấy. Những nam nhân này cũng là hướng về phía gọt gọn mỹ mạo mới đi đến Adena thần miếu, nhưng nói cho cùng, Adena cũng là một nữ nhân.
Người rõ chưa?
Cái gì cùng cái gì a?
Không đợi Đỗ Vũ nghĩ rõ ràng, một trận đám mây bay tới, một cái chân dung tia chớp đồng dạng cấp tốc rơi xuống dưới đất, hắn ăn mặc cũng không nhiều, trên đầu mang theo một cái màu vàng kim băng tóc, trên chân thế mà mọc ra một đôi cánh.
Hoa a, Dẹp Lạ, ngươi đã đến.
Người kia nói,
là Hermes.
Dẹp Lạ gật gật đầu, yến hội có phải hay không đã bắt đầu?
Đương nhiên.
Hermes cười cười, nói, ba người các ngươi đều đi sao?
Là
rất tốt, bắt được ta tay a.
Hermes hướng Dẹp Lạ vươn tay, Dẹp Lạ vừa quay đầu bắt lấy Đỗ Vũ, Đỗ Vũ học theo, cũng bắt được cả Sủ Cả.
Một trận tiếng gió tại vang lên bên hai, mấy người trực tiếp bay lên, tốc độ cực nhanh.
Đỗ Vũ kinh hô một tiếng, đại tỷ, đây là đi chỗ nào?
Đương nhiên là đi núi Olympus. Hermes dẫn đám người bay tới đằng trước, trên chân hắn một đôi cánh nhanh chóng quạt, thỉnh thoảng còn quay đầu cùng Dẹp Lạ trò chuyện hai câu. Dẹp Lạ, ngươi lần này từ niên đại nào tới?
Từ ước chừng 2.500 năm về sau.
Dẹp Lạ nói.
Hoa a, cái kia thật thật lâu.
Khi đó chúng thần biến thành hình dáng ra sao?
Zeus vẫn là chúng ta chủ sao?
Đương nhiên, Zeus vẫn là chúng ta chủ.
Nguyễn Lôi đỉnh vĩnh viễn bảo hộ hắn.
Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ, ngươi nha đầu phiến tử này còn có hai bức gương mặt, vài phút trước kia ngươi còn tại cục quản lý truyền thuyết nói muốn xoán bị tới. Bọn họ là ngươi 2.500 năm về sau bằng hữu sao?
Không, là ta tại 2.500 năm về sau thu người hầu.
Dẹp Lạ nói.
Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, quay đầu nhỏ giọng đối với A Sủ Cả nói, A Hương, ta đây hai lần giáng lâm không phải sao trợ lý chính là người hầu, ngươi trong truyền thuyết, phiền phức cho ta làm một tốt một chút thân phận, không phải ta liền đem ý đi tả cái kia kỳ giết.
A.
Xì ra nụ A Sủ Cả giật nảy mình, Đỗ Vũ tiền bối, ngươi không nên làm ta sợ a.
Không bao lâu công phu, mấy người trước mắt hiện ra một tòa to lớn núi cao, trên núi cao mây mù quấn, còn có rất nhiều đá màu trắng dựng thành kiến trúc.
Núi ố liềm phụ thần đột đến.
Hermes đem mấy người vững vàng bỏ trên đất, ta hiện tại muốn đi nên đón các vị tư, yến hội đã bắt đầu, các ngươi đi vào trước đi.
Mấy người đưa tiễn Hermes, vừa muốn tiến vào công trình kiến trúc bên trong, Dẹp Lạ đem bọn hắn ngăn cản.
Hoa hạ thần, phù tăng thần, các ngươi cần đổi bộ y phục.
Dẹp Lạ nói.
Thay quần áo.
Đỗ Vũ nhìn một chút bản thân xuyên qua, ta đây quần áo không dễ nhìn sao?
Không phải sao có đẹp hay không vấn đề.
Dẹp Lạ lắc đầu nói, các ngươi quần áo quá rườm rà, căn bản không tiện.
Ân.
Xì ra nụ ạ sủ cả có chút nghi ngờ, cái gì gọi là không thuận tiện a?
Dẹp Lạ tỉ tỉ.
Dẹp Lạ không trả lời, từ dưới đất nhặt lên hai mảnh lá cây, phất phất tay, hai mảnh lá cây biến thành hai đầu màu trắng màn vải. Dẹp Lạ chậm rãi đưa cho hai người.
Mặc vào cái này a.
Nàng cười cười, nói ra, màu trắng đại biểu thần thánh.
Đỗ Vũ cũng biết nhập ra tùy tục đạo lý, chỉ có thể tiếp nhận quần áo, thế nhưng là Hy Lạp quần áo hắn không xuyên qua, chỉ có thể lật qua lật lại nghiên cứu nơi đó là cổ áo, nơi đó là tay áo.
Không mất một lúc, hắn nghe được bên cạnh Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả giống như đã mặc xong, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Có thể cái này xem xét liền sửng sốt, nàng nơi đó là xuyên tốt rồi.
Căn bản chính là đem vải trắng tùy ý khoác lên bờ vai bên trên, nàng cái kia chưa phát dục thành thục đường cong để cho người ta nhìn một cái không sót gì.
Rồi, Dẹp Lạ tỉ tỉ.
Cái này nội ý ta đã mặc xong, áo ngoài ở nơi nào?
Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả rụt rè hỏi.
Cũng không có cái gì áo ngoài, ngươi mặc thành dạng này vừa vặn.
Dẹp Lạ nói ra.
A.
Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả phi thường bối rối vung vẩy lên tay mình, không. Không đúng đi, như vậy mà nói ta khía cạnh, ta phía sau lưng, ta đằng sau, ta tất cả đều lộ ra à.
Vậy thì thế nào đâu?
Dẹp Lạ cười sửa sang lấy Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả quần áo, ta không phải cũng giống nhau sao?
Đỗ Vũ thế mới biết, trong tay hắn vải trắng căn bản cũng không phải là cái gì quần áo, chắc không được một mực tìm không thấy cổ áo cùng ống tay áo, hắn chỉ có thể học Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả bộ dáng, đem cái kia vải trắng giống khăn quẳng của một dạng khoác lên trên người, nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, lại đem vải trắng vây ở trên lưng, ngăn trở trọng yếu vị trí, mặc dù như vậy trải qua nửa người trên liền không có y phục, nhưng trong lòng chân thật một chút.
Ân.
Dẹp Lạ nhìn một chút hai người, nhẹ gật đầu, dạng này mới giống như là hi bực người.
Hai người mặt lộ vẻ xấu hổ, Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả càng là mặt đỏ lên.
Tại Dẹp Lạ dẫn dắt phía dưới, ba người chậm rãi đi vào trước mắt công trình kiến trúc.
Còn không có chuyển qua hành lang, Đỗ Vũ liền nghe được hành lang bên kia phá lệ ồn ào, còn có một chút âm thanh kỳ quái kẹp ở trong đó, suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, dù sao đây là một trận yến hội, những cái này người nước ngoài chỉ cần uống chút rượu liền phấn khởi.
Ngay sau đó hình ảnh xoay một cái, ba người đi tới chính sảnh. Một con mắt, Đỗ Vũ kém một chút cho là mình đi nhầm.
Trong chính sảnh có bóng người vô số, chính giữa ngồi một người cao qua trượng nam nhân, giữ lại hoa bạch râu ria, nam nhân này bên người ngồi một cái ung dung hoa quý nữ tính, hai người bọn họ liền nửa cái quần áo cũng không xuyên.
Nhìn chung toàn bộ đại sảnh, vô số nam nữ đang tại khắp nơi.
Tiếng kêu to, tiếng cuồng hô, chén rượu tiếng va chạm bên tai không dứt.
Tất cả mọi người phảng phất đều quên mình là ai, đắm chìm trong cái này trong điên cuồng.
Đỗ Vũ biết, trong những người này không thiếu huynh muội, cha con, tỷ đệ chờ quan hệ thân mật, nhưng bọn hắn tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì người mở dạng. Thỏa thích khoái hoạt lấy.
Ta.
Đỗ Vũ lại một lần chết máy, nơi này thực sự là thần bực.
Thần là cái gì?
Không phải là trí cao vô thượng, bỏ qua thất tình lục dục tồn tại sao?
Không nên từng cái đều tiên phong đạo cốt, dáng vẻ hào phong sao?
Không nên đoan trang, lý tính sao?
Đỗ Vũ tùy ý nhìn về phía một nữ tính, nàng khuôn mặt vặn vẹo lên, điên cuồng là, nàng là thần sao?
Lại tùy ý nhìn về phía một cái nam tính, hắn khuôn mặt điên cuồng lấy, tràn đầy dã thú dục vọng, hắn là thần sao?
Bên trong đại sảnh này thậm chí còn có xem ra tuổi không lớn lắm nữ hài cùng thiếu niên, bọn họ tùy ý bị người sai xử lấy, đùa bỡn, bọn họ là thần sao?
Thế nào, hoa hạ thần?
Dẹp Lạ cười hỏi, so với hoa hạ thiên đình, nơi này càng giống thiên đường a.
Đỗ Vũ cùng ạ sủ cả gần như đều mở ra, ai cũng không nói gì.
Đúng vào lúc này, một cái say khướt nam nhân đi tới, nói ra, hoa a.
Dẹp Lạ đến rồi.
Trong đại sảnh chúng thần mặc kệ đang làm cái gì, đều hướng nàng đi tới chú mục lễ.
Dẹp Lạ, nấc.
Nam nhân kia xem ra uống cực kỳ say, ngươi hôm nay rất đẹp nha.
Ngươi muốn lấy được ta sao?
Dẹp Lạ khẽ mỉm cười, nói ra.
A, đương nhiên.
Nam nhân kia nói xong cũng hướng Dẹp Lạ đưa tay ra.
Dẹp Lạ chậm rãi nhìn xem Đỗ Vũ, trên mặt một tia khác mỉm cười, nói ra, ta nghe nói tại chính mình nam nhân yêu mến trước mặt cùng những người khác càng có thể kích thích hắn bảo vệ chi tình đâu.
Đỗ Vũ đại nào trống rỗng, qua thật lâu, hắn tự tay kéo lại Sĩ Giản Đủ ạ sủ cả. A Hương, cái này truyền thuyết chúng ta không làm, đi.
Chương 138, Zeus Nam sủng chương 138, Zeus Nam sủng Hy Dạn Nụ Ạ Sủ cả giống như dọa sợ, ngoan ngoãn đi theo Đỗ Vũ liền muốn đi ra ngoài. Giờ phút này nàng rốt cuộc rõ ràng vì sao Dẹm Lạ nói trắng ra quần áo quá rườm rà biết không thuận tiện. Dẹm Lạ sắc mặt lạnh lẽo, liền đẩy ra nam nhân bên người, nàng lấy thân trên, cản đến Đỗ Vũ trước mặt. Hoa Hạ Thần, ngươi làm cái gì?
Làm cái gì?
Đỗ Vũ quả thực đều muốn tức nổ tung, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đây là đang làm cái gì?
Đương nhiên là tại tổ chức kiến hội.
Ta.
Đỗ Vũ muốn nói điều gì, nhưng tổ chức nhiều lần ngôn ngữ đều thất bại, chỉ có thể nói, loại này đến hội chúng ta vô phúc tiêu thụ, cáo tử.
Nói xong hắn bất lạnh lùng nói ra, Thiên Thu tỷ, triệu chúng ta trở về.
A Hương niên kỷ còn nhỏ, ở chỗ này biết hủy nàng.
Trước màn hình mặt chúng tiên gia tự nhiên bị một màn này cho sợ ngây người, nghe được Đỗ Vũ nói như vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Tốt, tốt.
Ta đây liền mở ra triệu hồi.
Không thể.
Dẹp Lạ nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi triệu hồi sẽ thương tổn đến phụ cận linh hồn a.
Chẳng lẽ ngươi nghĩ công kích chúng thần sao?
Các ngươi muốn khai chiến sao?
Ta.
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, còn nói, vậy cũng không cần triệu hồi, ta để cho Sẹt Đả mở cửa cũng có thể a.
Dẹp Lạ tiến lên bắt lại Đỗ Vũ, khí lực rất lớn.
Ngươi làm gì?
Đỗ Vũ trên mặt giật mình hỏi.
Hoa Hạ Thần, đây là ta lần thứ nhất mang những người khác gặp Zeus, ngươi đừng để ta khó xử.
Dẹp Lạ ánh mắt bên trong mang theo một tia oán hận, nàng đã biết Đỗ Vũ tâm ý, nhưng giờ này khắc này không thể khiến người khác biết mình lựa chọn là một đầu đứa thích chạy trốn sư tử.
Ta đồng ý ngươi, không sẽ cùng cái khác thần linh ở đây có thể chứ?
Dẹp Lạ lại hỏi.
Đại tỷ, ta để ý căn bản không phải vấn đề này.
Đỗ Vũ thật không biết nên nói như thế nào, vừa rồi một màn kia để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên người Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả cũng giống là thụ đến rất lớn kích thích, nàng một cái tiểu cô nương nơi nào thấy qua loại tràng diện này.
Liên lần này, chúng ta hoàn thành truyền thuyết, sau đó ngươi liền đi.
Dẹp Lạ nói.
Dẹp Lạ.
Đỗ Vũ nhìn xem Dẹp Lạ, hỏi, ngươi thật cảm thấy loại này hiến hội để cho người ta vui không?
Chúng ta là thần, chúng ta có vô thượng tự do, còn có trí cao quyền lợi.
Dẹp Lạ nói, chân chính quyền lợi, chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Không.
Đỗ Vũ lắc đầu, nếu như trục xuất bản thân bản năng hoàn toàn mặc kệ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái kia không gọi thần, gọi là dã thú.
Dẹp Lạ yên tĩnh một hồi, nói ra, khả năng ngươi là đúng, nhưng trong mọi người tâm đều có thu tính.
Dẹp Lạ, ta nghe qua một câu, chân chính tự do không phải sao muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là không muốn làm cái gì liền không làm cái gì, ngươi nghe qua sao?
Dẹp Lạ nhướng mày, giống như nhớ ra cái gì đó.
Nếu như Zeus muốn lấy được nàng, nàng căn bản là không có cách từ chối.
Đây mới thực là tự do sao?
Hoa Hạ Thần, đừng nói nữa, liền lần này, đừng để ta khó xử.
Ta.
Đỗ Vũ cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, nói ra, thôi, giống như lời ngươi nói. Chúng ta đi hoàn thành truyền thuyết đi, các ngươi cái khác cục diện rối rắm ta cũng không muốn quản.
Dẹp Lạ nhìn thấy Đỗ Vũ hồi tâm chuyển ý, tự nhiên vui vẻ vô cùng.
Quá tốt rồi, Hoa Hạ Thần.
Dẹp Lạ cười cười, nói, chúng ta đi vào uống chút rượu, các ngươi ngồi ở bên cạnh ta liền có thể.
Ba người lại trở về trong đại sảnh, tìm tới một cái bàn trống tử ngồi xuống, Dẹp Lạ cho hai người ngược lại rượu.
Đỗ Vũ không khỏi ngẩng đầu tới một lần nữa dò xét Zeus, hắn hình tượng cùng chính mình tưởng tượng bên trong không có gì khác biệt, ngồi ở một bên hẳn là thiên hậu hệ dạ. Truyền thuyết Zeus có 7 cái thê tử cùng hơn 20 cái tình nhân, nhưng chỉ có hệ dạ được tôn là thiên hậu có thể thấy được nó thân phận tôn quý.
Zeus trước mặt cách đó không xa, một cái đoan trang mỹ lệ nữ thần ngồi ở trước bàn uống rượu một mình, nàng cùng với những cái khác chúng thần khác biệt, một thân áo giáp màu vàng nóng, khí thế nghiêm nghị, nàng đôi mắt hết sức sáng tỏ, hẳn là chân chính chiến tranh nữ thần Athena.
Athena ngồi đối diện một cái khác cùng Zeus mở dạng, thân cao qua trượng nam tử, hắn dáng người hùng vĩ, tướng mạo cùng Zeus hơi tương tự, bên cạnh để đó một cái to lớn tam xoa kích, độ vũ hy vực thần thoại tri thức không nhiều. Chỉ nhớ rõ cầm tam xoa kích hẳn là hải thần Poseidon.
Poseidon cùng Athena đều mang theo phòng bị nhìn đối phương, tinh tinh uống rượu.
Zeus phảng phất thấy được Dẹp Lạ, giơ lên trước mặt mình chén rượu, xa xa hướng Dẹp Lạ ra hiệu.
Dẹp Lạ cũng cầm chén rượu lên, hướng về phía Zeus, hai người cách không chạm cốc, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch.
Đỗ Vũ nhìn thấy Zeus đem ly rượu không buông xuống, bên cạnh một cái tóc vàng nam đồng liền lập tức cầm trong tay bầu rượu cho Zeus rót rượu, thừa dịp hắn rót rượu thời điểm, Zeus tay ở trên người hắn không ngừng du tẩu.
Cái kia tóc vàng nam đồng ngược lại kết thúc rồi rượu, thế mà cầm chén rượu lên, tại bờ môi của mình bên trên nhẹ đụng nhẹ, sau đó mới đưa cho Zeus.
Zeus đầy mắt yêu thương tiếp nhận chén rượu, từ nam đồng chạm qua địa phương uống một hơi cạn sạch.
Chuyện gì xảy ra?
Cái này Zeus tuy nói phong lưu, thế nhưng là thế thì tiểu thị chưa bao giờ là cái nam nhân sao?
Nam nhân cũng ăn sạch.
Đỗ Vũ có chút chết máy, vốn đang tính linh quang đầu góc tại cái này truyền thuyết bên trong hoàn toàn không phát huy được tác dụng, chỉ có thể ở trong lòng hô, Thiên Thu tỷ, đem Khúc Khê gọi tới, ta có quá nhiều tri thức cần thông dụng.
Nàng liên ở bên cạnh ta, Đỗ Vũ.
Đồng Thiên Thu nói, ngươi có cái gì không hiểu vấn đề cứ hỏi đi.
Cùng ta nói một chút cái kia nam đồng là chuyện gì xảy ra.
Đồng Thiên Thu yên tĩnh một hồi, nói ra, ta trực tiếp để cho Khúc Khê tới cùng ngươi nói, nàng nói nội dung nhiều lắm ta sợ thuật lại không rõ ràng.
Nàng gọi tới Khúc Khê cùng một cái khác có năng lực đặc thù truyền âm viên, cùng cái này truyền âm viên có thân thể tiếp xúc người, có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ hướng trong truyền thuyết truyền âm.
Đỗ Vũ.
Khúc Khê nắm lấy truyền âm viên tay kêu lên, có thể nghe sao?
Có thể.
Khúc Khê nhẹ gật đầu, nói, khi vực trong thần thoại rất nhiều tình tiết đều sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng, cho nên ngươi đừng ấn chiếu chúng ta người bình thường ánh mắt và ý nghĩ đi xử lý, nếu không ngươi biết khắp nơi vấp phải trắc trở. ta đã khắp nơi vấp phải trắc trở, hiện tại đầu não trống rỗng. Ta hiểu, đầu tiên ngươi phải biết, khi vực thần cùng chúng ta thần có bản chất khác biệt, đầu tiên, bọn họ thần biết thường xuyên tung tích thế gian, rất nhiều người đều sẽ nhìn thấy bọn họ. Thứ hai, khi vực đám người đối với thần càng nhiều là hoảng sợ mà không phải kính sợ. Hoảng sợ? Đỗ Vũ nghĩ lại, nói không sai, nếu như nơi này thần thật muốn làm cái gì thì làm cái đó, vậy bọn hắn khó chịu liền có thể giết người, bọn họ ưa thích người đó liền có thể cưỡng ép đạt được ai, quả thực giống một đám có pháp lực thổ phỉ. Ai? Hắn khẽ lắc đầu, nói, đến, ta cũng tính nghĩ hiểu rồi, dù sao dân chúng là vô tội, không hoàn thành cái này truyền thuyết gặp nạn là bình dân a. Là, ta cần lại cùng ngươi nói một lần cái kia rót rượu nam đồng. Tên hắn gọi Gan Ý Mở trước kia là một phàm nhân, tại thế gian cùng mình tùy tùng chơi đùa thời điểm, bị trên trời rẽ ở chú ý tới, rẽ ở sợ hai thán phục tại thiếu niên này dung nhan tuyệt mỹ, thế là hóa thành một con hùng ưng đả thương tất cả tùy tùng, đem thiếu niên bắt đi, sau đó tại núi ổ liềm phủ bên trên cưỡng ép chiếm được hắn. Đồ Vũ yên tĩnh, không nói một lời. Từ đó Gan Ý Mở liền thành rẽ ở yêu nhất nam sủng, cũng được hắn thị tiểu tuấn đồng một đến chúng thần yến hội, Gan Ý Mở liền sẽ không mặc bất kỳ loại quần áo nào, du đầu ở toàn bộ tiệc rượu ở giữa cho chúng thần rót rượu, bởi vì hắn mỹ mạo phi thường, tất cả thần linh đều có thể đối với hắn tùy ý xử trí. Đáng nhắc tới là, rẽ ở thị tiểu tôi tớ vốn là mình và thiên hậu hẹ dạ con gái, hẹ bệ. Vì để cho Gan Ý Mở thành công thượng vị, rẽ ở tự tay hãm hại nữ nhi của mình hẹ bệ, đồng thời miễn đi nàng thị tiểu tôi tớ chức vị, chuyện này một mực để cho thiên hậu hẹ dạ tức giận phi thường. Đỗ Vũ xoa chắn mình, qua hồi lâu mới nói, Khúc Khê tiểu tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao? Chúng ta thế nhưng là ở chỗ này là ít dễ ảm, ngươi muốn nói với ngươi phụ trách. Ta nói chuyện không có một câu là giả, những cái này truyền thuyết lưu truyền đến nay, tất cả tư liệu đều có thể tra được. Không chỉ có là Đỗ Vũ, liên cục quản lý truyền thuyết bên trong chúng thần đều yên tĩnh, bọn họ tựa hồ tại nhìn một bộ tình tiết phi thường cầu huyết điện ảnh, ngón chân chạm đất, đứng ngồi không yên. Dáng dấp mỹ mạo, liền bị bắt đi làm nam sủng. Bạch Vô Thường tạ tất an không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn Tây Vương Mẫu không có loại này đam mê. Có thể muốn chút mặt sao? Hắc Vô Thường lạnh lùng nhìn xem tạ tất an. Đỗ Vũ cuối cùng thở dài, nơi này truyền thuyết thật không phải mình có thể lý giải. Đây cũng là ta sai lầm, Đỗ Vũ. Khúc Khê mang theo ấy này nói, ta chỉ sửa sang lại ạt đệ nạ của đời, lại quên chỉnh lý nàng cùng chúng thần gặp nhau, nếu như muốn toàn bộ sửa sang lại lời nói. Đoán chừng cũng là toàn bộ hy vực thần thoại lịch sử. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đỗ Vũ lắc đầu, cười khổ một cái, nói, loại này quỷ dị tình tiết coi như ngươi sửa sang lại, ta cũng không hiểu được. Bất quá. Khúc Khê giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, Đỗ Vũ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, Gan Nghị Mở cũng là phàm nhân, hắn không có lực lượng ngẫu nghịch chúng thần. Đỗ Vũ nghe được Khúc Khê nói như vậy, cảm thấy nàng nói có lý, thế là ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia tóc vàng mỹ thiếu niên, phát hiện hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cất giấu thâm thâm bi thương. Quả nhiên cùng ngươi nói một dạng. Đỗ Vũ nhíu mày, nhưng ta rất hiếu kỳ, thiếu niên này cứ như vậy bị chúng thần bắt đi, người nhà hắn mặc kệ sao? Gan Nghị Mở người nhà không phải bình thường, phụ thân hắn là vua thành trộn, chính là cái kia ngựa gỗ công thành trộn, là chốt cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, căn bản không biết con trai mình tung tích, rẽ ở đành phải hạ phàm, nói cho chốt, con của hắn đã đứng hàng tiền ban từ đó bất lão bất tử, về sau lại đưa hai cái màu trắng thần mã cho hắn, chốt từ đó quên đi bi thương, mỗi ngày cưỡi thần mã khoái hoạt lao nhanh lấy, đây thật là thần mã đồ chơi. Đỗ Vũ không biết là đang mắng, vẫn là lập đi lập lại Khúc Khê lời nói, vừa định hỏi nhiều vài câu, lại nghe được nổ vang, một vị thần ngã sấp xuống tại mấy người trước mặt, hắn xem ra uống cực kỳ say, nhưng vẫn là bò người lên, bắt lại Sĩ Gia Nụ Ạ Sủ Cả trắng non bắp chân. A. Sĩ Gia Nụ Ạ Sủ Cả hét lên một tiếng, muốn đem chân thu hồi đến, thế nhưng thần linh khí lực rất lớn. Mỹ lệ tiểu thư, ta chú ý ngươi rất lâu. Cái kia thần linh cười nói, có muốn trở thành hay không nữ nhân ta? Đỗ Vũ Lăng không lấy ra một cái tê kiếm, lập tức pha phòng, treo ở cái kia thần linh trước mắt. Buông tay. Chương 139, tín hiệu cầu cứu chương 139, tín hiệu cầu cứu tên kia thần linh giật nảy mình, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên móc ra binh khí, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi là người hầu a. Xem ở rẽ ở cùng 12 chủ thần phân thượng, ta biết tha thứ ngươi vô lý. Không cần, hiện tại buông tay, nếu không ta biết chọc mù ánh mắt ngươi. Đỗ Vũ vừa nói, một bên đem tế kiếm đẩy về phía trước, mũi kiếm gần như dán vào tên kia thần linh con mắt. Tên kia thần linh tựa hồ biết Đỗ Vũ nói không giả, mạn mạn bùng, nhưng nhìn hắn ánh mắt ý nguyên không nghĩ từ bỏ, hỏi, cho nên vị này tiểu thư là ngươi tình nhân sao? Sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta và ngươi trao đổi. Hắn đưa tay chỉ phía sau mình cách đó không xa, nơi đó nằm một cái nữ thần, nàng toàn thân chất bẩn, thở hổn hển, hai mắt vô thần, tựa hồ đã mất đi ý thức. Ta lấy muội muội ta cùng ngươi trao đổi, ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Sĩ Gián Đủ Ạ Sủ Cả nghe lời nói này vội vàng trốn Đỗ Vũ sau lưng, run lẩy bẩy. Đỗ Vũ ánh mắt rất lạnh, hắn che chở sau lưng Sĩ Gián Đủ Ạ Sủ Cả, một thanh trường kiếm vẫn còn đang trước mặt giơ. Lan, cái kia thần linh tựa hồ hơi tỉnh rượu, mang theo phẫn nộ nói ra, người hầu, ngươi đây là lần thứ hai đối với ta thất lễ. Ta đối với một cái xuất sinh, cần nói cái gì lễ? Đỗ Vũ cảm giác hơi phẫn nộ. Đã như vậy, chúng ta liền lấy vũ lực quyết đoán. Cái kia thần linh đứng dậy, Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện người này cao lớn lạ thường, mặc dù áo không đủ che thân, nhưng khí thế kinh người. Phô Bồ, ngươi chuẩn bị đối với ta tôi tớ độc thủ. Dẹp Lạ cũng chậm rãi đứng dậy, ngăn khuất cái này tên là Phô Bồ trước mặt nam nhân. Thật kỳ quái sao? Dẹp Lạ. Phô Bồ hơi khẽ cau mày, ta đại biểu cho chiến tranh cùng hoảng sợ, có thể bây giờ lại bị người sử dụng kiếm chỉ.
xem ở phụ thân ngươi ạ đẹp phân thượng, ngươi bây giờ rời đi, ta xem như chưa từng xảy ra. Dẹp lạ trên người sáng lên kim quang, đối với phổ bồ nói, nếu như chọc giận ta, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Phổ bồ oán hận nhìn xem dẹp lạ, tại chúng thần tổ huấn bên trong, dẹp lạ mặc dù rất ít lộ diện, nhưng nàng đã thần bí lại mạnh mẽ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Hừ. Phổ bồ hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ Đỗ Vũ, sau đó không có cam lòng bay người rời đi. Nhìn thấy nam nhân kia đi xa, Đỗ Vũ mới quay đầu nhìn về phía Shizanu Asuka, nàng vẫn còn đang run lẩy bẩy. A hương ngươi không sao chứ? Qua rất lâu, Shizanu Asuka chậm rãi lắc đầu, nói, tiền bối, ta không sao. Ta mở ra cái truyền tống môn, ngươi bây giờ đi về a. Đỗ Vũ nói, không cần. Asuka lắc đầu, nhận biết những cái này văn hóa ngoại quốc cũng là tu hành một trong. Ngươi đứa nhỏ này vẫn rất cưỡng. Ba người ngồi xuống, còn mang theo điểm nghĩ mà sợ, Đỗ Vũ không khỏi đối với người xung quanh đều để phòng đứng lên. Ở loại địa phương này nếu quả thật động thủ, bản thân khẳng định lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, một cái tóc vàng nam đồng bưng bầu rượu chậm rãi đi tới, chính là Zeus Nam Sủng Gạn Mị Mờ. Hắn túi người, cho Dẹm Lạ rót rượu, nói ra, tôn kính truyền thuyết chi thần Dẹm Lạ, Zeus để cho ngài không nên cùng phổ bộ sinh khí. Lúc đầu ta rất tức giận, nhưng mà thấy đến ngươi về sau tâm trạng biến rất tốt. Dẹm Lạ vừa cười, một bên đưa tay tại Gạn Mị Mờ trên người vuốt ve. Gạn Mị Mờ mang theo một cỗ chức nghiệp giả cười, hơi hướng Dẹm Lạ thi lễ, sau đó quay người đến Đỗ Vũ trước mặt, cho Đỗ Vũ rót rượu. Ngài khỏe chứ? Thần linh, ta giống như không có ở thần vực gặp qua ngài. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, không nói chuyện. Gạn Nghị Mở ngược lại kết thúc rồi rượu, đang muốn rời đi, Đỗ Vũ chậm rãi nói ra, cảm ơn. Vừa mới muốn đi thiếu niên tóc vàng đống nhiên dừng bước, hắn quay đầu, hỏi, ngài nói cái gì? Ta nói cảm ơn. Đỗ Vũ cho rằng thiếu niên tóc vàng này lỗ tai không tốt, thế là lại lặp lại một lần. Gạn Nghị Mở ở chỗ này làm thị tiểu tôi tớ đã rất lâu rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn cảm ơn. Tôn quý tiên sinh, ngài thật giống như cùng chúng ta dáng dấp không giống nhau, ngài là ai? Gani mở cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta là ai? Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, Dẹp Lạ dùng là thân phận chân thật, bản thân cũng không có cái gì lập không gian, thế là cũng chỉ có thể thành thật nói, ta là tới từ cách xa quốc độ một cái khác thần. Xa xôi quốc độ. Gani mở nghe lời nói này, sắc mặt rõ ràng biến hóa một lần, hắn quay người lại phải cho Đỗ Vũ rót rượu. A, Đỗ Vũ sững sờ, đừng ngược lại, ta còn không uống đi. Không, ngài chén rượu không, tôn quý nước khác thần. Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, bởi vì thiếu niên tóc vàng này đem rượu ngã xuống trước mặt mình một cái bát bên trong, mà không phải chén rượu. Tiên sinh, ta muốn hỏi ngài. Ngài đến từ một cái khác thần vực, đúng không? Hán động tác phi thường chậm chạy đến rượu, giống như là đang kéo dài thời gian, sau đó thở ơ hỏi Đỗ Vũ. Là. Đỗ Vũ gật gật đầu. Ngài chúng thần chi chủ, cũng là rẻ ở sao? Gan Nghị Mở lại hỏi. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chúng thần chi chủ một tay treo lên đánh 10 cái rẻ ở. Gan Nghị Mở cơ thể hơi chấn động, động tác trên tay cũng ngừng một chút. Làm sao vậy? Các ngươi chỗ này không chào đón người ngoài. Đỗ Vũ hỏi. Chức, tiên sinh. Gạn Nghị Mở tay hơi phát run, xem ra vô cùng gấp gáp, hắn tiến đến Đỗ Vũ trước mặt, âm thanh phát run nhỏ giọng nói, có thể hay không xin ngài giúp ta? Có thể hay không đem ta mang đi? Tùy tiện chỗ nào đều tốt. Chỉ cần không phải rẻ ở thống trị thổ địa. Ai? Đỗ Vũ sững sờ, bên người ạ sụ cả cũng đồng dạng nghe được câu nói này, hai người liếc nhau một cái, hơi khó khăn. Gạn Nghị Mở. Nơi xa rẻ ở đống nhiên hét lớn, ngươi đang làm cái gì? Ta chén rượu đã trống không rất lâu. Tiên sinh. Xin nhờ. Gạn Nghị Mở trong mắt hiện ra nước mắt, nếu như ngài nguyện ý lời nói, tiến hội kết thúc ta đem tại cung điện đằng sau đợi ngài. Ta. Đỗ Vũ không biết làm sao trả lời, một bên Dẹm Lạ lại tại suy tư điều gì. Ta tới. Gạn Nghị Mở lập tức lộ ra trước kia nụ cười, quay đầu hướng rẻ ở đi đến. Thiếu niên này. Đỗ Vũ lông mày hơi nhíu lấy, hắn đang cầu cứu sao? Mặc dù cứu hắn rất đơn giản, chỉ cần dùng xét đà ma pháp mở ra một đường chuyển tông môn, nhưng mà dạng này thật tốt sao? Nếu như mình không xuất hiện, thiếu niên này vận mệnh sẽ như thế nào? Chúng thần nhóm. Zeus bỗng nhiên hô lớn, trong lời nói có ẩn ẩn lôi đình âm thanh, mặc kệ đang làm cái gì, tất cả mọi người dừng lại, chúng ta lần này đến hội còn có chính sự phải làm. Nghe được Zeus lên tiếng, rất nhiều chúng thần đều dừng lại bản thân đang tại làm sự tình, chậm rãi nhìn về phía hắn. Các ngươi sẽ không quên lần này đến hội mục tiêu a? Zeus cười nói, chúng ta dưới chân thành bang vừa mới thành lập một tòa vĩ đại thành thị, chúng ta cần cho nàng mệnh danh. Chúng thần tựa hồ mới vừa nghĩ ra chuyện này một dạng, đều bưng ngồi dậy. Xem các ngươi uống cực kỳ say, lần này mệnh danh không bằng liền giao cho ta ca ca bỏ xây đồn cùng ta thương yêu nhất con gái ạt đệ nạ à. Bỏ xây đồn hơi khẽ to mày, nói ra, đệ, tại sao phải nhường hai người cho thành thị mệnh danh? Đây không phải sẽ có hai cái tên sao? Zeus cười, nói, ta nghĩ đến một cái rất có ý tứ cách chơi, mỗi người các ngươi đều đưa ra một dạng phạm nhân cần có nhất đồ vật chúng ta cùng một chỗ nhìn xem phạm nhân phản ứng, tiếng hô cao nhất chính là người thắng, thành thị liền lấy người này tên làm tên. Dứt lời, Zeus liền vung tay lên, trong đại sảnh xuất hiện một tòa thành thị huyết ảnh, chậm xoay tròn. Thú vị. Họ xây đồn mỉm cười, nói, trên đời không có người so với ta cũng biết phạm nhân muốn cái gì. Họ xây đồn đi đến thành thị huyễn ảnh bên cạnh, trong tay tam xoa kích chấn động mặt đất, trong thành thị liền rơi xuống một con tuấn mỹ bạch mã, cái này bạch mã thân hình mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị, thoạt nhìn là hiếm có BM đút. Ta đưa lên chiến mã. Họ xây đồn nói, khổng lộ như thế thành thị, nhất định phải phân phối hiếu chiến nhất ngựa, dạng này tài năng chống cự ngoại địch, ngày càng phồn vinh. Chúng thần hướng huyễn ảnh nhìn lại, Một đám phàm nhân nhìn thấy tuấn mỹ như thế chiến mã từ trên trời giáng xuống, tự nhiên biết là thần ban cho, nhao nhao quỳ xuống bái tạ.
Ân.
Zeus nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Athena, ta tình cảm chân thành con gái, ngươi đây.
Athena hơi nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy, hướng về phía thành thị huyễn ảnh vươn tay, chỉ thấy một viên to lớn thụ mục từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đứng ở trong thành thị, cây này bám rễ sinh trồi, che trời mà lên.
Ta đưa lên cây trám, nguyện thành thị vĩnh viễn hòa bình.
Athena phát ra êm thai âm thanh, nói ra.
Chúng thần vừa nhìn về phía thành thị huyễn ảnh, ngoài dự liệu là tất cả thành phố dân toàn đều thành kính quỳ xuống trước cây trắng dưới, bọn họ tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới chúng thần sẽ ban cho bọn họ biểu tượng hòa bình cây trắng. Đám người khóc bên trong nét cười, hướng về cây trắng không ngừng chiều bái.
Hòa bình?
Nói đùa cái gì?
Họ xây đồn trên mặt phẫn nộ nói, nếu như phàm nhân quen thuộc hòa bình, bọn họ liền không lại e ngại chúng ta.
Phụ thân nói qua, cần đưa lên phàm nhân cần có nhất đồ vật, mà không phải chúng ta cần có nhất đồ vật.
Ngươi?
Họ xây đồn trên mặt không vui, giơ lên tam xoa kích.
Chấm đã, chấm đã.
Zeus rôi rôi tay, Kaka, ngươi chuẩn bị giết chết ta yêu nhất con gái sao?
Ta liền tính giết chết nàng thì thế nào?
Họ xây đồn trên mặt phẫn nộ nói, ngươi vì nữ nhi này mà cùng ta trở mặt sao?
Cái kia dĩ nhiên không phải.
Zeus lắc đầu, ngươi nếu là muốn đánh nàng, muốn giết nàng, không bằng trước cưới nàng, dạng này nàng chính là ngươi thế tử, trở về tùy ngươi xử trí.
Dạng này dung nhan tuyệt thế, không có bị bất luận cái gì người nếm qua, trực tiếp giết chết há không đáng tiếc sao?
Đỗ Vũ sững sờ, hắn thực sự theo không kịp hy vực chúng thần náo mạch kín.
Hừ, loại này hỏng ta chuyện tốt nữ nhân, ta cũng sẽ không cưới.
Họ xây đồn mạn mạn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống.
Tốt lắm.
Zeus nhẹ gật đầu, con gái của ta Athena thắng được, tòa thành thị này liền theo nàng tên mệnh danh, gọi là Athens.
Thì ra là thế, Đỗ Vũ nhẹ gật đầu.
Athens sát thực so ba tắc game hay nhiều.
Một cái nghe ung dung hoa quý, một cái nghe giống như là bộ ngực có bệnh.
Chương 140, ta cách làm chương 140, ta cách làm cho thành thị mệnh danh về sau, lần này đến hội cũng chuẩn bị kết thúc. Nhưng vừa vặn nhận nhục nhã bỏ xây đồn nhưng vẫn chăm chú nhìn Athena, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận.
Kaka, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Zeus hỏi, ta vừa rồi nói không hiểu sao.
Họ xây đồn liếc mắt nhìn một chút Zeus, nói, muốn cưới nữ nhân này là không thể nào, nàng mặc dù tướng mạo mỹ lệ, lại không hơi nào nữ nhân mị lực, sớm muộn ta sẽ giết nàng.
Khó mà làm được.
Zeus cười lắc đầu, đây là ta thương yêu nhất con gái, ngươi dạng này ta sẽ rất khó làm.
Athena lạnh lùng nhìn xem họ xây đồn, nói, nếu như muốn độc thủ, ta sẽ không sợ ngươi.
Có thể giết chết hải thần cũng là ta đời này trí cao vô thượng vinh quang.
Tốt ta.
Họ xây đồn lập tức đứng lên, thân thể khổng lồ bộc phát ra phẫn nộ khí thế, trong tay tam xoa kích cũng sao động lấy lang quang, chỉ hướng Athena. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ai có thể thắng được phần này vinh quang.
Chúng thần đều cảm nhận được cỗ này dương cung bạc kiếm bầu không khí, không khỏi an tĩnh lại, vừa rồi phi thường náo nhiệt tiến hội sảnh tựa hồ muốn hóa thành ra sức chém giết giác đấu trường.
Dèm là thấy thế trực tiếp từ Đỗ Vũ bên người bay ra, đứng ở trong hai người ở giữa, trên người tràn lên kim sắc quần sáng.
Hai người các ngươi ai cũng không thể chết.
Dèm là nghiêm túc nói, ta biết không tiếc bất cứ giá nào ở đây ngăn cản các ngươi.
Úc! Dèm xem xét lập tức đứng dậy, các ngươi gây dèm là tức giận, mau mau dừng tay.
Dèm là sắc mặt như thường nhìn một chút Zeus, nói ra, ta lần này mang Viễn Vương bằng hữu tới, ta không muốn để cho bọn họ nhìn thấy tranh đấu.
A, mang Viễn Vương bằng hữu tới sao?
Ngươi là đúng, Dèm là.
Zeus nghĩ nghĩ, cùng họ xây đồn nói ra, ta nghĩ lại cùng ngươi xác nhận một chút, Kaka, ngươi thật không cưới Athena sao?
Ta đã nói rồi, đệ, nữ nhân này chỉ có thể chết ở ta tam xoa cái dưới.
Tốt.
Zeus gật đầu một cái nói, đã nhiên Kaka ngươi không muốn, cái kia ta liền cưới Athena.
Chúng thần sững sờ, liền Đỗ Vũ cùng Hạ Sủ cả cũng sững sờ, đột nhiên như vậy sao?
Đã có Viễn Vương bằng hữu tới, chúng ta xác thực không thể để cho bọn họ nhìn thấy tranh đấu, chỉ có thể để cho bọn họ hưởng thụ sung sướng. Ta sẽ mau chóng tổ chức một cái khác trận yến hội, một trận ta và Athena hôn lễ mừng.
Cứ như vậy, Kaka ngươi liền không thể giết nàng.
Ngồi ở ghế ở bên cạnh Thiên Hậu Hẹ Dạ lập tức nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn hận.
Đệ, nữ nhân này không có một tia nữ nhân vị, ngươi lại vì cái gì muốn cưới nàng?
Poseidon hỏi Zeus.
Rất đơn giản.
Zeus cười cười, đối với Poseidon nói, mệt mỏi, ta tình nhân và thê tử tất cả đều là phụ nhân, ta mệt mỏi. Ta cũng nghĩ thể nghiệm một lần sự nữ chi thần cảm thụ.
Đỗ Vũ thực sự nghe không nổi nữa, đứng dậy muốn đi, Dẹp là thấy thế vội vàng đối với Zeus nói, vậy chúng ta liền nói rõ, mau chóng tổ chức một trận yến hội.
Nói xong nàng liền quay người chạy về phía Đỗ Vũ.
Hoa hạ thần.
Dẹp là một mực tại cửa phòng yến hội mới níu lại Đỗ Vũ, ngươi tại sao lại đi thôi?
Đỗ Vũ sắc mặt rất khó nhìn, hắn nghĩ nghĩ, nói, đại tỷ, ta không nghe lầm lời nói, Zeus vốn là không sẽ lấy Athena, bởi vì ngươi ở trước mặt hắn nhắc tới ta cho nên Zeus mới có thể lâm thời quyết định lấy Athena làm thê, đúng không?
Dèm là suy tư một hồi Đỗ Vũ nói câu nói này, thật là dạng này.
Nói cách khác,
Đỗ Vũ tức giận nhìn xem Dèm là, cái này truyền thuyết lúc đầu không có vấn đề gì, là ngươi tại cho ta chế tạo vấn đề.
Ta.
Dèm là giống như bị hoan uổng, nói, ngươi cũng nghe đến Zeus nói chuyện, coi như các ngươi chưa từng xuất hiện, hắn cũng đã ngấp nghé Athena sắc đẹp rất lâu, sớm muộn đều sẽ.
Vậy ít nhất hiện tại sẽ không.
Đỗ Vũ nói, ngươi làm tất cả những thứ này chính là nghĩ thăm dò năng lực ta sao?
Dèm là không nói chuyện, cúi đầu yên tĩnh.
Dèm là, đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn ta bình thường phong cách hành sự.
Nói xong, Đỗ Vũ liền vòng quanh công trình kiến trúc, trực tiếp đi về phía sau viện, Ả Sủ Cả cũng theo sát phía sau.
Hoa Hạ Thần, ngươi đi đâu?
Dẹp Lạ hơi nghi ngờ một chút hỏi.
Ta đi chờ cái kia Nam Sùng đi ra, ta phải cứu hắn.
Đỗ Vũ nói, kể từ cùng các ngươi giao lưu hội bắt đầu, ta liền quên ta dự tính ban đầu, nhưng giúp đỡ sự tình, Mạc Vấn Tiền đồ ta lần lượt thỏa hiệp, có thể không có cái gì là được.
Không được.
Dẹp Lạ nắm lấy Đỗ Vũ cổ tay, nhưng lần lượt bị hắn hất ra, ngươi không thể mang đi gạn đi mở, hắn rất trọng yếu. Ta vô pháp cải biến các ngươi chúng thần, bởi vì bọn họ ưa thích hiện tại cảm giác, ta duy nhất có thể cứu là còn có lý trí cái kia Nam Sùng đến mức các ngươi truyền thuyết, các ngươi tương lai, ta đều mặc kệ. Dẹp Lạ chau mày một cái, giống như nhớ ra cái gì đó, đứng tại chỗ không hề động. Đỗ Vũ mang theo một chút tức giận đi về phía sau viện, Xi Gia Nụ Ạ Sủ Cả nhỏ giọng cùng Đỗ Vũ nói ra, "Đỗ Vũ tiền bối." Dẹp Lạ tiền bối giống như không cùng tới. Đỗ Vũ nhìn lại, xác thực không có gặp Dẹp Lạ, nhưng mà không quan trọng, hắn mục tiêu là cứu cái kia Nam Sùng. Đứng ở phía sau viện chờ trong chốc lát, vẫn không có nhìn thấy người, Đỗ Vũ nhớ kỹ cái kia Nam Sùng nói yến hội kết thúc về sau liền sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại đám người còn không có hoàn toàn tan đi, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ lấy. "Đỗ Vũ tiền bối, ngươi cứu hắn về sau muốn làm thế nào đâu?" Ạ Sủ Cả hỏi.
Ta cũng không biết, luôn cảm giác chỉ cần ta tiếp tục lưu lại cái này truyền thuyết bên trong, Dẹp Lạ liền sẽ không ngừng chế tạo vấn đề, đã như vậy ta không bằng rất sớm đi thôi, ta đổ cái thanh tịnh, nàng cũng tiết kiệm phiền phức. Hai người tại nguyên chỗ chờ một hồi, mãi cho đến trong phòng yến hội không có bất kỳ âm thanh gì, mới thấy được một người lén lén lút lút đi ra, chính là cái kia Nam Sùng.
A,
hắn vừa thấy được Đỗ Vũ, lập tức lệ nóng doanh trọng, nước khát thần, ngài thật đến rồi.
Ta,
không cần phải nói. Đỗ Vũ cắt đứt hắn, nói ra, ta xác thực không quen nhìn nơi này chúng thần hành động. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, ta sẽ giúp ngươi.
Gani mở bịch một tiếng quỳ xuống, thật rất cảm ơn ngài.
Ta mỗi ngày sống không bằng chết.
Liên người nhà đều không thèm để ý ta chết sống.
Bắt cóc ta là thần, ta không biết trên thế giới này có ai có thể phản kháng bọn họ.
Muốn phản kháng bọn họ lời nói ta cũng làm không được, dù sao ta là kẻ ngoại lai.
Đỗ Vũ vừa nói một bên vươn tay, trên không trung họa một vòng tròn, mở ra một đường truyền tống môn một bên khác là âm phủ địa phủ.
Bây giờ ta có thể làm chỉ là mang ngươi rời đi, ta trước đem ngươi đưa đến khác một quốc gia, sau đó lại mạn mạn thương nghị về sau sự tình.
Gã Nghị Mở phảng phất không quan tâm đi là nơi nào, chỉ cần có thể rời đi nơi này là được.
Mặc dù ngoài miệng đáp ứng, có thể Gã Nghị Mở lại quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích.
Đỗ Vũ hơi nghi ngờ một chút, hỏi: "Ngươi thế nào?
Đi vào cái này truyền tống môn ngươi liền có thể đi?"
"Ta
không động được."
Gã Nghị Mở trên mặt thống khổ nói ra.
Đỗ Vũ nhìn kỹ, trên người hắn lại có mấy đạo ẩn ẩn kim tuyến, giống một đầu kiên cố dây thường một dạng đem hắn trói lại.
Chẳng lẽ có người ở chỗ này?
Đỗ Vũ nhìn bốn phía một cái, trong đại sảnh đi tới hai người, một cái là Dẹp Lạ, một cái khác chính là Thiên Hậu Hệ Dạ.
Hệ Dạ nhìn một chút lúc này tình huống, mặt lộ vẻ không vui, quả nhiên giống Dẹp Lạ nói, ngươi cái này tiện nam nhân thế mà ở nơi này thông đồng Viễn Phương Thần.
Thông đồng Viễn Phương Thần.
Đỗ Vũ sững sờ, hắn đối với cái này Hệ Dạ cũng không hiểu rõ, nhưng nghe đối phương nói chuyện thật sự là khó nghe, ta thoạt nhìn giống con sao?
Ganimer, ngươi cực kỳ ưa thích rót rượu sao?
Hệ Dạ không để ý đến Đỗ Vũ, trực tiếp đưa tay vận khởi một trận quỷ dị ma pháp, ta đây liền thay rẻ ở trường phạt ngươi.
Vừa dứt lời, một trận quỷ dị pháp cầu đánh tới, Đỗ Vũ hô to không ổn, vội vàng tiến lên ngăn khuất Ganimer phía trước.
Xi Gia Nụ Ạ Sủ Cả cũng quá sợ hãi, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem Đỗ Vũ nhào mở, cái kia pháp cầu cuối cùng vẫn là rơi vào Gạn Nhỉ Mở trên người.
A Hương,
ngươi,
Đỗ Vũ tiền bối, cái kia pháp cầu ngươi ngăn không được.
Hai người nhìn lại, bên trong pháp cầu Gạn Nhỉ Mở khuôn mặt đã nhăn nhó, ánh mắt hắn vằn vện tia máu, mang theo oán niệm nhìn xem Đỗ Vũ, trong miệng tự lẩm bẩm, mang ta,
đi,
xin mang ta.
Lời còn chưa nói hết, Gạn Nhỉ Mở trên người sáng lên kim quang, cả người thân hình cấp tốc thu nhỏ.
Tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, Gạn Nhỉ Mở thế mà mạn mạn biến thành một cái trong suốt bầu rượu. Bầu rượu kia bên trong sao động lấy màu lam nhạt.
Ha 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 ha.
Hệ Dạ cùng tiếu lên, ngươi đưa thích rót rượu, liền vĩnh viễn đi rót rượu a.
Đỗ Vũ trợn mắt to nhìn trước mắt bầu rượu, hai tay hơi phát run lấy, cái này Gạn Nhỉ Mở nếu như không có gặp được bản thân, nên còn sống được thật tốt.
Anh Linh.
Đỗ Vũ kêu lên.
Làm sao vậy?
Ngươi giúp ta giết trước mắt nữ nhân kia, lui về phía sau ta đồng ý ngươi mọi chuyện.
A.
Anh Linh cười cười, thế mà mở ra như vậy mê người điều kiện sao?
Là, ta thực sự không nhịn được.
Đỗ Vũ nói, ta không nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta muốn để cái kia Dẹp Lạ biết, mang ta tiến vào cái này truyền thuyết, chứng kiến những cái này bi kịch, là nàng đời này làm qua hối hận nhất sự tình.
Nữ nhân kia xem ra tu vị cũng không thấp, ta không có 100 năm chắc, chỉ có thể hết sức.
Anh Linh nói,
không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi.
Đỗ Vũ dứt lời, lấy ra một cái phương tây kiếm, anh Linh cũng chậm rãi hiện thân.
A,
Dẹp Lạ cùng Hệ Dạ thấy cảnh này không khỏi hơi nghi ngờ một chút.
Hoa Hạ Thần, ngươi muốn làm gì?
Dẹp Lạ hỏi.
Ta muốn để ngươi cái này vô tình nữ nhân giải cái dạy bảo.
Đỗ Vũ nói ra, liền từ cái này thiên hậu ra tay.
Hệ Dạ nhíu mày, nhìn xem Đỗ Vũ, nói ra, nể tình ngươi là khách phương xa tới người, ta bản không muốn làm có ngươi, nhưng ngươi nhưng phải tranh với ta đâu sao?
Hệ Dạ khẽ vươn tay, một cái pháp cầu trực tiếp hướng về phía Đỗ Vũ bay tới, Đỗ Vũ mặt không đổi sắc, trực tiếp ở trước mắt vẽ ra một cái truyền tống môn, mà truyền tống môn một bên khác là Hệ Dạ sau lưng. Chỉ thấy pháp cầu bay vào Đỗ Vũ trước mặt truyền tống môn về sau trực tiếp từ Hệ Dạ sau lưng bay ra ngoài, hướng về phía nàng phía sau lưng đánh tới.
Chương 141, hung ác chương 141, hung ác Hệ Dạ giật mình. Nàng chưa bao giờ từng thấy loại này quỷ dị ma pháp, lập tức đằng không mà lên, tránh thoát bản thân phát ra pháp cầu.
Vân vân.
Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu gọi vào. Thiên Thu tỷ, ngươi không cần cả ta, lần này ta tâm ý đã quyết. Đỗ Vũ cầm lấy tê kiếm, cùng anh Linh Tả Hữu khai cung xông tới. Ngươi trước nghe ta nói, dựa theo khúc khê thuyết pháp, vị kia gạn nhì mở bốn là lại biến thành bầu rượu. Đây là truyền thuyết nhất định. Đỗ Vũ vừa cùng Hẹ Dạ đánh nhau, vừa nói, đây không phải bầu rượu vấn đề, là cái kia rèm lạ vấn đề. Ta chưa từng có chán ghét như vậy qua một cái người. Đỗ Vũ, tựa như chiến kỳ thắng không thể không giết chết tinh vệ, tựa như ngươi không thể không khiến hàng Nga phi thăng, nàng chỉ là đang thôi động truyền thuyết phát triển mà thôi. Thiên Thu tỷ, ngươi sai rồi. Đỗ Vũ lại hướng Hẹ Dạ đâm ra mấy kiếm, nói ra, chiến kỳ thắng giết chết tinh vệ về sau trực tiếp thoát ly cục quản lý truyền thuyết, ta buộc hàng Nga bay lên trời về sau khó chịu thật lâu, đây mới là người bình thường phản ứng, có thể ngươi xem cái kia rèm lạ, nàng có bất kỳ khó chịu cảm giác sao? Đỗ Vũ. Đồng Thiên Thu lại kêu lên, cái kia rèm lạ can thiệp truyền thuyết thời gian phi thường lâu, nên sớm đã thường thấy loại tình huống này, cho nên mới tâm không gợn sóng. Hơn nữa, nếu như ngươi giết chết Hẹ Dạ, hiện tại Dạ ở tuyệt đối sẽ đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh, đến lúc đó thực sẽ chết rất nhiều người. Đỗ Vũ nghe thế bên trong, kiếm thế mới chậm lại. Tây Vương Mâu đã từng nói qua, tiên giới một khi khai chiến, thế gian khắp nơi thiên hai. Hẹ Dạ đối chiến hai người này bản thân cũng hơi cố hết sức, nhìn thấy Đỗ Vũ dừng tay, nàng cũng mạn mạn ngừng lại. Không biết cái này Hy Vực Chi Thần rốt cuộc là tu luyện như thế nào, mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng lại có thể bị Đỗ Vũ cùng Anh Ninh đánh liên tục bại lui. Xem ra bọn họ muốn làm gì thì làm tu tiên chi đạo đúng là có chút lỗ thủng. Hoa Hạ Thần, ngươi đừng lại cùng ngày sau tranh đấu, nếu quả thật muốn đánh, tự nhiên có yêu mến tranh đấu người bồi ngươi. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, gọi về Anh Ninh, thu hồi binh khí, căn bản không có để ý tới hai người, đi một bên nhìn kỹ một chút cái rượu kia ấm. Nguyên lai hắn kết quả cuối cùng chính là biến thành bầu rượu sao? Bi thảm như vậy một đời, lại trở thành hậu nhân nói chuyện say xưa truyền thuyết. Đi thôi, ta một khắc đều không muốn luôn ở cái này núi Olympu. Đỗ Vũ từ trong ngực móc ra một tấm truyền tống phù đưa cho Shizanu Asuka, thế nhưng là bản thân cũng không biết đi nơi nào, nghĩ một lát, duy nhất nhận biết địa phương chỉ có Adena thần miếu. Chúng ta đi Adena thần miếu đi, A Hương. Đỗ Vũ vừa mới nói xong, dán lên một tấm truyền tống phù, biến mất tại chỗ. Không bao lâu công phu, Shizanu Asuka cũng truyền đưa tới. Đỗ Vũ lúc này mới phát hiện bản thân căn bản không nói qua với nàng truyền tống phù phương pháp sử dụng, may mà nàng có thể truyền tống tới. Chỉ là hai người tâm trạng đều không phải là rất tốt, ai cũng không có để ý chuyện này. Hai vị thần linh, các ngươi trở lại rồi. Gọt Gọn lúc này đang tại hướng về Adena túi đầu cầu nguyện, vừa thấy được hai người liền lập tức đứng dậy, hỏi, núi ố liềm phụ dọn tiệc sẽ trả náo như không? Nếu như ta cũng là thần thoại, rất muốn đi xem một cái. Nếu như ta là ngươi lời nói, chắc chắn sẽ không đi. Đỗ Vũ chậm rãi nói, hơn nữa, nếu như ta là ngươi lời nói, biết rời xa tòa thần miếu này, càng xa càng tốt. Gọt Gọn khẽ lắc đầu, nói ra, không, gia tộc bọn ta phi thường bất hạnh, ta chỉ có thành kính ở chỗ này ngày đêm thăm viếng, mới có thể rửa sạch bọn họ tội nghiệp. Tùy ngươi vậy. Đỗ Vũ khẽ thở dài một cái, ta cũng không muốn quản. Bận điệu cả ngày thời gian, ánh tà đã rũ xuống tới trên mặt biển. Đỗ Vũ nhìn xem mặt biển, không khỏi xuất thần. Skizanu Asuka cùng hắn ngồi cùng một chỗ, ai cũng không nói gì. Rèm lạ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Đỗ Vũ cũng không biết mình còn có lý do gì lưu tại nơi này. Cái này là lần thứ nhất dòng dã tại trong truyền thuyết đợi một ngày, nhưng không có cùng truyền thuyết nhân vật chính nói câu nói trước. Adena là cái dạng gì người đâu? Chỉ dựa vào Đỗ Vũ đối với nàng gặp mặt một lần, Đỗ Vũ biết Adena tựa hồ cùng các chúng thần khác biệt. Nếu như lần này có cơ hội, giúp đỡ nàng cũng tốt. Mặt trời rơi xuống lập tức, Đỗ Vũ mới phát hiện nơi này bầu trời có nhiều đẹp. Mấy ngàn năm trước bầu trời, nguyên lai thật có thể nhìn thấy ngân hà. Cả bầu trời bị ngôi sao chiếm cứ, xa xa nhìn lại, một mảng lớn đều là tinh hà. Nhưng hôm nay hiện đại bầu trời tối như mực, giống như những cái này tinh hà đều biến thành nhìn không thấy truyền thuyết. A Hương, ngươi mệt mỏi không? Đỗ Vũ hỏi. Ân, cảm giác rất lâu không nghỉ ngơi. Làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi, bản thân quần áo còn mang theo sao? Thay đổi a. Đỗ Vũ hít mũi một cái, nói ra, buổi tối gió biển thật lạnh, đừng đông lạnh hỏng thân thể. Skizanu Asuka gật gật đầu, từ một cái túi nhỏ bên trong móc ra bản thân quần áo, "Ân, Đỗ Vũ tiền bối, ngươi không nghỉ ngơi sao?" Đỗ Vũ thổi hơi gió biển, chậm rãi nói ra, "Ta còn không mệt mỏi, lại nhìn một hồi ngôi sao." Skizanu Asuka chậm rãi nằm xuống, "Còn buồn ngủ, cái kia ta liền trước ngủ một hồi a, Đỗ Vũ tiền bối." Nàng thay đổi bản thân quần áo, lại đem hy vực quần áo gấp lại tới làm gối đầu, nhắm mắt lại. Gọt Gọn chậm rãi đi tới, đưa cho Đỗ Vũ một chén sữa bò, cái này sữa bò giống như làm nóng qua, sờ tới sờ lui loãn loãng. "Ngài không nghỉ ngơi sao?" Gọt Gọn nhẹ giọng hỏi. Không, ta rất ít gặp đến dạng này cảnh sát trắng lệ, suy nghĩ nhiều nhìn một hồi. Đỗ Vũ tiếp nhận sữa bò, cùng Gọt Gọn nói lời cảm tạ. Gọt Gọn khẽ gật đầu, không tiếp tục để ý Đỗ Vũ, lại quỳ ở Adena tượng thần trước mặt, song nắm tay nhau, túi đầu trầm ngâm, xinh đẹp vĩ đại Adena, ta là ngài kính dâng ta một đời, nguyện ngài phù hộ Gọt Gọn gia tộc, nguyện ngài rửa sạch chúng ta tội nghiệp. Nghe lấy nước biển trận trận chậm chạp gợn sóng, nhìn lên trên trời ngân hà, Đỗ Vũ cảm giác tâm thần yên tĩnh, có thể túi đầu xuống, lại phát hiện trên mặt biển dâng lên một đầu có nước, thế mà chậm rãi hướng về Adena thần miếu phương hướng di động tới. Đỗ Vũ chau mày một cái, trong lòng hơi bất an cảm giác, thế là quay đầu ôm lấy Asuka, từ chỗ tối tăm vòng qua thần điện, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở Adena tượng thần đằng sau, mình cũng trốn ở tượng thần đằng sau vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn xem. Gọt Gọn tựa hồ toàn tâm toàn ý đầu nhập đang cầu khẩn bên trong, hoàn toàn không có phát giác. Chỉ thấy nơi xa cột nước càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn,
Cột nước ngay phía trên đứng một cái nam nhân, nhờ ánh trăng, Đỗ Vũ nhận ra người này chính là Hải thần Poseidon. Cái gì sử nữ chi thần, cái gì chiến tranh nữ thần, ta hôm nay sẽ phá hủy điều này đại biểu ngươi trong sáng trinh thánh khiết thần miếu. Nam nhân kia một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, một bên giẫm lên cột nước chậm rãi bay tới. Theo một trận to lớn tiếng nước, Poseidon rơi xuống đất. Vật còn giật nảy mình, đội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một người cao qua trượng nam nhân lạnh lùng nhìn xem nàng. A! Vật còn kinh hô một tiếng, biết cao to như vậy nam nhân tất nhiên không phải sao phàm nhân, thế là vội vàng thành kính lễ bái, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài cũng là thần linh sao? Poseidon không nói gì, trên mặt suy tư nhìn xem Vật còn, trước mắt cái này phàm nhân nữ tính có kinh người mỹ mạo, nàng cái kia một đầu mái tóc dài vàng óng giống như con ngân hà, nàng ánh mắt giống mang theo tinh quang. Vĩ đại thần linh, ta là Adena thần miếu nữ tế ti Vật còn, ở đây hướng ngài thi lễ. Poseidon lúc này lại hơi đưa tay ra, dương lên Gọt Gọn cái cằm. Gọt Gọn bị cái này tùy tiện cử động giật nảy mình, không khỏi lui về sau một bước. À, biểu tượng thuần khiết sử nữ nữ thần, trong thần miếu lại để đó xinh đẹp như vậy nữ tế ti, là muốn ám chỉ cái gì không? Gọt Gọn trên mặt kinh khủng hướng lui về phía sau lấy, giọng điệu bối rối nói, xin ngài không muốn khinh nhờn đạt đệ nạ nữ thần. Ta một mực tại này thành tính ngày đêm thăm viếng, cho tới bây giờ chưa từng đối với ạt đệ nạ nữ thần bất kính. Có đúng không? Họ xây đồn mỉm cười, ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng hay, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối với nàng bất kính. Gọt Gọn có một cỗ phi thường dự cảm không tốt, người nam nhân trước mắt này thủy chung tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Trong đầu của nàng trống rỗng, vô ý thức nghiêng đầu mà chạy. Họ xây đồn khẽ vươn tay, phun ra một cỗ to lớn dòng nước, trực tiếp đem Gọt Gọn quyển trở về, hắn để cho Gọt Gọn treo ở trước mặt mình, một cái liền lột xuống nàng quần áo. Đố Vũ giật mình. Trong truyền thuyết Gọt Gọn tại ạt đệ nạ trong thần miếu cùng người nam nhân làm bẩn thần điện, chẳng lẽ nam nhân kia chính là Họ xây đồn? Cho nên chỉ có Gọt Gọn nhận lấy sự phạt, mà nam nhân kia không có. Tên cặn bã này. Đố Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, đang muốn đứng dậy ra ngoài, lại phát hiện mình lập tức không thể động đậy. Hắn cúi đầu xem xét, trên người mình quấn lấy từng kia kim tuyến, cực kỳ giống quấn ở nam sủng trên người dây. Đỗ Vũ há miệng, phát hiện miệng cũng căn bản không căng ra, cả người đều bị khống chế lại. Dèm là không biết khi nào xuất hiện ở Đỗ Vũ bên người, nhẹ giọng đối với hắn nói ra, hiện tại ngươi không thể quấy nhiễu bọn họ, đây là truyền thuyết một bộ phận. Đỗ Vũ gắt gao trừng mắt Dèm là, không nghĩ tới lúc trước khống chế nam sủng người lại là nàng, chỉ tiếc lúc trước trong truyền thuyết chưa bao giờ thấy qua Dèm là xuất thủ, Đỗ Vũ đối với nàng chiêu thức hoàn toàn không biết gì cả. Tối nay bóng đêm rất đẹp, không phải sao? Dèm là nhẹ nhàng vừa nói, ngồi xuống, nàng nhìn qua khắp thiên tinh không, một mặt mỉm cười. Mà đổi thành một bên, Hải thần Bỏ Sấy Đồn vô cùng độ thủ đoạn bạo lực cưỡng ép vũ nhục lấy Gọt Gọn trên người nhiều chỗ đều bị đả thương, Bỏ Sấy Đồn tựa hồ cho tới bây giờ liền không nghĩ thương tiếc nữ nhân này, hắn phải lấy ác liệt nhất, bẩn thỉu nhất thủ đoạn, ở nơi này thần thánh ạt đệ nạ trong thần miếu cùng một tên nữ nhân. Ạt đệ nạ, Gọt Gọn khỏe miệng mang theo máu, răng cũng bị đánh rớt, nàng u oán nhìn xem ạt đệ nạ tự thần, xin ngài mau cứu ta. Ta là ngài thành tín nhất tế tự, xin ngài mau cứu ta. Thế nhưng là cái kia tôn tượng đá giống như cái gì cũng không thấy một dạng, mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình. Đỗ Vũ con mắt đều nhanh trừng ra máu, nếu như truyền thuyết tình tiết thực sự là dạng này, vậy cũng có một vạn loại phương pháp có thể không làm thương hại nữ nhân này. Vì sao những cái này ác liệt nội dung vậy mà biến thành truyền thuyết? Mãi cho đến mặt trời chậm rãi dâng lên, họ xây đồn mới vừa lòng thỏa ý nhảy vào trong biển, dẫm lên cột nước rời đi, Đỗ Vũ trên người trói buộc cũng lập tức biến mất, hắn vội vàng đứng lên, chạy về phía Gọt Gọn. Gọt Gọn toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo, nàng thân thể khẽ run, trong miệng phun máu tươi. Chương 142, chứ danh yêu chương 142. Chứ danh yêu một tia ánh nắng ấm áp chiếu ở Shizanu Asu cả trên mặt, nàng hơi mở to mắt, một đêm này ngủ được coi như an ổn. Nàng nhìn thấy Dẻm Lạ đang ngồi ở trước mặt mình mang theo mỉm cười nhìn xem nàng. Dẻm Lạ tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Shizanu Asu cả rủi rủi con mắt, hỏi. Ân. Đỗ Vũ tiền bối đâu? Ngay tại phía sau ngươi. Shizanu Asu cả quay đầu nhìn lại, nhưng trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh khủng. Đỗ Vũ trong ngực nằm một cái mình đầy thương tích nữ nhân, nếu không phải là gặp qua cái này một mái tóc và nóng, Asu cả quả thực không nhận ra nữ nhân này là ai. Đó là Gọt Gọn tỷ tỷ. Shizanu Asuka cũng đội vàng chạy lên, xem xét Gọt Gọn thương thế. Đỗ Vũ đã đơn giản xử lý qua Gọt Gọn vết thương, thay hắn lau lau rồi vết máu, lại dùng vải trắng băng bó rất nhiều nơi. A Hương, ngươi tới bồi bạn, giúp ta nhìn nàng một cái tư mật địa phương thương thế a. Đỗ Vũ ánh mắt cực kỳ bi thương, nếu như có thể mà nói, thay nàng xử lý một chút. Shizanu Asuka gật gật đầu, cha nhìn lại. Đỗ Vũ yên lặng đi đến một bên, nghiêng đầu đi. A. Shizanu Asuka giống như nhìn thấy cái gì cực độ khủng bố đồ vật, âm thanh phi thường lớn kêu một tiếng. Làm sao vậy, A Hương? Đỗ Vũ không quay đầu, hỏi. Đỗ Vũ tiền bối. Gọt Gọn tỷ tỷ thương thế là thế nào tạo thành? Là một cái nam nhân xâm phạm nàng. Shizanu Asuka cắn răng, trực tiếp lột xuống Gọt Gọn nửa người dưới vải trắng, nơi đó một mảng lớn máu thịt bé bét, thương thế này lại là cùng người tạo thành sao? Cái này thương thế căn bản không có biện pháp đơn giản xử lý. Coi như đi bệnh viện lời nói đoán chừng Gọt Gọn tỷ tỷ nửa người dưới cũng. Tên cặn bã này. Đỗ Vũ cắn răng, lên cơn giận dữ. Hai vị thần linh, các ngươi đừng quản ta không sao, hôm nay triều bái còn không có làm. Gọt Gọn nhẹ nhàng đẩy ra Asuka, miễn cưỡng đứng dậy, máu tươi thuận theo nàng chân một mực chảy xuống. Nàng động tác phi thường chậm chạp chỉnh lý tốt bản thân quần áo, khập khiễng đi đến ạt đệ nạ tượng thần trước mặt, chảy nước mắt sám hối. Tôn kính nữ thần, xin tha thứ ta sai lầm.
ngươi còn tại cầu nàng tha thứ. Đỗ Vũ sững sờ, quay đầu nhìn xem và gọn, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, trên trời một đường hào quang hiện lên, Adena nữ thần hiện thân. Adena. Đỗ Vũ sững sờ, trong lòng tự nhủ Adena ở thời điểm này xuất hiện, tình huống không ổn. Chỉ thấy nàng trên mặt hơi phẫn nộ, rơi xuống trong thần điện. A. Gọt gọn nhìn thấy Adena, lập tức quỳ xuống, tôn quý nữ thần Adena. Adena đi thẳng tới gọt gọn trước mặt, vung tay hướng về phía mặt nàng khuôn mặt liền muốn đánh đi qua, đứng ở bên cạnh Đỗ Vũ sớm có phòng bị, lập tức bắt được tay nàng. Ngươi. Adena nghi ngờ quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, thả ra, không có người có thể đụng ta. Đỗ Vũ nắm tay thu hồi lại, nói ra, ta cũng không nghĩ đụng ngươi, nhưng mà không cho phép ngươi tiếp tục tra tấn đáng thương này nữ nhân. Hừ. Adena cũng thu tay về, ta có thể không đánh nàng, nhưng ta cảm nhận được nàng cùng nam nhân tại ta trong thần điện đây là đối với ta to lớn nhất vũ đủ. Là, nam nhân kia thật không phải thứ gì, không hổ là Hải Vương. Đỗ Vũ gật gật đầu, cho nên mời ngươi nhanh đi giết nam nhân kia, ta đợi ở đây lấy. Giết nam nhân kia. Adena biểu lộ mang theo do dự, ta chưa xử lý nữ nhân này, lại nói nam nhân kia sự tình. Không cần, ta giúp ngươi xem nữ nhân này, nàng sẽ không lại phạm sai lầm, ngươi trước đi giết nam nhân kia. Đỗ Vũ đem gọt gọn ngăn ở phía sau, đối với Adena nói. Hoa hạ thần, ngươi muốn làm gì? Dèm là hơi không vui, thấp giọng tại Đỗ Vũ bên cạnh nói ra, ta và ngươi nói qua câu chuyện này, tình tiết là dạng này sao? Đỗ Vũ cắn môi, hắn chỉ là giận, vì sao họ xảy đồn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Liên bởi vì hắn là thần. Adena, ngươi tối qua ở nơi nào? Nơi này là ngươi thần miếu, nếu như ngươi nghe không được trong thần miếu người cầu nguyện, lại vì cái gì muốn thành lập tòa thần miếu này? Đỗ Vũ hùng hổ dọa người hỏi. Ta hôm qua. Adena khẽ nhíu mày một cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi không muốn nói cũng không sự tình, nhưng ít nhất nói rõ ngươi cũng có vấn đề rất lớn a. Đỗ Vũ tiến lên một bước, cùng Adena nói, ngươi thân là thần không chuẩn bị gánh chịu trách nhiệm này, nhưng phải đem quá sai đều đẩy lên một phạm nhân trên người sao? Viễn Vương thần linh, ngài đừng lại thế ta nói chuyện. Gọt gọn chậm rãi lắc đầu, ta xác thực phạm không thể tha thứ sai lầm, vô luận Adena như thế nào trừng phạt ta, cũng là ta nên được sai lầm. Thật là dạng này sao? Đỗ Vũ sắc mặt phức tạp nhìn xem gọt gọn, ngươi có khả năng sẽ gặp không thể thừa nhận trừng phạt, ngươi một đời cũng sẽ từ đó hướng đi hủy diệt. Gọt gọn cười khổ một cái, nói ra, cảm ơn ngài vì ta nghĩ, thần linh đại nhân. Nhưng ngài cảm thấy ta đây một đời còn có thể cứu sao? Ta hiện tại còn chưa bị hủy diệt sao? Cái này, Đỗ Vũ do dự, nói không ra lời. Thật vui vẻ ngươi nhận rõ bản thân tội. Adena chậm rãi đi ra phía trước, ta đem cho ngươi nên được trừng phạt. Ta nguyện ý tiếp nhận, tôn quý Adena. Chỉ có dạng này có thể rửa sạch ta sai lầm. Đỗ Vũ còn muốn nói chút gì, lại phát hiện mình chỉ là một người ngoại cuộc, thậm chí ngay cả gọt gọn bản nhân cũng sẽ không ủng hộ hắn ý nghĩ. Adena hơi cúi đầu xuống, nhìn xem gọt gọn dính đầy máu tươi chân, nói ra, ngươi nửa người dưới làm bẩn ta thần điện, ta nguyền rủa ngươi hai chân từ đó biến thành một thể, cũng không còn cách nào tách ra. Vừa mới nói xong, gọt gọn liền thống khổ ngã trên mặt đất, hai đầu trắng non chân giống hai đầu có sinh mệnh dây thừng, mắt trần có thể thấy biến sủi lơ, tùy theo xoay ở cùng nhau. Ngươi dùng âm thanh tới dụ dỗ nam nhân, ta nguyền rủa ngươi từ đó biến tiếng nói khàn khàn, đầu lưỡi ngươi từ đó phân nhánh, trong miệng mọc đầy răng nhọn, chỉ cần há miệng liền phát ra thế nhân chán ghét nhất âm thanh. Gọt gọn kinh khủng hé miệng, lè lưỡi, đầu lưỡi nàng như bị một cái nhìn không thấy dao chậm rãi cắt, từ từ chia giang rộng ra đến, nàng muốn nói chút gì, thế nhưng là há miệng liền phát ra tê tê âm thanh. Uy. Đỗ Vũ lo lắng nói ra, ngươi có phải hay không hơi quá phận? Hoa hạ thần, xin đừng nên ngăn cản, tĩnh tĩnh nhìn xem liền tốt. Đỗ Vũ hai tay nắm chặt, hắn mặc dù biết gọt gọn không lại ở chỗ này mất mạng, nhưng luôn cảm giác gạt để nạ ra tay quá nặng đi. Gạt để nạ quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, sau đó lại quay đầu đối với gọt gọn nói, nam nhân đau tiếc nhất người da thịt trắng đoán, ta nguyền rủa ngươi từ đó trên người mọc đầy dơ bẩn vảy màu xanh lục, cho dù ai sẽ không lại độ bớt bè. Gọt gọn điên cuồng lắc đầu, nàng rốt cuộc hiểu rồi, gạt để nạ cũng không phải là lại nhường nàng chỗ tội, nàng nguyền rủa mang theo một loại nữ nhân độc lưu ghen ghét, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ phát tiết đến trên người mình đồng dạng. Có thể nàng còn chưa lên tiếng, trên người tựa như có vô số côn trùng bỏ qua, nàng giơ lên cánh tay mình, phát hiện vảy màu xanh lục giống như bọt nước, từng tầng ở trên người nàng mở ra. Mà ta hận nhất chính là ngươi cái này một đầu mái tóc dài và nóng. Adena cắn răng, hung hăng nói ra, ta nguyền rủa ngươi mỗi một sợi tóc đều biến thành một con rắn độc, bọn chúng cả ngày tại trên đầu ngươi nhúc đích, trên thế giới này tất cả nam nhân cũng sẽ không lại tiếp cận ngươi. Không. Gọt gọn gian nan nói ra một chữ, có thể tiếp theo trong nháy mắt, nàng cảm giác mình tóc điên cuồng múa lên, mỗi một sợi tóc đều biến thành một con rắn độc, bọn chúng nhìn xung quanh, ngọ ngậy. Đỗ Vũ không khỏi nheo mắt lại, vì sao luôn cảm giác gọt gọn hình tượng này ở nơi nào gặp qua? Chẳng lẽ là? Không không không. Đỗ Vũ chậm rãi lắc đầu, nên chỉ là lớn lên giống mà thôi, nếu thật là nàng lời nói, hẳn còn có một cái năng lực đặc thù mới đúng. Gọt gọn đã bị dọa phát sợ, nàng cả người biến giống như một con đại xà, chỉ có thể ở trên mặt đất ngọ ngậy bản thân hai chân, nàng không ngừng tra nhìn mình thân thể, cái kia ánh mắt giống lại nhìn một cái quái vật. Là, một cái quái vật. Nàng ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, nàng không rõ ràng vì sao bản thân ngày đêm thành tính cầu nguyện, cuối cùng biết đổi lấy dạng này kết quả. Vì sao những cái kia vĩ đại thần linh, biết như là dã thú xâm phạm nàng? Vì sao bản thân kính yêu nhất nữ thần, sẽ đích thân đem mình biến thành một cái quái vật? Nàng đem tất cả oán hận hóa thành một ánh mắt, nhìn về phía Adena. A, đúng rồi, còn có ngươi con mắt. Adena cùng gọt gọn bốn mắt tương đối, nói ra, ta chán ghét ngươi ánh mắt, ngươi cho là mình con mắt rất đẹp sao? ta nguyền rủa ánh mắt ngươi từ đó ố vàng, giống như độc xà, bất luận cái gì cùng ngươi đối mặt nam nhân đều lại biến thành một tòa thạch đầu. Vừa dứt lời, gọt gọn con mắt liền phun ra máu tươi, giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng biến thành màu vàng, con ngươi cũng biến thành vừa mảnh vừa dài. Lúc này, gọt gọn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng đã hoàn toàn không giống một cái nhân loại. Nhã, Adena, gọt gọn cố hết sức vừa nói, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Adena nhíu mày, nói ra, đây đều là ngươi nên được, nếu không phải chính ngươi mỹ mạo xuất chúng, như thế nào lại đưa tới nam nhân? Nếu ngươi không có đưa tới nam nhân, ta vẫn là thuần khiết nhất nữ thần, như vậy mà nói, Zeus liền có thể cưới ta. Đỗ Vũ sững sờ, Adena thực sự là đến báo thù. Đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Adena điên cuồng hô to, ta đã mất đi vinh quang, ta đã mất đi địa vị. Lúc đầu ta có lòng tin tuyệt đối cùng Hẹ Dạ tranh một chuyến ngày sau vị trí, có thể tất cả những thứ này đều bị ngươi làm hỏng. Adena thở hổn hển, mạn mạn bình tĩnh lại. Ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là nhường ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, ngươi phải dùng bản thân quãng đời còn lại một mực vì ta chịu tội, ngươi nghe rõ chưa? Gọt gọn. Adena dừng một chút, còn nói, không, ta cảm thấy ngươi nên không muốn lại tiếp tục gánh vác gọt gọn họ, dù sao hiện tại ngươi biết vũ nhục toàn cả gia tộc, ta phải gọi ngươi tên. Mở đờ xạ, đúng không? Đỗ Vũ rốt cuộc sâu thở dài một hơi, mở đờ xạ, khi vực thần thoại nổi danh nhất nữ yêu, nguyên lai thực sự là nàng sao? Chương 143, gián đoạn chương 143, gián đoạn chính như Khúc Khê nói, gọt gọn bất hạnh gần như là Adena một tay tạo thành. Nàng rõ ràng có biện pháp tốt hơn có thể xử lý chuyện này. Nhưng chính như dèm là nói, Adena cũng là một nữ nhân. Nàng nên đã sớm chú ý tới bản thân trong thần miếu nữ tế ti, rất nhiều nam nhân đi tới Adena thần miếu, lại là vì thấy nữ tế ti phương dùng, cái này khiến Adena 10 điểm phẫn nộ, dù sao gọt gọn có vượt xa Adena mỹ mạo, nàng có mỹ lệ dáng người, da thịt trắng đoán, êm hai âm thanh cùng một đầu như dáng chiều giống như tóc vàng. Thế nhưng là tất cả những thứ này đều bị Adena tự tay xóa đi. Adena nhìn thoáng qua gọt gọn, nở nụ cười lạnh lùng, sau đó vừa lòng thỏa ý bay về phía chân trời. Xì ra đủ ạ sủ cả cũng sớm đã dọa đến nói không ra lời. Gọt gọn thâm thâm cúi đầu, yên tĩnh. Đỗ Vũ không đành lòng, hắn hai lần cũng không có cách nào cứu gọt gọn, nhìn thấy nàng một mực cúi đầu, liền đi bên trên đi lên. Gọt gọn. Đỗ Vũ khét kêu một tiếng. Gọt gọn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đỗ Vũ. Ở nơi này bốn mắt tương đối trong nháy mắt, Đỗ Vũ cảm giác mình lông tơ toàn bộ dựng đứng lên, cả người linh hồn giống như là muốn bay ra bên ngoài cơ thể, bên tai truyền đến một trận quỷ dị tiếng thét chói tai. Hoàng bét. Dèm là thấy thế vội vàng chạy lên tiến đến, còn không đợi nàng đẩy ra Đỗ Vũ, gọt gọn lập tức xoay người lại, đặt ở Đỗ Vũ trên người cái kia một cô áp lực thật lớn cũng đã biến mất. Dèm là một trận hoảng sợ, nếu như lại đối mặt 0.5 giây, Đỗ Vũ giờ phút này chính là một pho tượng đá. Thật xin lỗi. Gọt gọn một miệng không do nói ra, xin đừng nên cùng ta đối mặt, ta sẽ thương tổn đến ngài. Đỗ Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần, bản thân phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, bản thân vừa rồi kém một chút liền chết. Thật xin lỗi. Gọt gọn vừa nói, một bên rời đến bờ biển. Vân Vân, ngươi muốn làm gì? Đỗ Vũ đi lên bắt lại bả vai nàng, gọt gọn mặc dù đưa lưng về phía Đỗ Vũ, nhưng Đỗ Vũ có thể cảm giác được nàng đang khóc. Ta muốn đi tìm cái không có người hòn đảo trốn đi, ta hiện tại sẽ làm bị thương đến người khác. Đáng thương này nữ nhân cho tới bây giờ đều ở lo lắng có phải hay không làm bị thương người khác. Đỗ Vũ muốn nói điểm gì, nhưng nghĩ lại, gọt gọn nói đúng, nàng không còn là gọt gọn, mà là mở đỡ xa, tất cả nhìn thấy nàng nam người đều sẽ bị hóa đá. Thần linh, ta vẫn luôn nghĩ cảm ơn ngươi. Mở đỡ xa nói, ngươi là trên cái thế giới này duy nhất muốn trợ giúp ta người. Ta. Đỗ Vũ có chút đau lòng, bản thân rõ ràng không có giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu. Mở đờ xạ đưa tay xoa xoa bản thân nước mắt, nói ra, thần linh, nếu như ngươi muốn tìm ta lời nói, liền đi. Không. Đừng nói. Đỗ Vũ từ phía sau lưng bưng kín mở đờ xạ miệng, mở đờ xạ tựa hồ sợ bản thân răng nhọn làm bị thương hắn, mân khởi bờ môi. Không cần nói ngươi đi hướng, cũng không cần trước bất kỳ ai nhắc lên ngươi muốn giấu ở đâu. Đỗ Vũ nhẹ giọng đối với mở đờ xạ nói, nghe ta nói, về sau đường ngươi cần nhờ chính ngươi. Cái kia Adena sẽ không bỏ qua cho ngươi, lui về phía sau thời kỳ nàng biết nghĩ hết biện pháp lấy tính mạng ngươi, nếu như cảm thấy không ổn liền chạy mau, tại một chỗ dừng lại không muốn vượt qua một năm. Mở đờ xạ sững sờ, tựa hồ nghĩ quay đầu, nhưng lại sợ làm bị thương Đỗ Vũ. Thần linh, ngươi là nói, Adena sẽ giết chết ta. Là, đừng gọi ta thần linh, ta gọi Đỗ Vũ. Đỗ Vũ âm thanh càng nhỏ hơn, nói với nàng, ta đến từ tương lai, ta biết ngươi kết cục. Đỗ Vũ, ta cuối cùng. Thế nào? Mở đờ xạ hỏi. Adena giết ngươi, đem ngươi đầu khảm nạm tại nàng trên tấm chắn. Từ đó tất cả hướng nàng bay đi công kích, đều sẽ rơi vào ngươi trên mặt. Đỗ Vũ nói. Thế nhưng là, mở đờ xạ nhìn xem bình tĩnh mặt biển, nói, nếu như ngươi đến từ tương lai, ngươi dạng này giúp ta lời nói, không phải sao sẽ cải biến lịch sử sao? Đỗ Vũ cũng theo mở đờ xạ ánh mắt nhìn về phía biển cái kia một mặt, nói ra, ta không muốn dạng này lịch sử, gọt gọn, ngươi là người tốt, không nên cứ như vậy chết đi. Mở đờ xạ khẽ gật đầu, nói ra, Đỗ Vũ, ngươi đến từ cái nào niên đại? Ta đến từ ước chừng 2.500 năm về sau. Đỗ Vũ nói, có một cái xa xôi địa phương, gọi là Hoa Hạ. Nếu như ta có thể sống đến 2.500 năm về sau, nhất định sẽ đi cảm ơn ngươi. Nói xong, mở đờ xạ tựa như một viên sao băng, trực tiếp rơi vào trong biển. Sống đến 2.500 năm về sau sao? Thiên Thu tỷ, cái này có khả năng sao? Đỗ Vũ hỏi. Đồng Thiên Thu yên tĩnh một hồi, ngươi là nói mở đỡ xạ thay đổi lịch sử may mắn sống đến bây giờ tỷ lệ sao? Vậy thì thật là cực kỳ bé nhỏ, một khi qua ước định thời gian mỡ đỡ xạ không chết, cái kia biết dẫn đến quá khứ và hiện tại tướng vi phạm, toàn bộ thế giới lại không ngừng sửa đổi mỡ đỡ xạ tồn tại, nàng tử vong tỷ lệ sẽ theo mỗi một ngày đi qua mà dần dần tăng cao, cho đến chết mới thôi, đây là thế giới bản thân sửa đổi năng lực. Nếu chữa trị thất bại đâu? Đỗ Vũ hỏi. Cái này, Đồng Thiên Thu nghĩ nghĩ, đối với Đỗ Vũ nói, Đỗ Vũ, ngươi biết vì sao Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép thế giới có tứ đại bộ phận châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hàng Châu, Nam Thiệm Bộ Phận Châu, Bắc Đều Lô Châu, mà bây giờ thế giới lại là chúng ta nhìn thấy bộ dáng sao? Đỗ Vũ không nghĩ tới Đồng Thiên Thu bỗng nhiên đổi chủ đề, nhưng hắn xác thực cũng vẫn muốn hỏi, vì sao hiện tại thế giới hình dạng cùng Sơn Hải Kinh ghi chép đã không hoàn toàn giống nhau, lại hơi liên quan đâu? Chính là bởi vì cái thế giới này đã từng hủy diệt qua một lần. Đồng Thiên Thu không chờ Đỗ Vũ nghĩ rõ ràng, liền trực tiếp công bố đáp án, thời kỳ thượng cổ, thế giới đúng là chia làm tứ đại bộ phận châu, có thể khi đó cũng không có cục quản lý truyền thuyết cho nên truyền thuyết xuất hiện to lớn lỗ thủng, lại không có cách nào chữa trị, dẫn đến toàn bộ thế giới trực tiếp bị phá vỡ cùng hủy diệt, mà sự biến hóa này bởi vì vô pháp chữa trị cho nên thế giới chỉ có thể bị ép tiếp nhận rồi. Dẫn đến hiện tại rất nhiều địa điểm cùng tú loại có thể tại Sơn Hải Kinh bên trong tìm tới, nhưng có một ít lại tìm không thấy, cái này thuộc về một cái chữa trị thất bại lỗ thủng. Thì ra là dạng này. Đỗ Vũ khẽ gật đầu, mặc dù nói loại tình huống này không nhiều, nhưng xác thực phát sinh qua, không phải sao? Hoa Hạ Thần, ngươi vừa rồi tựa hồ một mực tại cùng Mỡ Đở Sa nói chuyện với nhau. Dèm là chậm rãi đi tới, nói ra, cùng lo lắng một cái muốn chết người, không bằng lo lắng một lần người sống, chúng ta còn cần hoàn thành ạt đệ nạ truyền thuyết đâu. Không. Đỗ Vũ chậm rãi ở một bên mở ra một cái truyền tống môn, nói ra, truyền thuyết đã kết thúc. Kết thúc. Sĩ Gia Nụ Ả Sủ Cạ cũng sửng sốt một chút, truyền thuyết đã không cần lại tiếp tục ốn năn sao? Hoa Hạ Thần, ngươi là muốn đào tẩu sao? Dèm là nhíu mày, nhìn xem Đỗ Vũ. Không. Đỗ Vũ lắc đầu, nói ra, ta cẩn thận phân tích một chút, cái này truyền thuyết đã không có bất luận cái gì cần uốn nắn cái tình, duy nhất biến số chính là ta. Ta không rõ ràng. Dèm lạ lắc đầu nói. Ngươi nói rẻ ở sẽ lấy Adena, cho nên chúng ta mới giáng lâm, thế nhưng là cái này ra nháo kịch là ngươi đạo diễn, bây giờ rẻ ở bởi vì Adena không còn thuần khiết cũng từ bỏ cưới nàng suy nghĩ, duy nhất còn lại tình tiết chính là giết chết Mở Đỡ Xạ rồi à. Là, chúng ta còn không có giúp Adena giết chết Mở Đỡ Xạ. Dèm lạ cao mày nói. Nhất định phải thế ư. Đỗ Vũ cười nhìn một chút Dèm lạ. Dựa theo truyền thuyết ghi chép, ta không xuất hiện lời nói ạt đệ nạ cũng được giết chết Mở Đỡ Xạ, hiện tại truyền thuyết tình tiết lại không có phạm sai lầm, chúng ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Nếu ta nghĩ không sai, ta ở chỗ này lưu thời gian càng dài, ngươi liền sẽ làm ra càng nhiều nhiễu loạn, lúc đầu ta chức trách cũng không phải là cho ngươi biểu diễn, mà là vốn nắm truyền thuyết, hiện tại ta không có lưu lại lý do. Dèm lạ lập tức bị Đỗ Vũ đối không lời nào để nói, nàng nghĩ không đến bất luận cái gì lý do giữ Đỗ Vũ lại, có thể nàng quay đầu nhìn một chút, Đỗ Vũ truyền tống môn một bên khác căn bản không phải Hoa Hạ, mà là núi Olympus. Ngươi muốn đi đâu? Dèm lạ hỏi. Ta lại muốn đi núi Olympus làm ý chuyện. Đỗ Vũ mạn mạn đi về phía truyền tống môn. A Hương, nếu như ngươi muốn cùng liền theo, không muốn cùng lấy lời nói liền để Thiên Thu tỷ triệu ngươi trở về đi. Nói xong hắn lại nhìn một chút Dèm lạ, đến mức ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, không cần cùng chúng ta đồng hành, ta sẽ đem thân thể ngươi truyền tống tới. Sĩ Giả Nụ Ả Sủ Cả nghe lời nói này nhìn một chút Đỗ Vũ, lại nhìn một chút Dèm lạ, thế là cùng cung kính kính cho Dèm lạ túi mình bái chào, nói ra, Dèm lạ tỷ tỷ, thật vui vẻ lần này đường đi có thể nhìn thấy ngươi, nhưng mà ta tu hành còn chưa kết thúc. Muốn tiếp tục cùng lấy Đỗ Vũ tiền bối, thỉnh cho phép ta ở đây hướng ngài trịnh trọng cáo tử. Đỗ Vũ cũng chậm rãi nhìn một chút Dèm lạ, hắn ngôn ngữ không có sự dị dạng đủ ạ sủ cả như vậy cung kính, chỉ là lờ mờ nói câu, gặp lại. Hai người đi vào truyền tống môn ứng thanh đóng lại. Dèm lạ tinh tính đợi tại nguyên chỗ, không biết đang suy tư thứ gì. Sự dị dạng đủ ạ sủ cả mặc dù không biết Đỗ Vũ phải trở về núi Ô Liễm Vũ làm cái gì, nhưng hắn làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý. Bởi vì mới vừa qua sáng sớm, núi Ô Liễm Vũ bên trên cực kỳ yên tĩnh, không biết là chúng thần rời giường tương đối chế, vẫn là hôm qua đều uống say mềm quan hệ, Đỗ Vũ cùng Ạ Sủ Cả đi thôi nửa ngày đều không nhìn thấy một bóng người. Đỗ Vũ mang theo Ạ Sủ Cả vây quanh yến hội sảnh dạo qua một vòng, giống như đang tìm cái gì đồ vật, nhưng thủy chung tìm không thấy. Kỳ quái, hôm qua còn ở nơi này. Đỗ Vũ chỉ có thể đi vào yến hội sảnh, phát hiện nơi này có rất nhiều thần linh đang tại ngã trọng vó lên trời ngủ, mà rẽ ở cách đó không xa, nằm một cái có vết rách bầu rượu. Tìm được. Đỗ Vũ nâng cốc gấm cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, một cầm vào tay, liền nghe được nó rên rỉ. Nước khác thần linh. Đỗ Vũ chợt nghe trong bầu rượu truyền đến âm thanh. Nam, Soái ca, ngươi không sao chứ? Đỗ Vũ suýt nữa gọi ra Nam Sủng cái tên này. Thần linh, dẫn ta đi a, ta không muốn ở lại chỗ này. Đêm qua rẻ ở dùng ta ngược lại rượu, lại phát hiện ta ngược lại đi ra rượu đắng bên trong mang chát chát, thế là phẫn nộ đem ta ném xuống đất. Vừa đắng vừa chát. Yên tâm, Đỗ Vũ nói, ta lần này trở về chính là vì mang ngươi đi, mang ngươi trở lại ta quốc gia. Không, ta thay đổi chủ ý. Bầu rượu run một cái, nói, có thể đem ta ném đến trong tinh hà sao? Ta hiện tại không động được. Coi như ngươi dẫn ta rời đi, ta cũng chỉ có thể cả ngày đợi tại trong âm u, bây giờ ta chỉ nghĩ hóa thành ngôi sao, vĩnh viễn nhìn ta người nhà là đủ rồi. Đỗ Vũ yên tĩnh, hắn biết, coi như đem cái này bầu rượu mang về, cũng không có cách nào san bằng hắn chịu tổn thương. Thiên Thu tỷ, giúp ta hỏi một chút khúc hề, cái này gan y mở kết cục là cái gì? Đồng Thiên Thu phía bên kia yên tĩnh một hồi, nói ra, gan y mở hóa thành bình rượu về sau, bởi vì chỉ có thể đổ ra đắng chắt nước mắt, cuối cùng bị ném nhập tinh hà,
biến thành một con mãi mãi cũng như muốn ngược lại cái bình, đám người gọi nó tròm thủy bình.
Chương 144, truyền thuyết tiểu phân đội chương 144, truyền thuyết tiểu phân đội Đỗ Vũ để cho Đồng Thiên Thu đem hắn cùng Sĩ Giản Đủ Ạ Sụ cả triệu hồi đến cục quản lý truyền thuyết bên trong. Vừa đứng lên, hắn liền trịnh trọng kỳ sự hướng chúng thần cúi đầu. Sĩ Giản Đủ Ạ Sụ cả thấy thế cũng đội vàng đi theo Đỗ Vũ cúi đầu, mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra. Đỗ Vũ mở miệng nói ra, "Thật xin lỗi, các vị thần tiên ca ca thần tiên tỷ tỷ, ta cho chúng ta Hoa Hạ mất mặt, ta không chỉ có nhiều lần cản trở truyền thuyết tiến trình, còn khiêu khích Hy Vật Thần, cùng ngày sau độc thủ, cùng mở đỡ xạ kết giao bằng hữu, tự tiện kết thúc truyền thuyết. Ta biết mình làm sai rất nhiều chuyện, khả năng không thích hợp vị trí này, nếu như phải tiếp nhận xử lý lời nói, ta..." Đỗ Vũ ngẩng đầu lên, lại phát hiện chúng thần đều ở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. "Ân." Đỗ Vũ sững sờ, "Không phải sao, các ngươi cái biểu tình này giống lại nhìn đồ đần, để cho ta cảm giác không tốt lắm à, ta rất chân thành đang cùng các ngươi nhận lầm đâu." "Đỗ Vũ..." Tiểu Thất chạy tới, nhỏ giọng đối với hắn nói, "Ngươi tại nói mò gì nha?" Đỗ Vũ cũng nhỏ giọng trả lời, "Ta vừa rồi tùy ý làm bậy, phạm không ít sai, không nên xin lỗi sao?" "Này." Tiểu Thất móc ra một tờ giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ, "Ngươi xem, đây là vừa rồi chiến tranh nữ thần ác đê nạ thời điểm, các vị tiên gia cho ngươi soát lễ vật." Đỗ Vũ trên mặt nghi ngờ tiếp đi tới nhìn một chút, trực tiếp kinh hô một tiếng, "Ta dựa vào." "Nhiều như vậy?" Tây Vương Mẫu sửa sang lại bản thân châm gài tóc, nói ra, "Tiểu tử, ai ra rất ít nhìn truyền thuyết, cho nên không biết ngươi tại sao phải nhận lầm. Ai ra cảm thấy ngươi làm tất cả mọi chuyện cũng là đúng, nếu như đổi lại ai ra sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn." "A, ha ha." Đỗ Vũ không có ý tứ cười, "Là dạng này sao?" Tây Vương Mẫu mấy câu nói về sau, chúng thần hướng về Đỗ Vũ cùng Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay, phản phất tại nên đón anh hùng khải hoàn. Lần này truyền thuyết cuối cùng một ngày rưỡi, trong lúc đó Chiến Kỳ Thắng đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy Đỗ Vũ xử lý truyền thuyết thái độ về sau lần lượt tiến tĩnh. Đỗ Vũ mở ra một đường truyền tống môn, đem Dẹm La nhục thân đưa về trước công nguyên 403 năm Adens. Hai cái truyền thuyết đi qua, tốn hao gần 3 ngày thời gian, cũng may chúng tiên gia thời gian đều phi thường dư dả, ai cũng không có rời tiệc. "A Hương, ta cũng coi ngươi là người mình, cho nên hỏi một chút ngươi." Đỗ Vũ hỏi Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả, "Ngươi thật nếu để cho ta tiến vào y tà cái kia kỳ sao?" "A." Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả sững sờ, "Có ý tứ gì a, Đỗ Vũ tiền bối? Ngươi không muốn đi sao? Có cơ hội có thể kiến thức phụ tăng sáng thế truyền thuyết, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, thế nhưng là trọng yếu như vậy truyền thuyết, ngươi giao cho một người ngoại quốc xử lý, thật sẽ không có hậu quả gì không sao?" Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nói, thật ra, nếu như ngươi đem ta làm người một nhà lời nói, liền trực tiếp nói, trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình?" Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả gật gật đầu, nói ra, "Thật ra chúng ta phủ tăng thời gian sư nhóm tu tập pháp thuật căn bản là không có cách đốn nắn ý tà cái kia kỳ loại này cấp bậc truyền thuyết. Đây đối với chúng ta thật sự mà nói là quá khó khăn, chúng ta âm dương thuật cùng các ngươi Hoa Hạ ngũ hành pháp thuật khác biệt, phần lớn cũng là chút phụ trợ năng lực. Cũng may chúng ta phủ tăng phong ấn thuật phi thường ưu tú, có thể đem truyền thuyết vĩnh cửu phong ấn chúng ta châu chi phòng bên trong truyền thuyết phong ấn châu càng ngày càng nhiều. Nếu như ta không nhanh lên học được các ngươi Hoa Hạ vốn nắn truyền thuyết phương pháp, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm." Đỗ Vũ khẽ gật đầu, cái này không phải sao biết Hoa Ạ Sủ cả xem ra hàm chơi, nhưng vẫn là biết nặng nhẹ. "Cho nên, lần này y tà cái kia kỳ sinh ra vấn đề, rất khó vốn nắn sao?" "Là..." Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả khó xử nói, "Lúc đầu y tà cái kia kỳ cùng y dạ nà mỉ hai cái đại thần nên kết hợp, nhưng bây giờ..." "Đợi lát nữa." Đỗ Vũ cắt đứt Ạ Sủ cả, "Ngươi trước đừng nói." "Ân." Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả sững sờ, "Làm sao vậy?" "Lão Chiến, Khúc Khê, các ngươi tới đây một chút." Đỗ Vũ hướng về phía cách đó không xa kêu lên. Hai người sững sờ, chỉ có thể thả ra trong tay sự tình, chậm rãi đi tới. Hai người này ăn mặc phong cách khác biệt rất lớn, xem ra có loại kỳ diệu không hài hòa cảm giác. "Làm sao vậy?" Khúc Khê lờ mờ hỏi. "Anh Ninh, ngươi cũng đi ra." Đỗ Vũ vô vỗ trên lưng bút lông. Anh Ninh nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng chậm rãi rơi xuống đất, "Làm gì?" "Hắc hắc." Đỗ Vũ nhìn một chút trước mắt ba người, không khỏi cười ra tiếng. "Lần này là chúng ta truyền thuyết công lược tiểu đội lần đầu tập thể nhiệm vụ, các ngươi đều tới nghe nghe." "Truyền thuyết công lược tiểu đội?" Chiến Kỳ Thắng sững sờ, "Ngươi nói đùa cái gì, ta muốn lúc nào cùng ngươi tổ đội." Khúc Khê cũng trên mặt khó xử, nói ra, "Các ngươi tại trong truyền thuyết phi thiên nhập địa, thế nhưng là ta cái gì cũng không biết à." Anh Ninh cũng nhíu mày, "Ngươi coi như không gọi ta đi ra, ta đến lúc đó vẫn là muốn đi theo ngươi đi vào đi." "Ai nha." Đỗ Vũ đội vàng phất phất tay, "Các ngươi đừng nhiều vấn đề như vậy, đây chính là giáp cấp trở lên truyền thuyết ta, thật nếu để cho một mình ta đi chịu chết sao? Lần trước nghệ bắn chín mặt trời ta thuần túy là được ăn cả ngã về không, tăng thêm vận khí phi phạm tài năng hoàn thành, ta có thể không dám hứa chắc lần này y nguyên sẽ có vận khí tốt như vậy." Ba người đều trên mặt do dự, giống như riêng phần mình đều hơi lo lắng. "A Hương, ngươi trước đơn giản nói một chút cái này truyền thuyết ta." "Úc." Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả nghe lời nhẹ gật đầu, nói ra, "Ý ta cái kia kỳ, ý là nạ mỹ là chúng ta phủ tăng phụ thần cùng mẫu thần, tại phủ tăng không có gì cả thời điểm, thần liền để hai người bọn họ kết hợp, cho nên bọn họ hai người sinh ra 14 đạo, 33 cái thần. Cuối cùng ý giả nạ mỹ chết vì khó sinh ý tả cái kia kỳ bản thân lại sinh ra dưới ba cái thần." "Ai?" Đang tại nghe nàng giảng thuật tất cả mọi người sức sở, Đỗ Vũ dẫn đầu mở miệng trước, "Ta làm sao nghe như vậy một đầu? Ngươi mới vừa rồi là không phải nói. Ý gì ta cái kia kỳ thân làm một cái đại lao ra, bản thân sinh ba cái tiểu hài. Thật ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa không thể để cho làm sinh ra tới mà là sáng tạo. Y dị ta cái kia kỳ cùng y dạ nạ mỹ hai năng lực cá nhân phi thường kỳ lạ, loại năng lực này gọi là tâm niệm thuật, từ xưa đến nay tất cả trong truyền thuyết, chỉ có số ít sáng thế thần có được loại năng lực này, ví dụ như thượng đế hiện tại loại năng lực này đã thất truyền.
Thượng đế? Chính là Sắt.
Đỗ Vũ hỏi. Thượng đế cùng Sắt không là cùng một người? Khúc Khê ở một bên xen vào nói, nếu như dựa theo tam vị nhất thể thuyết pháp, thượng đế cùng Sắt xem như cùng một cái thần mà không phải cùng là một người.
Thật phức tạp.
Đỗ Vũ lắc đầu, không còn xoắn suýt thượng đế cùng Sắt quan hệ, quay đầu hỏi Hizanu Asuka, như vậy cái gì gọi là tâm niệm thuật đâu? Các người Hoa Hạ có đôi lời gọi là tâm tưởng sự thành, ngươi biết không?
Đỗ Vũ có chút không hiểu, tâm tưởng sự thành cùng ngươi nói tâm niệm thuật có quan hệ gì?
Tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý nói chính là tâm niệm thuật nguyên lý căn bản.
Hizanu Asuka nói, bọn họ nói, suy nghĩ chính là to lớn nhất pháp thuật, bọn họ sẽ đem chính mình nói đi ra lời nói toàn bộ biến thành sự thật, tại có vài quốc gia bên trong, tâm niệm thuật cũng được xưng là tạo vật pháp.
Coi như thế lời nói cũng quá.
Đỗ Vũ cau mày, hắn không quá tin tưởng trên cái thế giới này có loại này kỳ diệu năng lực, có thể lấy một thí dụ sao?
Khúc Khê chợt nghĩ tới điều gì, nói ra, Thánh Kinh Hiệp Ước xưa đã từng viết qua một câu nói như vậy, thượng đế nói phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng.
Đúng đúng đúng.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả gật đầu, nói ra, chính là ý này.
Đỗ Vũ có thể khó hiểu.
Câu nói này chẳng lẽ không phải cái ví von sao?
Lại là chân thực phát sinh.
Đỗ Vũ đuốt đuốt ý nghĩ, nói ra, ngươi là nói.
Trên cái thế giới này lúc đầu không ánh sáng. Sau đó cái kia thượng đế nói tới điểm ánh sáng, sau đó thì có ánh sáng.
Đây là hắn pháp thuật.
Là.
Shizanu Asuka dùng sức chút lấy đầu, tỷ tỷ này thật là lợi hại, một câu liền đem pháp thuật này nói hiểu rồi.
Sau đó,
Izita cái kia kỳ cùng Izanami cũng có loại pháp thuật này.
Đỗ Vũ lại hỏi.
Không sai.
Đỗ Vũ trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, cái kia ta quyết định không đi.
A.
Shizanu Asuka giật mình, vì sao a?
Cái này quá dọa người a.
Đỗ Vũ trên mặt kinh khủng nhìn xem Shizanu Asuka. Cái này cái gọi là tâm niệm thuật sắc thực phi thường thích hợp sáng tạo thế giới, nhưng mà chúng ta không thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu a, không để ý bản thân liền phiền toái.
Skizanu Asuka khó xử cúi đầu xuống, nàng đương nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng, đây cũng là phù tăng vì sao chậm chạp vô pháp xử lý cái này truyền thuyết nguyên nhân.
Đỗ Vũ nói tiếp đi, bọn họ chỉ cần động động tâm tư, tất cả nghĩ tới sự tình liền sẽ trở thành sự thật, nếu như bọn hắn nghĩ Đỗ Vũ tại sao không đi chết ta chẳng phải là ngay lập tức sẽ chết.
Loại này cực kỳ nguy hiểm công tác chúng ta vẫn là cẩn thận cân nhắc a.
Chiến kỳ thắng tự nhiên cũng chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy pháp thuật.
Một người coi như có thể quản tốt bản thân ngôn tử, thế nhưng là có thể quản tốt bản thân tâm tư sao?
Chỉ cần bọn họ tâm tư hơi dao động, liền vô cùng hậu hoạn.
Sẽ không.
Izita cái kia kỳ cùng Izanami là vĩ đại, cao thượng tạo vật thần, bọn họ sẽ không loại suy nghĩ này.
Ngươi cũng nói không chính xác a.
Đỗ Vũ hầu nghi nhìn xem Shizanu Asuka, tục ngữ nói lòng người khó dò, làm sao ngươi biết đối phương đang suy nghĩ gì?
Bởi vì
Shizanu Asuka do dự thật lâu, rốt cuộc nói ra, bởi vì trong truyền thuyết Izita cái kia kỳ cùng Izanami mặc dù là người trưởng thành, nhưng bọn họ tâm tư thuần khiết giống hai đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu.
Hai đứa bé.
Đỗ Vũ nhìn một chút Tạ Sủ Cạ, lại nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng, Khúc Khê cùng Anh Linh, đại gia sắc mặt đều hơi do dự.
Cái kia.
Đỗ Vũ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta bây giờ là một đoàn đội, cho nên ta nghĩ trưng cầu một chút các ngươi ý kiến.
Chiến Kỳ Thắng hơi suy tư một chút, nói ra, đây không phải đi giết người, mà là đi sáng tạo thế nhân, ta.
Tự nhiên không có như vậy bài xích.
Đỗ Vũ lại nhìn một chút Anh Linh.
Nhìn ta làm gì?
Anh Linh bạch Đỗ Vũ liếc mắt, nói, ta vật chứa ở trên thân thể ngươi, ta có thể đi đâu?
Nghe được Anh Linh nói chuyện, Đỗ Vũ xấu hổ nở nụ cười, lại nhìn một chút Khúc Khê.
Chỉ thấy Khúc Khê cắn môi một cái, hỏi, nếu như ta để cho bọn họ giúp ta xóa mất ký ức, ta liền biết quên mất đi qua, đúng hay không?
Chương 145, sáng thế pháp chương 145, sáng thế pháp ai?
Đỗ Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới Khúc Khê ý nghĩ lại là lợi dụng ít tà cái kia kỳ cùng ý dạ nạ mì năng lực tới rửa đi bản thân ký ức.
Trên lý luận là có thể.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả hướng về phía Khúc Khê hơi cúi đầu, ngài là Khúc Khê tỷ tỷ à?
Trên lý luận chỉ cần ít tà cái kia kỳ hoặc là y dạ nạ mỹ có thể nói cho ngươi ra mời quên mất đi qua mấy chữ này, ngươi liền có thể quên mất đi qua.
Nhưng mà,
làm sao vậy, khó khăn sao?
Ski Gia Nụ ạ sủ cả nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói.
Hai vị sáng thế thần tâm tư thuần khiết giống hai đứa bé, cũng chính vì như thế, bọn họ tâm niệm thuật cũng chỉ có thể cải biến, chế tạo đơn giản một chút dễ hiểu đồ vật, thế nhưng là xóa mất ký ức loại chuyện này hơi hơi phức tạp.
Ta sợ bọn họ không thể hiểu được.
Không đúng sao A Hương?
Đỗ Vũ nghi ngờ nói ra, ngươi nói là tâm tư giống hải tử cũng không có nói quy giống hải tử à.
Tóm lại, không kém bao nhiêu đâu.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả ngây ngốc nở nụ cười, liên quan tới cái này truyền thuyết xin hỏi đại gia còn có vấn đề sao?
Xin hỏi kích cỡ.
Đỗ Vũ tức giận nói, ngươi căn bản không nói a.
Ai?
Ạ sủ cả sững sờ, cái gì không nói?
Cái kia.
Khúc Khê xen vào nói, truyền thuyết xảy ra vấn đề ngươi không nói.
Á á á.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả chợt hiểu ra, hắc hắc, ta xác thực quên nói.
Ai?
Đỗ Vũ thở dài, Á Hương ngươi thật có thể được không?
Ta sao không được a?
Ta.
Ski Gia Nụ ạ sủ cả bỗng nhiên suy tư đến cái gì, nói ra, Đỗ Vũ tiền bối,
ngươi luôn luôn trò cười ta, vậy lần này đổi lấy ngươi tới đoán xem, chúng ta truyền thuyết xảy ra vấn đề gì?
Đoán xem.
Đỗ Vũ thực sự là nhìn không thấu cái nha đầu này, trọng yếu như vậy sự tình thế mà dựa vào đoán.
Mắt hắn híp lại cẩn thận suy tư một chút Hỉ Dạn Nụ Ạ Sủ Cả vừa rồi giảng thuật trong truyền thuyết cho phép, chỉ nhớ lại một lần, liền phát hiện vấn đề. "Ta đã biết." Đỗ Vũ nói ra, "Ngươi mới vừa nói, ý tả cái kia kỳ cùng ý Dạ Nam Mỹ, là phù tang không có gì cả thời điểm xuất hiện sáng thế thần."
"Đúng."
Hỉ Dạn Nụ Ạ Sủ Cả gật gật đầu. "Nhưng bọn hắn đang nhận được thần ý chỉ, tiến đến sinh sôi nhân loại." Đỗ Vũ nói ra, "Tất nhiên không có gì cả cái kia trên lý luận liền sẽ không có cái khác thần a." Đỗ Vũ tiền bối, "Ngươi thật phi thường thông minh." Hỉ Dạn Nụ Ạ Sủ Cả cười khổ một cái, nói ra, chúng ta phụ tăng người là rất lâu sau đó mới ý thức tới vấn đề này, tất cả trong truyền thuyết đều có ghi chép, nói là thần sai sự ý Dạ Na Mỹ cùng ít tả cái tiêu kỳ sinh sôi nhân loại, nhưng chúng ta trở về nhìn cái này truyền thuyết thời điểm, lại phát hiện toàn bộ phụ tăng chỉ có hai vị này lẻ loi chơi trọi sáng thế thần, tất nhiên thần không tồn tại, cái kia cũng sẽ không có người chỉ điểm bọn họ. Cho nên chúng ta lần này hành động mục tiêu cũng quyết định. Đồ Vũ nói ra, chỉ phải cẩn thận, đóng vai tốt thần nhân vật là có thể. Mấy người thương lượng xong đối sách, nhao nhao đi tới màn hình bên cạnh. Đồ Vũ, Khúc Khê, Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả ba người nằm ở truyền tống trên dụng cụ, anh linh hóa thành một đường lục quang, chui vào trong bút, chiến kỳ thắng hơi bận lên pháp thuật. Chúng tiên gia xem xét đều mở to hai mắt nhìn, bây giờ là áp trục trò hay sao? Cục quản lý truyền thuyết thế mà đồng thời phái ra ba người. Khúc Khê nằm ở trên dụng cụ, cảm giác hơi khẩn trương, chính mình lúc trước chỉ là tới tùy tiện nhìn xem, làm sao trực tiếp liền lên cương vị? Vì làm dịu tâm trạng khẩn trương, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người trò chuyện. Đỗ Vũ, ngươi liền là lừa gạt. Khúc Khê nói. Ai? Đỗ Vũ nhìn bốn phía một cái, Khúc Khê tiểu tỷ tỷ, ta trêu cho ngươi. Ta và tiểu thất vất vả chỉnh lý tư liệu, ngươi một chút cũng không xem đi. Khúc Khê một bên hít sâu, vừa nói, chúng ta thế nhưng là vất vả sửa sang lại hai ngày, kết quả ngươi đối với mấy cái này truyền thuyết vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ta. Đỗ Vũ không thể giải thích, Khúc Khê nói đúng, mấy ngày nay hắn tâm phiền ý loạn, xác thực không có hảo hảo nhìn những tài liệu kia. Đúng là ta không tốt, ta với ngươi nhận lầm. Đỗ Vũ thở dài, về sau ta biết hảo hảo chuẩn bị bài. A. Khúc Khê nhịp tim rất nhanh, ngươi đừng nhận lầm a, ngươi theo ta cãi nhau a. A. Đỗ Vũ đều nghe mộng. Ta tại sao phải cùng ngươi cãi nhau a? Ta rất khẩn trương. Khúc Khê nói, chỉ có gây gổ với người tài năng phân tán một lần lực chú ý. Ta dựa vào. Đỗ Vũ lắc đầu, không nghĩ tới ngươi não mạch kín so với ta trả hết nợ kỳ. Thời gian, thượng cổ thời đại. Địa điểm, Phù Tăng Vực, Cao Thiên Nguyên. Nhân vật, chúng thần giáng lâm. Mấy người vừa mở mắt, cảm giác có chút sốc nảy. Dưới chân bọn hắn lục địa lung la lung lay, giống như là tại trên một con thuyền. Nhìn kỹ, cái này căn bản không phải lục địa, quả thực giống như là một khối trôi trên mặt biển thảm cỏ. Thảm cỏ bên trên có hai người, một nam một nữ. Bọn họ xem ra rất lâu không có tu chỉnh qua mình, tất cả đều bẩn thỉu, áo không đủ che thân. Cái này, Đỗ Vũ sững sờ, đây chính là Phù Tang thần vực, Cao Thiên Nguyên. Không sai. Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả tự hào nói, trong truyền thuyết, Cao Thiên Nguyên chính là một cái tung bay ở trên biển. Mẹ. Nói xong nàng liền phun đầy đất. Đám người sững sờ, chỉ thấy Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả lau miệng, ngẩng đầu lên điềm nhiên như không có việc gì nói, một cái tung bay ở trên biển lục địa, lúc này Phù Tang không có bất kỳ cái gì hoàn đảo, mà hai người kia chính là. Mẹ. Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả lại nôn nửa ngày. Đám người một mặt xấu hổ. Hai người kia chính là Y Tả cái kia kỳ cùng Y Dạ Nam Mỹ, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, rất đơn giản, chính là mẹ, A Hương, nếu không ngươi cho nôn, nôn ra rồi nói sau. Đỗ Vũ cao mày, ngươi dạng này ta đều nhanh nôn. Ta không sao, ta chỉ là hơi hơi. Mẹ, Khúc Khê thấy thế trực tiếp không cần trường, không khỏi lui về sau một bước, A Hương, ngươi là phụ ta người, thế mà say sóng sao? A Sủ Cả lau miệng, ngẩng đầu lên, nói ra, Khúc Khê tỷ tỷ, ngươi không nên cứ gọi ta A Hương. Dựa theo chúng ta phủ tang lễ nghi, ngươi nên cứ gọi ta Sĩ Giản Đủ Ái, hoặc là Sĩ Giản Đủ Ái tiểu. Mẹ. Được rồi đến. Đỗ Vũ nhanh lên vô vô Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả phía sau lưng, ngươi rốt cuộc muốn nôn tới khi nào à? Nơi này vốn là không lớn, chờ ngươi nôn tràn đầy chúng ta liền không có địa phương đứng. Nơi xa một nam một nữ bỗng nhiên chú ý tới cái này từ trên trời giáng xuống mấy người, chậm rãi đi tới, nam nhân kia vui vẻ vỗ tay, nói ra, muội muội, ngươi xem, bọn họ nhất định là thần. Hoa, ca ca nói đúng, là thần, là thần. Ý Giản Na Mi cũng một mực vỗ tay. Đỗ Vũ có chút sững sờ, một nam một nữ này quả thật hơi thuần khiết quá mức. A Hương, chúng ta cùng hai người này tiếp xúc, một bước đầu tiên muốn làm gì a? Cần cho bọn hắn một cây trường mâu, để cho bọn họ khuấy động cái này hỗn độn nước biển. Sau đó, mẹ. Đỗ Vũ quả thực muốn hỏng mất, duy nhất có thể trông cậy vào người chính là Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả. Kết quả nàng hiện tại ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Cái kia cái gì? Đỗ Vũ đội vàng để cao ngữ liệu, nói ra, hai người các ngươi đừng nói trước. Y ta cái kia kỳ cùng Y Dạ Na Mì nghe được câu này vội vàng quỳ xuống, ngậm miệng lại. Ta có cái nhiệm vụ muốn cho các ngươi. Đỗ Vũ đội vàng nhìn bốn phía, nơi này giống tuyết, đi nơi nào tìm trường mâu. Nhưng vào lúc này, hỗn độn trên mặt biển bay tới một cây dài nhỏ mảnh gỗ, Đỗ Vũ đội vàng chạy tới, vớt lên. Nhanh, lao chiến, dùng ngươi gió kia cán đao cái này mảnh gỗ bóp nhọn. Bóp nhọn. Chiến kỳ thắng hơi nghi ngờ một chút, ngươi phải dùng cái này làm trường mâu. Ngươi lừa gạt ai đây? Ai nha? Sự tình ra khẩn cấp, nhanh lên a. Chiến kỳ thắng bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ vươn tay, liền đem căn này mảnh gỗ trẻ thành một cây gai gỗ. Khô khụ. Đỗ Vũ cầm căn này trường mâu đi đến hai người trước mặt, nói ra, ta lệnh cho các ngươi hiện tại đi quấy một quấy biển nước. Sau đó, Đỗ Vũ quay đầu,
nhìn một chút Hizanu Asuka, vốn muốn cho nàng hỗ trợ nói hai câu, có thể nàng đã nôn đất trời đèn kịt. Ai, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đỗ Vũ hơi nhắm mắt lại nhớ lại một lần Yita cái kia kỳ truyền thuyết, hai người giống như sinh dưới rất nhiều hòn đảo. Cái này trường mâu cho các ngươi dùng nó đi quấy một quấy biển nước, sau đó, lốp bốp thì có đủ loại hòn đảo. Đỗ Vũ cười khổ một tiếng, không biết bọn họ nghe hiểu rồi không. Yita cái kia kỳ cùng Izanami ngẩng đầu lên, con mắt thả ra ánh sáng. Rõ ràng rồi. Hai người tiếp nhận trường mâu, cùng một chỗ chạy đến bờ biển, khuấy động nước biển. Đỗ Vũ trong lòng tự nhủ hai người này thật đúng là dễ đối phó, chính mình cũng không nói rõ ràng, bọn họ thế mà nghe hiểu rồi. Có thể bước kế tiếp đâu? Muốn làm sao để cho hai người sinh ra hòn đảo? Chỉ thấy hai người kia cầm mảnh gỗ, ở trong nước biển lung tung khuấy đều. Kaka, chúng ta cầm là cái gì? Ý ra nạ bị hỏi. Chúng ta cầm là trường mâu. Ý ta cái kia kỳ nói. Ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ một côn phát sinh biến hóa, đường vân biến tinh tế lên, biến thành một chôi tinh xảo trường mâu. Đầu đen do muống. Đỗ Vũ xem như chính mắt thấy cái gì gọi là tâm niệm thuật, chỉ cần bọn họ tin tưởng cái này đồ trong tay là trường mâu, hay kia là trường mâu. Quả nhiên là trường mâu. Ý ra nạ mì vui vẻ nói xong. Không bao lâu công phu, hai người giống như đem trường mâu đâm tới đáy biển, đụng phải thứ gì, thế là nhanh lên rút ra xem xét, có một giọt nước bùn dính vào mũi thương bên trên, một giọt này nước bùn chậm rãi rơi xuống, thế mà trên mặt biển nổi. Muội muội, đây là cái gì? Ý ta cái kia kỳ tò mò nhìn xem cái kia một giọt nước bùn. Kaka, thần nói, đây là đảo. Ý giả nạ bị nói xong câu đó lập tức, một cỗ bàng bạc lực lượng ở kia tích nước bùn bên trên tràn ra đến, mọi người ở đây nhìn soi mói, giọt này nước bùn thấy gió liền dài, một mực trưởng thành một tòa to lớn hòn đảo, ngay sau đó, trên hòn đảo phủ kín thảm thực vật, trồng tràn đầy đại thụ, nở đầy hoa tươi. Đố Vũ mấy người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, loại pháp thuật này thật tồn tại sao? Hoa, ca ca, thực sự là đảo. Ý giả nạ bị vui vẻ vỗ tay, tòa đảo này tên gọi là gì? Đây là nước bùn tích lũy hình thành đảo, nó gọi là ứ có thể cơ lữ đảo a, muội muội. Chương 146, Ý Dạ Nạt chương 146, Ý Dạ Nạt lôi kéo Ý Dạ Nạt mì, hai người nhẹ nhàng nhảy một cái liền leo lên tòa đảo này. Lại con chó ngáp phải rồi. Đỗ Vũ nhanh lên ôm lấy Ý Dạ Nụ ạ Suka, nàng bây giờ nhìn lại như cái suối phun nhỏ hoa hoa loạn phun, thừa dịp nàng còn có ý thức, đội vàng đem nàng đưa đến trên lục địa. Mấy người lên đảo về sau, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tòa đảo này là lâm thời biến đến ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái này cây thụ linh thì có trên trăm năm, cái này tâm niệm thuật lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hô. Ý Dạ Nụ ạ Suka nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc thoải mái hơn. A Hương ngươi đây cũng quá khoa trương. Đỗ Vũ nói, ta cho tới bây giờ không có gặp một người nôn ngay cả lời đều nói không a. Có sao? Skizanu ạ sủ cả phảng phất không muốn thừa nhận, ta không nhớ rõ a. Tùy theo ngươi a. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói ra, bước kế tiếp nên làm cái gì? A. Skizanu ạ sủ cả nhìn một chút dưới chân thổ địa, chẳng lẽ bọn họ đã thành lập xong được tòa thứ nhất đảo? Ngươi mới phản ứng được a. Đỗ Vũ đều bị hỏi ngộng. Hỏng hỏng, bọn họ có hay không cho hòn đảo này hào hào đặt tên? Skizanu ạ sủ cả lo lắng hỏi. Cái này. Chiến kỳ thắng nghe xong khẽ lắc đầu, xen vào nói, vừa rồi gặp hai người này, lấy tên khá là tùy tiện. Là. Khúc Khê cũng gật gật đầu, Ý Dạ Nạt giống như nói hòn đảo này là nước bùn tích lũy mà thành, cho nên gọi là ứ có thể cơ lữ đảo dạng này tùy tiện lấy tên có phải hay không có vấn đề gì. Ski ra nụ ạ sủ cả nghe xong nhẹ nhàng thở ra, à, thì ra là dạng này, quá tốt rồi, trong lịch sử tòa đảo này liền kêu là ứ có thể cơ lữ đảo. Cái quỷ gì a? Đỗ Vũ sững sờ, cái này gọi là hảo hảo đặt tên. Được rồi, chúng ta đi thôi thúc dưới một bước a. Vừa đi lên lục địa, Skizanu ạ sủ cả phảng phất biến thành người khác, nhanh chân đi thẳng về phía trước, Đỗ Vũ mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ cùng lên. Thần, là thần đến rồi. Hai người quay đầu khoa tay múa chân nói xong. Ân. Skizanu ạ sủ cả lộ ra hơi khẩn trương, lấy nàng tu vi thế mà được xưng thần, cái kia. Ý Dạ Nạt tiền bối, Ý Dạ Nạt bị tiền bối. Tiền bối kích cỡ a. Đỗ Vũ nhỏ giọng nói, ngươi mới là thần đừng nói để loạn. A cái kia, Ý Dạ Nạt bị, hiện tại ta cần các ngươi đem cây kia trường mâu đứng ở trên mặt đất. Dạng này nó liền có thể chống lên trời và đất rồi. Chống lên trời và đất. Ý Dạ Nạt nghi ngờ nhìn một chút trong tay trường mâu, sau đó đem nó đứng trên mặt đất, căn này trường mâu có thể chống lên trời và đất sao? A, ta hiểu rồi. Ý Dạ Nạt bị nói, Kaka, cái này trường mâu nên không giống chúng ta nhìn thấy dạng này, nó nói không chừng là căn cột đá. Cột đá? Ý Dạ Nạt cũng dương lên lông mày, ngươi nói đúng, nó là cột đá. Là một cây có thể chống lên trời và đất cột đá. Chỉ thấy căn này trường mâu tại hai người tâm niệm thuật tác dụng dưới cấp tốc hóa thành thành đầu, lại cao cao xông lên chân trời, ngay ngắn trường mâu biến thành một toàn núi cao. Muội muội, ta nói với ngươi a, vật này gọi là Thiên Chi Ngự Trụ. Vừa dứt lời, bốn chữ lớn liền khắc ở trên vách núi đá, Thiên Chi Ngự Trụ. Hoàng hỏng. Đỗ Vũ nói, hai người này tư duy quá nhũ nhẽ, chúng ta phải nhanh lên kết thúc, không phải ta thực sự đoán không ra bọn họ suy nghĩ cái gì. Muốn nói đến tư duy nhảy bọn, trên đời này có người theo kịp người sao? Chiến Kỳ Thắng tức giận nhìn xem Đỗ Vũ. Quá khen quá khen. Đỗ Vũ quay đầu nhìn về phía Shizanu Asuka, A Hương, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Có thể trở lại Cao Thiên Nguyên. Shizanu Asuka nói, bước kế tiếp chính là chờ bọn hắn tới cửa bái phòng. Ai? Cao Thiên Nguyên? Chính là cái kia thằng cỏ. Đỗ Vũ lập tức khó phàm vào, trở về nhưng lại không có vấn đề gì, cũng không biết hỏa ạ sủ cả cái này say sóng rất khó xử lý a, các ngươi chờ ta một chút ta. Xì ra nụ ạ sủ cả đối với mấy người nói xong cũng chạy về phía Izana bị hai người. Hai người nhìn thấy Xì ra nụ ạ sủ cả chạy tới, lại hướng nàng thành kính thăm viếng. Izana bị, ta hỏi các ngươi, ta là cái gì? Xì ra nụ ạ sủ cả nói. Ngươi là thần. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Đúng, ta là thần. Xì ra nụ ạ sủ cả không biết xấu hổ nhẹ gật đầu. Ta hỏi lại các ngươi, thần nên ở nơi nào? Ở tại Cao Thiên Nguyên. Izana nói. Ở tại trên trời. Izana bị nói. Đúng, các ngươi nói đều đúng. Shizanu Asuka hài lòng gật đầu, nói, nhưng mà bây giờ, Cao Thiên Nguyên do cái gì ở trong biển nha? A, hai người kinh hô một tiếng, Cao Thiên Nguyên, nên ở trên trời. Vừa dứt lời, Đỗ Vũ liền thấy cách đó không xa trên mặt biển cái kia thảm cỏ đằng không mà lên, bay thẳng chân trời. Mặc dù đã gặp một lần, Đỗ Vũ sợ hãi thán phục tự lẩm bẩm, nhưng năng lực này thực sự là quá mạnh mẽ. Shizanu Asuka làm xấu cười một tiếng, còn nói thêm, ta hỏi lại các người, thần ở địa phương phải có cái gì nha? Có ăn. Izana nói, có uống. Izana bị nói. Đúng. Shizanu Asuka cười hát hát hát, có phải hay không hẳn còn có rất nhiều soái ca nha. Bi. Đỗ Vũ đội vàng đi lên cắt ngang Shizanu Asuka, ngươi cái này hơi quá đáng, thuần túy là vì ngươi bản thân tư dục mà lừa gạt tiểu hải a. May mắn Izana cùng Izana bị căn bản không hiểu soái ca ý tứ, không phải cái này sáng thế truyền thuyết trực tiếp bị Shizanu Asuka tự tay hủy. Hừ, kém một chút người ta thành công. Shizanu Asuka bĩu môi, nói, Izana bị. Hai người các ngươi về sau ngay ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt ta, nhớ kỹ nhìn một chút trên người mình có cái gì cùng đối phương khác biệt địa phương, phải nghĩ thế nào giải quyết ta tại Cao Thiên Nguyên chờ các ngươi. Nói xong nàng liền lôi kéo Đỗ Vũ mấy người vội vàng rời đi. Cứ như vậy, Đỗ Vũ nói, không cần cho bọn hắn thêm chút sức sao? Không cần. Loại sự tình này muốn thuận theo tự nhiên. Shizanu Asuka vừa nói, liền đi tới bờ biển, nàng chỉ một ngón tay trên trời, hét lớn một tiếng, đi, chúng ta đi Cao Thiên Nguyên. Nói xong, mấy người nhao nhao đều yên tĩnh. Chiến kỳ thắng đầu tiên mở miệng nói chuyện. Vị này Shizanu Ai tiểu thư, ngươi ý nghĩ cũng không tệ, thế nhưng là nhìn chung chúng ta mấy người, chỉ có ta có thể bay đi lên, ngươi lại vì sao muốn đem Cao Thiên Nguyên an bài đến trên trời? Ách! Shizanu Ai sủ cả sức sở, nhìn về phía Đô Vũ cùng Cúc Hề, ngươi, các ngươi đều không biết bay nha. Ta nhớ được tại Hoa Hạ Thiên Đình thời điểm, tuy tiện nhìn thấy một người đều biết bay. Vậy ngươi đoán xem vì sao chúng ta không có ở đây Thiên Đình? Đô Vũ hỏi. Ách! Shizanu Ai sủ cả mặt lộ vẻ xấu hổ, đây thật là phiền toái. Thôi, Chiến Kỳ thắng phất tay, ta từng bước đem các ngươi đưa lên a. Được rồi, lão chiến, ta để cho anh Ninh mang ta đi lên. Đỗ Vũ lắc đầu nói, ngươi mang lên hai người bọn họ, chúng ta tại Cao Thiên Nguyên gặp mặt ta. Bận rộn tốt một trận, mấy người mới rốt cuộc đứng ở cái này bay trên không trung thảm cỏ bên trên. Không nghĩ tới đây đã bày đầy hoa quả, nướng thịt cùng cá, còn có một số nước lọc, xem ra đây là ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mì an bài ăn cùng uống. Chỉ thấy Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả từ trong ngực móc ra một cái kim loại hình tròn, yên lặng để dưới đất, kim loại hình tròn ngay sau đó sáng lên kim quang, giống một cái máy chiếu hình một dạng phản chiếu ra ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mì hình ảnh. Nha, rất thần kỳ a. Đỗ Vũ nói ra, đây là cái gì trò? Dạ tạ no cả Lemi. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả cầm lấy một cái không biết tên hoa quả cắn, đây chính là chúng ta phủ tang ba trong thần khí, mặt khác hai cái là thành kiếm cỡ xạ nạt cùng dạ xạ cả nì no mạ gạ tạ mạ. Tam thần khí. Đỗ Vũ giống như tại rất nhiều nơi đều nghe qua cái này gọi là tam thần khí, nhưng vì cái gì ba trong thần khí dạ tạ no cả Lemi biết từ tiểu cô nương này cầm? Chúng ta liền dùng cái này hình chiếu quan sát bọn họ a. Xi Giản Đủ Ạ Sủ cả tựa như trở lại nhà mình một dạng, trực tiếp ngồi xuống. Được sao? Dù sao ngươi địa bàn, ngươi nói tính. Mấy người chậm rãi ngồi xuống, tùy ý cầm lấy đồ ăn lấy. Chúng ta ước chừng phải đợi bao lâu a? Đỗ Vũ hỏi. Nếu như chờ thời gian dài lời nói, chúng ta có thể dùng xét đạ truyền tống. A. Đỗ Vũ chợt quát to một tiếng, cả người tại chỗ bay ra ngoài. Shizanu Asuka, Khúc Khê, Chiến Kỳ Thắng toàn đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Chiến Kỳ Thắng tự hỏi tại cái này truyền thuyết bên trong, sẽ không có người có thể đánh lén Đỗ Vũ mà không bị bản thân phát hiện. Khúc Khê vội vàng đi lên đỡ dậy Đỗ Vũ, xem xét tình huống của hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt thống khổ, một cái tay nắm thật chặt y phục trước ngực mình. Đỗ Vũ tiền bối, ngươi thế nào? Shizanu Asuka cũng hơi buồn bực, Đỗ Vũ thoạt nhìn như là bị người đánh bay, thế nhưng là thế giới này trừ bọn họ mấy cái cùng Izana bị bên ngoài không có bất kỳ người nào khác. Ta không biết. Đỗ Vũ tay hung hăng bắt lấy bộ ngực mình, hắn cảm giác mình trong lòng một trận quặn đau, phản phất muốn nát rồi. Màn hình lớn bên ngoài chúng tiên gia nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đều ngây dại, một người đang yên đang lành làm sao bay ra ngoài, lại có người tập kích. Tây Vương Mẫu nhưng từ chưa nghĩ tới tiến vào truyền thuyết là một kiện nguy hiểm như vậy sự tình. Shizanu Asuka để cho Đỗ Vũ nằm ở trên đùi mình, đang chuẩn bị xem xét thương thế hắn, Đỗ Vũ cả người lại như thụ trọng kích, kiên quyết mà lên, bay đến giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống, mắt thấy là phải rớt xuống trong biển. Chiến Kỳ Thắng tay mắt lênh lẹ, lập tức phi thân mà ra đem Đỗ Vũ kéo lại. Kỳ. Chiến Kỳ Thắng nhíu mày, ai đang tập kích? Anh Ninh nghe xong lập tức hiện thân, nàng nheo lại mắt nhìn thoáng qua Đỗ Vũ, lập tức quay thân đi qua, như lâm đại địch. Có người ở phụ cận sao? Anh Ninh hỏi. Nếu có chuyện gì lời nói mời hiện thân nói chuyện. Đánh lén tính là gì? Chiến Kỳ Thắng cũng đem Đỗ Vũ ngăn ở phía sau,
bốn phía vẫn nhìn, có thể kể bên này không cảm giác được nửa người khí tức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
A. Đỗ Vũ lại kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể cuộn tròn lên, không thể động đậy, tay hắn che bộ ngực mình, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kỳ quái. Chiến Kỳ Thắng quay đầu nhìn một chút Đỗ Vũ, tuy nói giống như là có người đánh lén, nhưng hắn trên người đã thấy không đến vết thương, những công kích này giống như là từ trong cơ thể hắn phát ra tới. Thể nội. Đỗ Vũ nghe được Chiến Kỳ Thắng nói chuyện, không khỏi nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhắm mắt lại, đi vào bản thân thế giới nội tâm. Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được hai nữ nhân tiếng đánh nhau. Chương 147, thức tỉnh chương 147, thức tỉnh vị tiểu thư này, xin ngươi đừng động thủ nữa. Dừng tay. Dựa vào cái gì? Ta đã nói rồi, ta gọi là Sét Đạ Sơ Văn, là Đỗ tiên sinh bằng hữu. Ta nghe không hiểu ngươi điều ngữ. Ta chỉ biết nơi này cũng không phải là người ngoài có thể tùy tiện vào. Sét Đạ tuy nói không muốn động thủ, nhưng trước mắt này cái cao lớn nữ nhân thân thủ thật sự là quá dị ứng nhanh, nếu như mình không ra sát chiêu, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Chỉ là nàng không rõ ràng, vì sao nữ nhân này ngủ thời điểm xem ra đã mỹ lệ lại dịu dàng, vừa tỉnh tới lại phảng phất biến thành dạ xoa. Trung Ly Xuân cũng có chút buồn bực, tại nàng trong trí nhớ, mình bây giờ đang tại Trương gia trại chống cự ngoại địch, làm sao vừa mở mắt, kẻ địch đều đánh tới Đố Vũ thế giới nội tầm đến rồi. Hơn nữa nữ nhân này nói chuyện bô bô, một câu đều nghe không hiểu, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới Đố Vũ trong lòng có cái thứ hai nữ nhân, liền 10 điểm phẫn nộ. Theo Trung Ly Xuân loạn quyền đánh xuống, Sét Đạ bất đắc dĩ chỉ có thể móc ra thế kiếm, cùng Trung Ly Xuân đụng thẳng vào nhau. Sét Đạ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế nữ nhân, thế mà tay không tấc sắt bắn ra bản thân thế kiếm, hơn nữa chỉ cần hơi không chú ý, Trung Ly Xuân liền sẽ biến mất tại chỗ, sau đó từ một địa phương khác lách mình đi ra, Sét Đạ chỉ có thể không ngừng tại Đố Vũ trong lòng mở ra truyền tống môn cải biến vị trí của mình, hai người điên cuồng tán loạn, kích thích từng đạo trùng kích phá. Đố Vũ thật vất vả đi đến hai người phụ cận, lập tức liền hiểu rồi tình huống. Các ngươi đừng đánh nữa. Đố Vũ đều. Hai người tuy nói nghe được Đố Vũ âm thanh, có thể lần công kích này ai cũng không thu tay lại được, lần nữa hung hăng va chạm vào nhau. A. Đố Vũ kêu thảm một tiếng, lại bay ra ngoài, lập tức sẽ lúc rơi xuống đất, Sét Đạ cùng Trung Ly Xuân đồng thời tiếp nhận hắn, có thể hai người vừa nhìn thấy đối phương đụng vào Đố Vũ, bắt lấy Đố Vũ tay không động, một cái tay khác lại phát động thế công. Đợi chút nữa. Đố Vũ hô lớn mấy tiếng, mới rốt cuộc đem hai người khuyên ngăn tới. Hai người này đều khẩn trương nhìn xem Đố Vũ, lại dẫn phòng bị nhìn chằm chằm đối phương. Ô hô. Đố Vũ lần này cuối cùng cảm thấy ngực không có đau đớn như vậy, ta nói, các ngươi đây là thế nào? Làm sao đã đánh nhau? Đỗ tiên sinh, vị nữ sĩ này phi thường quá đáng. Sét Đạ sinh khí nói, ta chiếu cố nàng vài ngày, có thể nàng vừa mở mắt liền bắt đầu công kích ta, vô luận ta nói cái gì đều không dùng. Đố Vũ. Trung Ly Xuân cũng cực kỳ oan uổng nói ra, ta vừa tỉnh dậy liền thấy nữ nhân này đứng ở ngươi thế giới nội tâm bên trong, hơn nữa nàng bô bô bịa đặt lung tung, xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Đố Vũ cẩn thận suy tư một chút, nói ra, không đúng. Sét Đạ, ngươi không phải sao có phiên dịch phụ sao? Nếu như ngươi mang ở trên người lời nói, Tiểu Trung Ly hẳn là có thể nghe rõ ràng ngươi nói chuyện nha. Lật, phiên dịch phụ. Sét Đạ sững sờ. Úc. Tiên sinh, ngươi không nói ta đều quên. Ta cho rằng ở chỗ này không cần trao đổi với người, cho nên tiện tay ném qua một bên. Này. Đỗ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhanh đi đem phiên dịch phụ mang lên. Tiểu Trung Ly ngươi không nên động thủ trước. Vị này Sét Đạ là bằng hữu ta. Nhìn xem Sét Đạ bối rối đi ra bóng dáng, Trung Ly Xuân thần sắc có chút mất tự nhiên. Bằng hữu. Là. Cái dạng gì bằng hữu? A, Đỗ Vũ đội bằng nói, ngươi đừng hiểu lầm à, Tiểu Trung Ly, không phải sao ngươi nghĩ loại kia bằng hữu người ta có lao công cũng có hài tử. Nghe lời nói này, Trung Ly Xuân sắc mặt mới rốt cuộc hòa hoãn lại. Sét Đạ cũng tìm tới chính mình phiên dịch phụ, đựng trong túi áo, quay đầu đối với Trung Ly Xuân vươn tay, nói, giới thiệu lần nữa một cái đi, nữ sĩ, ta gọi là Sét Đạ Sơ Văn, là Đỗ tiên sinh bằng hữu. Trung Ly Xuân nửa tin nửa ngờ vươn tay, hỏi, ngươi chẳng lẽ tiến nhập Bát Phương Quỷ Lục? Hoàn toàn chính xác. Sét Đạ gật đầu, ta và Đỗ tiên sinh đã đạt thành giao dịch, hắn dẫn ta đi gặp con gái của ta. Ta biến thành hắn một bộ phận, chỉ thế thôi. Trung Ly Xuân lúc này mới bình tĩnh lại, nói ra, thì ra là thế. Thật xin lỗi. Ta. Không quan hệ Sét Đạ khoát khoát tay, nói, ngươi thật giống như cực kỳ để ý Đỗ tiên sinh. Ai? Sao có thể nói như vậy a? Đỗ Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ. Là, ta phi thường để ý hắn. Trung Ly Xuân gật đầu, không e dè nói, hắn là ta toàn bộ, ta sẽ dùng tính mạng của ta bảo hộ hắn. Đỗ Vũ nghe xong sững sờ, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, đúng vậy à, bản thân kém một chút đều quên tiểu Trung Ly là cái dạng gì người. Tiểu Trung Ly. Đỗ Vũ dịu dàng nhìn xem Trung Ly Xuân, hỏi, ngươi thế nào? Thân thể có hay không không thoải mái? Không thoải mái. Trung Ly Xuân có chút nghi ngờ, không có a, chỉ cảm giác mình ngủ một giấc. Ngươi ngủ 10 ngày. Đỗ Vũ cười khổ nói, thật đem ta dọa sợ. 10 ngày. Trung Ly Xuân sững sờ, lâu như vậy sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi ngủ say trước đó phát sinh qua chuyện gì sao? Đỗ Vũ hỏi. Trung Ly Xuân nheo mắt lại, cẩn thận suy tư một chút, nói ra, ta giống như có chút ấn tượng, lúc ấy ta đang cùng một cái gọi Chiến Kỳ Thắng người đạo thủ. Đúng. Đỗ Vũ gật đầu. Lúc ấy ngươi phi thường đáng sợ. Đáng sợ? Trung Ly Xuân chậm rãi nâng lên tay mình, nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nói ra, ta nhớ đến lúc ấy ta có trước đó chưa từng có lực lượng. Quên mất nó. Đỗ Vũ cắt ngang Trung Ly Xuân, nói ra, tiểu Trung Ly, loại lực lượng kia nguồn gốc từ ngươi nội tâm phẫn nộ, sẽ đem ngươi biến thành ma, cho nên ta cần ngươi quên mất nó, về sau bất kể lúc nào chỗ nào đều không cho tái sử dụng như thế lực lượng.
Thế nhưng mà Trung Ly Xuân hơi nóng nảy, tại nàng trong trí nhớ rõ ràng nhớ kỹ Đỗ Vũ mạng sống như treo trên sợi tóc bộ dáng, cũng biết nhớ kỹ cái kia gọi là chiến kỳ thắng người là như thế nào vứt bỏ một nữ nhân, loại tình huống này đều không có thể tức giận sao? Tiểu Trung Ly, nếu như ngươi thành ma, vậy chúng ta khả năng sẽ không còn gặp lại được. Đỗ Vũ hết sức chăm chú nói, ngươi sẽ bị lạc chính ngươi, cũng sẽ quên mất ta.
Quên mất
ngươi?
Đỗ Vũ nói tới nội dung tựa hồ chỉ có ba chữ này xúc động Trung Ly Xuân, nàng khuôn mặt rất rõ ràng do dự.
Là.
Đỗ Vũ gật gật đầu, nói, cho dù là vì ta, ngươi muốn để bản thân vui vẻ, được không?
Trung Ly Xuân không biết nghe hiểu không, sững sờ nhẹ gật đầu.
Được rồi, phía dưới ta cho các ngươi giới thiệu lần nữa một lần.
Đỗ Vũ nhìn xem hai người, nói ra, Trung Ly Xuân, một vị hoa hạ cổ đại vương hậu, là ta trong lòng quan trọng nhất người, cũng là vô số lần bảo vệ ta người. Sẽ đã, một tên London đế quốc truyền thuyết thao tác viên, là bạn thân ta.
Hai người hơi nhìn đối phương liếc mắt, lẫn nhau nhẹ gật đầu.
Bởi vì bắt phương quỷ lục nguyên nhân, hai người các ngươi hiện tại cũng tại ta thế giới nội tâm bên trong, vừa rồi các ngươi đọc thủ, ta suýt nữa thì chết rồi.
Chết rồi?
Hai người sững sờ, có chút không có nghe rõ ràng.
Đúng vậy a, ta hiện tại rốt cuộc biết tan nát cõi lòng là cảm giác gì.
Đỗ Vũ một trận hoảng sợ, nếu như không kịp thời phát hiện là mình thế giới nội tâm xảy ra vấn đề, làm cho các nàng lại đánh thêm mấy hiệp, bản thân đoán chừng đã hồn phi phách tán.
Đều tại ta.
Trung Ly Xuân chậm rãi cúi đầu, ngươi lo lắng ta nhiều ngày như vậy, ta lại vừa tỉnh dậy liền cho ngươi thêm phiền phức.
Không không không.
Đỗ Vũ vừa cười vừa nói, ta đây không phải không sự tình sao?
Trung Ly Xuân một mặt áy náy nhìn xem Đỗ Vũ, phản phất tại xác nhận hắn có phải là thật hay không không có việc gì.
Các ngươi cũng là ta bắt phương quỷ lục bên trên hồn phách, cho nên nhất định phải hảo hảo ở chung a.
Đỗ Vũ có chút lo lắng nói, tiểu Trung Ly, ta biết ngươi tính cách, nhưng cái này sẽ đã thật không phải người xấu, nàng từng tại nguy nan nhất thời điểm thay ta mở ra một đường truyền tống môn, cho nên ta tin qua được nàng.
A.
Trung Ly Xuân khẽ gật đầu, nhìn một chút sẽ đã.
Được rồi, thuận tiện nhắc lên, chúng ta bây giờ đang tại phủ tang trong truyền thuyết.
Đỗ Vũ hướng Trung Ly Xuân nói, tiểu Trung Ly ngươi đã tỉnh, ta bỗng nhiên an tâm không ít, hiện tại có Sẹt Đa bồi tiếp ngươi, ngươi cũng sẽ không quá mức nhàm chán, còn có thể có người trò chuyện.
Đúng nha, Trung tiểu thư, chúng ta trở thành bạn a.
Ta họ Trung Cách.
Trung Ly Xuân thấp giọng nói.
A,
thực sự là thất lễ, rất xin lỗi, Trung Ly tiểu thư.
Sẹt Đa xấu hổ cười cười, các ngươi hoa hạ dòng họ ta hơi làm không rõ ràng.
Ba người lúng túng trò chuyện, lại nghe được không trùng truyền đến một trận âm thanh. Đỗ Vũ tiền bối, ngươi thế nào a?
A.
Đỗ Vũ lấy lại tinh thần, ta phải đi ra xem một chút, bằng không các đội hưu nên lo lắng.
Đỗ Vũ vừa mở mắt, phát hiện Chiến Kỳ Thắng, Anh Ninh, Khúc Hề, Xí Giản Đủ Ạ Sủ Cả đều ở lo lắng nhìn xem hắn. Hắn vừa rồi nhắm mắt lại, người liền không có phản ứng, có thể đem mấy người dọa sợ.
Ta không sao không sao.
Đỗ Vũ cười đứng dậy, một trận hiểu lầm.
Hiểu lầm?
Chiến Kỳ Thắng trên mặt viết đầy không hiểu, ngươi cả người bay lên cao ba trượng, sau đó nói là hiểu lầm sao?
Này, tim đau thắt.
Đỗ Vũ nở nụ cười, ta đã chữa khỏi.
Tâm.
Chiến Kỳ Thắng cũng lời cùng Đỗ Vũ dây dưa, ngồi xuống, nói ra, được rồi, không có việc gì là được, ngươi muốn là chết ở chỗ này ta thật là không có cách nào bằng giao.
Ta làm sao sẽ chết đâu?
Đỗ Vũ cũng cầm lấy một cái hoa quả gặm, hiện tại hắn tâm trạng vô cùng tốt, Trung Ly Xuân trở lại rồi, xem ra nhảy nhót tương mừng, tinh thần rất tốt. Tại Cao Thiên Nguyên dòng dã ngồi nửa ngày, mấy người rốt cuộc có chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì bọn họ không biết đến cùng đang chờ cái gì. Chỉ có Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả nhìn chằm chằm vào Dạ Tạ No Cả Gệ Mì bên trên chiếu ra tới hình vẽ, liền mắt đều không nháy mắt.
Ta nói,
A Hương,
đến cùng lúc nào tài năng thôi thúc dưới một bước a?
Chờ bọn hắn nói ra một câu.
Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả nói ra,
lời gì?
Ta đi buộc bọn họ nói không được sao?
Không được, nhất định phải để cho chính bọn hắn phát hiện, sau đó nói ra câu nói này, truyền thuyết chính là như vậy đi chép.
Đỗ Vũ không lay chuyển được nàng, chỉ có thể ngồi vào bên cạnh nàng cùng một chỗ nhìn xem hình vẽ.
Chỉ thấy hình vẽ bên trong Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Nạ Mỹ hai người không ngừng quan sát đến thân thể của mình, sau đó chợt quát to một tiếng,
à,
muội muội, ta biết thần ý tứ.
Thần là có ý gì, ca ca?
Thần để cho chúng ta nhìn xem trên người mình có cái gì cùng đối phương khác biệt địa phương, ngươi xem, trên người của ta có một chỗ thêm ra đến rồi.
À,
Y Dạ Nạ Mỹ giống như cũng chợt phát hiện điểm này, nói ra, ca ca, trên người của ta có một chỗ, không có giải hợp.
Thần nói, để cho chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, không bằng ta liền dùng ta thêm ra tới cái kia một chỗ, bộ đủ ngươi không có giải hợp cái kia một chỗ à.
Đỗ Vũ sững sờ, đây đều là cái gì hổ lang chi từ a?
Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ Cả lại vỗ tay kêu to, quá tốt rồi.
Bọn họ rốt cuộc nói ra.
Chương 148, đứa bé thứ nhất chương 148, đứa bé thứ nhất Đỗ Vũ, ta cho ngươi trên tư liệu, Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỹ đúng là nói như vậy.
Khúc Khê cũng mặt lộ vẻ xấu hổ cùng Đỗ Vũ nói ra. Hiện tại tình tiết cùng truyền thuyết ghi chép tình tiết giống như lúc
ta dựa vào.
Đỗ Vũ sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng hắn sáng thế thần không phải là cái dạng này a.
Đám người nhìn chằm chằm hình ảnh kia, chỉ thấy Ý Dạ Na Mỹ do dự nói ra, ca ca, chúng ta không nên làm như vậy.
Cũng đúng a, huynh muội ở giữa không thể làm như vậy.
Ý Dạ Na túi đầu, suy tư điều gì.
Đỗ Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, luôn cảm giác bọn họ lại muốn nói ra cái gì ngoài ý liệu lời.
Có, muội muội.
Ý Dạ Na giống là nghĩ đến một cái ý tưởng hay, cười đối với Ý Dạ Na Mỹ nói ra, chúng ta vòng quanh cái này thiền chi ngự trụ đi. Ta từ bên trái đi, ngươi từ bên phải đi, nếu như chúng ta có thể từ một bên khác gặp gỡ, đã nói lên thần đồng ý chúng ta sinh sôi nhân loại. Đỗ Vũ quả thực không biết nói cái gì cho phải, cái này mẹ nó có thể gặp được không đến sao? Cái này Ý Dạ Nạt liền là lại tùy tiện mượn cớ a. Đỗ Vũ tiền bối, không thể đối với Ý Dạ Nạt đại thần bất kính. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ đưa tay đẩy một lần Đỗ Vũ, truyền thuyết đã tiến vào quỹ đạo chính. Ý là hiện tại liền có thể đi chứ? Cái này cũng gọi sáng thế truyền thuyết, một chút khó khăn đều không a. Đỗ Vũ bất đắc dĩ nói ra. Đương nhiên không thể đi. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ lắc đầu, bởi vì Ý Dạ Nạt bị hai người tính cách phi thường không thành thục, cho nên chúng ta nhất định phải một mực giám sát bọn họ sáng tạo hoàn chỉnh cái phù tăng, để tránh nửa đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn có xảy ra ngoài ý muốn chỗ trống sao? Hai người này tiếp đó thời gian không phải liền là không biết ngày đêm sao? Khúc Khê nhớ lại một lần Ý Dạ Nạt truyền thuyết, mở miệng nói ra, quả thật có rất nhiều nơi không quá bảo hiểm, ví dụ như Ý Dạ Nạt Mỹ cái chết cùng Ý Dạ Nạt đại chiến Ý Dạ Nạt Mỹ những địa phương này tốt nhất có thể đem không một lần. Thứ đồ chơi gì? Đỗ Vũ sững sờ, ta không nghe lầm lời nói, Ý Dạ Nạt đem Ý Dạ Nạt Mỹ đánh chết ơi. Dĩ nhiên không phải. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ phốc phốc cười một tiếng, Ý Dạ Nạt đại thần làm sao sẽ như vậy vô tình nha? Đương nhiên là Ý Dạ Nạt Mỹ chết trước, sau đó mới có Ý Dạ Nạt đại chiến Ý Dạ Nạt Mỹ nha. Đừng nói nữa. Đỗ Vũ thở dài, lại nói ta lại muốn chết máy. Ngươi sẽ nói tới một bước làm thế nào chứ? Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ không nói chuyện, đưa tay chỉ hình ảnh, chỉ thấy Ý Dạ Nạt từ bên trái, Ý Dạ Nạt Mỹ từ bên phải, hai người vòng quanh tiên tri ngự trụ quay vòng lên, rất nhanh đang ở bên kia gặp nhau. Hai người khuôn mặt đều hơi ửng đỏ, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Ý Dạ Nạt Mỹ nói chuyện. "Oa, tốt một cái anh tuấn nam tử." "Mẹ." Đỗ Vũ kém một chút nôn, cái này Ý Dạ Nạt đoán chừng từ ra đời đến bây giờ cũng không tắm qua mặt, chỗ nào anh tuấn. Có thể Ý Dạ Nạt Mỹ một câu nói xong, Ý Dạ Nạt hình dạng trực tiếp cải biến. Cái kia rối tung tóc biến mềm mại đứng lên, gập gềnh một khuôn mặt cũng biến thành tinh xảo, cả người bây giờ biến mắt to mày rậm, ngũ quan đoan chính. Ta suýt nữa quên mất hai người này còn có loại năng lực này. Ý Dạ Nạt nhìn thấy Ý Dạ Nạt Mỹ nói như vậy, cũng nói theo, tốt một cái cô gái xinh đẹp. Ngay sau đó, Ý Dạ Nạt Mỹ dung mạo cũng đã xảy ra cải biến, vẹn vẹn rủi rủi con mắt công phu, trước kia như cái dã nhân một dạng Ý Dạ Nạt Mỹ trổ mã mỹ lệ làm rung động lòng người, hoa nhường người thẹn. Hai người ngay sau đó đang ôm nhau, Ý Dạ Nủ Ả Sủ Cạ mau đem hình vẽ tắt đi. Ai? Đồ Vũ sững sờ, làm gì a Hương? Chính đến đặc sắc thời điểm đâu. Không nên không nên. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ lắc đầu, tiếp đó hình ảnh tiểu hài tử liền không thể nhìn. Tiểu hài tử? Đỗ Vũ nghi ngờ nói ra, nơi này nào có tiểu hài tử? Tại sao không có? Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ lo lắng nói, trước đó tại hy vực thời điểm ta bị dọa phát sợ, cũng quên để cho các ngươi cục quản lý truyền thuyết hình ảnh gián đoạn một chút, ta xem lại các ngươi thần tiên bên trong có rất nhiều tiểu hài tử. Ta sao không nhớ kỹ a? Đỗ Vũ cẩn thận suy tư một chút, thần tiên bên trong còn có tiểu hài tử sao? Một mình ta nhớ kỹ thì có một cái cầm lò bằng tử, một cái cầm ngân lô tử, hai người bọn họ đi theo một cái lão đầu, ngoài ra còn có một cái hồng sa che mặt, dưới chân đi một đôi trượt bạc tịn, mấy người này thoạt nhìn cũng chỉ là 10 tuổi nhiều một chút ta. Khẳng định không thể nhìn dạng này hình ảnh nha. Đỗ Vũ cười khổ một cái, cầm lò vàng tử cùng ngân lô tử rõ ràng chính là thái thượng lao quân dưới trướng lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử, bọn họ không chỉ có không phải sao tiểu hài, mấy trăm năm trước còn hóa thành kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương hai cái yêu quái đây, đến mức cái kia hồng sa che mặt thiếu niên anh hùng tiểu triều người. Đoán chừng phải mấy ngàn tuổi. Được rồi được rồi. Đỗ Vũ lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ngươi địa bàn ngươi làm chủ, không cho bọn họ nhìn liền không cho bọn họ xem đi. Qua không bao lâu, Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, thế là lần nữa mở ra hình vẽ, Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỹ đang tại chỉnh lý bản thân quần áo. Xong việc sao? Đỗ Vũ hỏi. Ân. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ gật gật đầu, xem ra đã kết thúc. Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỹ giúp vào với nhau, phảng phất đang suy tư cái gì. Không mất một lúc, Ý Dạ Nạ Mỹ mở miệng, ca ca, thế nhưng là hài tử rốt cuộc là làm sao sinh ra đâu? Ôi chao. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ nghe xong quát to một tiếng, ta quên đem sinh tiểu hài nguyên lý nói cho bọn họ. Đỗ Vũ sững sờ, cái này còn dùng nói cho. Cái kia, Chiến Kỳ Thắng tiền bối. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ quay đầu đối với Chiến Kỳ Thắng nói ra, thân ngươi cách nào so với tương đối nhanh, có thể hay không hiện tại bay qua nói cho bọn họ tiểu hài là thế nào sinh ra? Ân. Chiến Kỳ Thắng mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, ta có thể không đi được không? Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi rồi. Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ phi thường lo lắng nói ra, một khi chính bọn hắn suy nghĩ lung tung, không nhất định biết sinh ra cái dạng gì hậu quả đâu. Thế nhưng là đối với sinh con nguyên lý, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Chiến Kỳ Thắng có chút xấu hổ nhìn xem Xi Dạ Nủ Ả Sủ Cạ, ta sợ nói không rõ ràng. Phúc. Đỗ Vũ dùng sức nhịn xuống mới không bật cười, dáng vẻ đường đường Chiến Kỳ Thắng thậm chí ngay cả sinh con nguyên lý đều không biết sao. Không quan hệ, ngươi chỉ cần cùng bọn hắn đại thể nói một chút, còn lại dựa vào chính bọn hắn tâm niệm thuật là có thể. Cái này, tốt ta. Chiến Kỳ Thắng miễn cưỡng gật gật đầu, bay thẳng không mà lên, hướng về phía ứ có thể cơ lữ đảo bay đi. Chỉ một lát sau, Chiến Kỳ Thắng liền xuất hiện ở hình vẽ bên trên, chỉ thấy hắn chậm rãi hướng đi Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỹ, trong lúc đó còn háng giọng một cái, phản phất tại sắp xếp ngôn ngữ. A, trong đó một cái thần. Ý Dạ Nạ Mỹ gọi bảo. Là, ta lần này tới là. Chiến Kỳ Thắng thoáng hơi nghẹn lời, là để cho các ngươi biết hải tử như thế nào mới có thể sinh ra. Hai người nghe xong đội vàng mở to hai mắt nhìn. Chiến Kỳ Thắng cắn răng, bây giờ cũng không đếm xỉa đến, nếu như không cho bọn họ sinh hạ hài tử không biết muốn chết bao nhiêu người đây, thế là chân giẫm một cái, quyết định chắc chắn, nói ra, khi các ngươi về sau, hài tử thì sẽ từ thân thể nữ nhân bên trong, phốc thử một lần sinh ra. Đỗ Vũ nhíu mày, Chiến Kỳ Thắng hình như là nghe người khác nói a. Giải thích thế nào như vậy không rõ ràng đâu. Anh Linh, không quá đúng. Đỗ Vũ đông nhiên nghĩ tới điều gì, Chiến Kỳ Thắng nói như vậy, đối phương có rất nhiều loại lý giải phương pháp, nếu như hiểu sai sẽ ra vấn đề, ngươi mau đem ta dẫn đi. Anh Linh không kiên nhẫn hiện thần, một cái liền nắm lên Đỗ Vũ, nói ra, ngươi đem ta làm cái gì? Xe taxi. Đỗ Vũ không có ý tứ nhìn một chút Anh Linh, chỉ cảm thấy địa phủ bên trong giống như có người hỏi qua bản thân cùng loại vấn đề. Làm Đỗ Vũ hạ xuống trên đảo thời điểm, tất cả giống như hơi trễ, ý dạ nạ bị tựa như đi nhà xí một dạng, ngồi xổm trên mặt đất, phốc thử một tiếng liền sinh ra một đứa bé. Ta ông trời a. Đỗ Vũ miệng mở rộng hét lớn, cái này tâm niệm thuật thật sự là thật là đáng sợ a. Hắn chạy mau tiến lên, phát hiện đối phương sinh ra thực sự là một đứa bé, cái này anh Hải gấp nhắm chặt hai mắt, toàn thân cũng là vết máu. Cái này, Đỗ Vũ đối rối ôm lấy anh Hải, vậy phải làm sao bây giờ a, ta sẽ không nhận sinh a. Hải tử đi ra về sau phải làm gì a? Hắn bối rối hỏi, trước màn hình mặt chúng tiên gia cũng nhanh lên bảy mưu tính kế, vô số đầu mưa đạn ở trên màn ảnh phiêu khởi, Đồng Thiên Thu nhanh lên chọn mấy đầu đọc cho Đỗ Vũ nghe. Đỗ Vũ, có tiên gia nghĩ kế, nói muốn trước nhìn xem Hải tử xoang mũi cùng khoang miệng có hay không dị vật ngăn chặn. A. Đỗ Vũ đội vàng cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy hải tử miệng cùng cái mũi, có phát hiện không đổ vật tồn tắc, sau đó thì sao, Thiên Thu tỷ? Còn có tiên gia nói muốn trước đập mấy lần hải tử bằng nông, để cho hắn khóc ra thành tiếng. A a a. Đỗ Vũ đội vàng vỗ hải tử bằng nông, không mất một lúc, hải tử ba một tiếng khóc lên. Không thể không nói vừa mới ra đời hải tử phi thường xấu xí, xương thấy con mắt, nhăn nhăn làn da, trên người còn dính tràn đầy máu, bây giờ vừa khóc, lộ ra càng thêm dọa người. Xấu quá hải tử. Y gia nạt đống nhiên nói, đây là chúng ta hải tử sao? Y gia nạ mì cũng nhìn một chút hải tử, nói ra, thật tốt xấu. Không giống người, như cái. Đỗ Vũ đang cố gắng dỗ hải tử, không nghĩ tới bên cạnh hai người bỗng nhiên nói chuyện, trong chấp nhoáng này hắn đông cảm giác không ổn. Hỏng. Các ngươi đừng. Còn không đợi Đỗ Vũ nói dứt lời, Y gia nạ mì liền mở miệng. Như cái dơ bẩn địa. Vừa dứt lời, Đỗ Vũ trong ngực anh Hải liền uốn éo, tại Đỗ Vũ nhìn soi mói, một cái sống sờ sờ anh Hải lập tức biến thành một cái khoảng chừng 7-8 cân to lớn địa, đen nhánh trong suốt, trên người phủ đầy dịch nhợn. Má ơi. Đỗ Vũ dọa đến tay run một cái, đem hải tử ném xuống đất. Nhìn xem trên mặt đất không ngừng nhúc nhích to lớn địa, Đỗ Vũ lập tức giận không chỗ phát tiết, hai người các ngươi có thể hay không im miệng à? Chương 149, Bát Đại Đảo Quốc chương 149, Bát Đại Đảo Quốc Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mị giống như là giật nảy mình, không rõ ràng Đỗ Vũ vì sao nổi giận như vậy. Cái kia anh Hải rõ ràng liền xấu muốn chết, vì sao hắn không cho nói sao? Đỗ Vũ cao mày nhìn xem cái kia to lớn địa, tuy nói hiện tại bộ dáng phi thường do người, thế nhưng là trước đây không lâu hắn vẫn là cái sống sờ sờ anh Hải à, là một đầu mới tinh sinh mệnh a, lần này kết thúc rồi. Đỗ Vũ thở dài, không ngăn được hai người này, thế mà đem cái thứ nhất sinh ra hải tử biến thành địa, lần này có thể kết thúc như thế nào? Đoán chừng truyền thuyết lại nhận ảnh hưởng rất lớn a. Đỗ Vũ thật muốn hảo hảo chất vấn một lần Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Nạ Mị, nhưng mà bọn họ hai năng lực thật là đáng sợ, thôi không cẩn thận liền sẽ nhận bọn họ ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia địa leo đến bờ biển, một đầu nhảy xuống. Trở về đi. Đỗ Vũ yên lặng nhìn một chút Chiến Kỳ Thắng. Chiến Kỳ Thắng ngầm hiểu, biết không thể cùng Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Nạ Mị dây dưa, thế là quay người muốn đi. Chờ một chút. Y Dạ Nạt gọi lại hai người. Làm sao? Có chuyện. Đỗ Vũ quay đầu nhìn bọn họ một chút, trên mặt một tia không vui. Thần. Chúng ta muốn hỏi một chút, vì sao chúng ta sẽ sinh ra địa đâu? Không phải sao nên sinh ra hải tử sao? Con mẹ nó. Đỗ Vũ tiến lên một bước liền muốn mắng lên, lại bị Chiến Kỳ Thắng kéo lại. Lao Đỗ, không thể nổi lên va chạm, hai người bọn họ lực lượng ngươi cũng biết. Đỗ Vũ cắn răng, biết Chiến Kỳ Thắng nói không sai. Lao Chiến, ta thực sự là quá tức giận, ngươi cũng thấy đấy, đó là một sống sờ sờ hải tử a. Đỗ Vũ thấp giọng đối với Chiến Kỳ Thắng nói ra, cái đứa bé kia còn không có mở mắt nhìn xem cái thế giới này, liền bị bọn họ tự tay biến thành côn trùng. Chúng ta trở về hỏi hỏi Xí Gia Nụ Ải, nhìn xem xử lý như thế nào. Chiến Kỳ Thắng cũng nhỏ giọng nói ra. Đỗ Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, hướng hai người nói ra, tình huống này cần trở về đi hỏi một chút lãnh đạo chúng ta, các ngươi cùng đi theo a. Chiến Kỳ Thắng mang theo Đỗ Vũ chậm rãi bay đi, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nam Mì, chỉ thấy hai người kia thương nghị một chút, liền lập tức kiên quyết mà lên, chậm rãi bay về phía không trung. Thực sự là thuận tiện năng lực a. Đỗ Vũ cười khổ một cái, hai người này chỉ cần cảm thấy mình biết bay liền thật có thể bay. Tại Cao Thiên Nguyên bên trên hạ xuống về sau, Đỗ Vũ cùng Chiến Kỳ Thắng sắc mặt đều không quá dễ nhìn, bọn họ đi về phía Xì Gia Nụ Ả Sủ Cạ, vừa muốn nói chuyện, Xì Gia Nụ Ả Sủ Cạ liền cười vô vô hai người bà bay. Đỗ Vũ tiền bối, Chiến Kỳ Thắng tiền bối, các ngươi làm được quá tốt rồi. Cùng truyền thuyết ghi chép một chữ không kém đâu. Ai? Đỗ Vũ mở to hai mắt nhìn, một chữ không kém. Bao quát cái kia địa. Các ngươi truyền thuyết đến cùng ghi lại chút cái quái gì a? Ngươi. Xì Gia Nụ Ả Sủ Cạ giống như là nhận lấy mạo phạm, sắc mặt hơi khó coi. Chúng ta truyền thuyết làm sao vậy? Không, không. Đỗ Vũ xấu hổ cười cười. Rất tốt, xúc động lòng người, khí ruột hồi. Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Nạ Mi nhìn thấy Xì Dạ Nụ Ả Sủ Cạ về sau lập tức quỳ xuống, hỏi, xin hỏi vĩ đại thần vì sao chúng ta sẽ sinh ra một cái địa đâu? Vì sao chúng ta sinh hạ không phải sao hải từ đâu? Đỗ Vũ nở nụ cười lạnh lùng,
trong lòng tự nhủ A Hương A Hương, ta ngược lại muốn xem ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này, hai người này ý nghĩ như thế thanh kỳ, ngay cả ta đều không giải quyết được, ngươi lại có biện pháp nào? Đồ Vũ trên mặt khinh thường đi đến một bên, bưng một chén nước uống. Khụ khụ. Skizanu ạ sủ cả háng giọng một cái, nói ra, các ngươi sở dĩ sẽ sinh ra điện là bởi vì tại vây quanh tiên tri ngự trụ quấn một vòng về sau, nữ nhân trước mở miệng nói chuyện, điểm xấu a. Phốc. Đồ Vũ một hơi nước trực tiếp phun đến trên mặt đất. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp a. A Hương a, thật có ngươi. Đỗ Vũ lắc đầu nói, ta nằm mơ đều không nghĩ đến ngươi sẽ cho ra như vậy có tính kiến thiết ý kiến. Hừ. Skizanu ạ sủ cả miết miệng nhìn một chút Đỗ Vũ, ngươi biết cái gì? Chính ngươi cũng là một nữ nhân a. Ngươi nói loại lời này có phải hay không không quá phù hợp a? Skizanu ạ sủ cả nhanh lên đụng lên tới nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ nói như vậy à, thế nhưng là truyền thuyết ghi chép bên trong thần là nói như vậy à. Thì ra là thế a. Y Dạ Nạt chợt hiểu ra, chỉ cần nam nhân trước mở miệng nói chuyện là có thể sao? Không sai. Skizanu ạ sủ cả gật gật đầu, nói ra, nếu như nam nhân trước mở miệng nói chuyện, các ngươi liền sẽ sinh ra một hòn đảo, không tin lời nói liền thử một chút đi. Hai người nghe Sĩ Giản Đủ Ạ Sủ cả mấy câu nói sau như nhặt được trí bảo, tay cầm tay bay vào ứ có thể cơ lữ đảo, một lần nữa cuốn cây của đi. Đỗ Vũ trên mặt xấu hổ nụ cười, quay đầu nhìn một chút đám người, chiến kỳ thắng cùng Đỗ Vũ biểu lộ không sai biệt lắm, Khúc Khê trái ngược với sớm liền nghĩ đến đồng dạng. Đỗ Vũ, ta cho ngươi chỉnh lý tư liệu. Khúc Khê thì thào nói ra. Là, ta không có nhìn, ta đáng chết. Đỗ Vũ vội vàng gật đầu nói, ta về sau nhất định sớm nhìn. Khúc Khê bất đắc dĩ nhếch miệng, ngồi vào một bên. Bất quá nói trở lại, cái này tâm niệm thuật thực sự là lợi hại a, nguyên lai quốc gia chúng ta nói tới tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý lại có lực lượng lớn như vậy. Chiến kỳ thắng cũng nhẹ gật đầu, nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại có thể nghĩ đến trên đời lại có mạnh mẽ như thế pháp thuật. Lão Chiến, người trước kia tiến vào thượng cổ truyền thuyết thời điểm không thấy loại pháp thuật này sao? Đỗ Vũ hỏi. Không có. Chiến kỳ thắng lắc đầu, nhưng ta cảm giác nữ hoa nương nương hẳn là sẽ tâm niệm thuật, nếu không ta nghĩ không rõ ràng những cái kia bùn là thế nào bị nàng bóp thành người. Nói đúng. Xem ra ta phải tìm cơ hội bái phỏng một lần nữ hoa nương nương, học cái này tâm niệm thuật chờ ta luyện đến đại thành, liền có thể mang các ngươi ăn ngon uống đã. Đỗ Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, không biết lại có quỷ gì ý tưởng. Đỗ Vũ tiền bối. Ski ra nụ ạ sủ cả tiến lên một bước, nói ra, theo như truyền thuyết, cái này tâm niệm thuật cũng không phải muốn học liền có thể học, bởi vì ghi chép bên trong những cái này thượng cổ đại thần cũng là thiên sinh mang theo loại pháp thuật này. Thiên sinh mang theo. Đỗ Vũ hơi thất lạc, không thể ngày kia tu luyện sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nếu như mạnh mẽ như vậy pháp thuật có thể ngày kia học được, thế giới này không biết muốn bị hủy diệt bao nhiêu lần. Cũng không sai biệt lắm. Skizanu ạ sủ cả tính toán thời gian một chút, đã qua 3 phút rồi. Khu khu. Đỗ Vũ háng giọng một cái, A Hương, ngươi khả năng còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, đối với một cái nam nhân mà nói, 3 phút bình thường là không. Skizanu ạ sủ cả căn bản không để ý Đỗ Vũ, trực tiếp mở ra dạ tạ nó cả ghệ mì hình chiếu, quả nhiên, ý ra nạt cùng ý ra nạ mì đã tại chỉnh lý quần áo. Ta dựa vào. Đỗ Vũ sững sờ, ý ra nạt đại ca, ta còn muốn thay ngươi nói một chút, thế nhưng là ngươi làm sao một lần so một lần nhanh a? Chỉ thấy ý Dạ Na Mỹ ngồi chồm hổm trên mặt đất, phốc phốc một lần liền sinh ra một đứa bé. Đỗ Vũ đụng mặt, thật là không có mắt thấy, tất cả những thứ này thật sự là quá hoang đường. Lần này ý Dạ Na Mỹ ôm lấy hài tử, cẩn thận tỉ mỉ một lần, vẫn là rất xấu. Kaka, kaka. Ý Dạ Na Mỹ kêu lên. Muội muội, ngươi không nên gọi ta kaka. Ý Dạ Na nói, chúng ta bây giờ không giống huynh muội. Cái kia ta phải gọi ngươi cái gì? Ý Dạ Na nghĩ nghĩ, nói, chúng ta thành lập một loại mới quan hệ đi, ta bảo ngươi thế tử, ngươi kêu ta phu quân. Ân. Ý Dạ Na Mỹ gật đầu cười. Phu quân, mời ngươi tới xem một chút chúng ta hài tử. Ý Dạ Nạt đi qua, nhìn một chút Ý Dạ Nạ Mỉ trong ngực tiểu hài, qua đường này, hắn nói, đây không phải hài tử, đây là một tòa đảo. Ý Dạ Nạ Mỉ cũng đội vàng gật đầu nói ra, là, thần nói chúng ta sẽ sinh ra một tòa đảo. Đỗ Vũ biết đứa bé này cũng không gánh nổi. Chỉ thấy Ý Dạ Nạ Mỉ trong ngực hài tử lập tức biến thành một khối đá, sau đó tại mọi người nhìn soi mói càng dài càng lớn, một mực trôi hướng không trung. Thực sự là ngôi đảo. Ý Dạ Nạ Mỉ một bên vỗ tay, vừa nhìn hòn đảo kia trôi hướng biết vương, sau đó rơi vào trong biển. Thế tử, ngươi xem hòn đảo này, phía trên có thiện thiện con đường, nó gọi là nhạt đường đảo. Ý Dạ Nạt nói. Đỗ Vũ cao mày nhìn một chút Ý Dạ Nụ ạ sủ cả, Phù Tăng có hòn đảo này sao? Đương nhiên, đây chính là Phù Tăng bát đại đảo một trong. Chỉ thấy Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỉ giống như là nghiện một dạng, lấy mỗi 3 phút một tòa tần suất hạ xuống hòn đảo. Cũng may mắn Ý Dạ Nạt đầy đủ nhanh xem ra cũng không có tốn hao thật lâu. Thế tử, cái này gọi là Y Dự đảo, nay 4 nước đảo. Thế tử, cái này gọi là Ẩn Kỳ đảo. Thế tử, cái này gọi là Trúc Từ đảo, nay Cựu Châu đảo. Phu quân. Hòn đảo này liền làm gọi ý ký đảo a. Phu quân, hòn đảo này liền kêu là đối với mã đảo a. Mau nhìn, hòn đảo này là tá độ đảo. Mau nhìn, hòn đảo này là lớn uy phong thu tân đảo, nay hổ sù đảo. Hai người tựa như một tòa công xưởng, đúng như Đỗ Vũ nói, lốp bốp sinh ra rất nhiều đảo, đây cũng là Phù Tăng bây giờ bắt đại đảo quốc. Sau đó Ý Dạ Nạt cùng Ý Dạ Nạ Mỹ giống như là chưa đủ nghiền, lại một liền sinh 6 cái đảo nhỏ, một ngày ngắn ngủi, toàn bộ Phù Tăng được giáng xuống 14 ngôi đảo. Ai? Đỗ Vũ thật là không có nghĩ đến. Cái này Phù Tăng 14 ngôi đảo rõ ràng đều là Ý Dạ Na Mỹ sinh đi ra, cái này so với cái gì bản cổ khai thiên xem ra có thể quỷ dị nhiều. A,
hỏng. Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ nhìn thấy Y Dạ Nạ Mị phản phất nghiện, ngồi chồm hổm trên mặt đất lại muốn sinh hài tử, vội vàng giữ chặt chiến kỳ thắng, nói ra, chiến kỳ thắng tiền bối, bọn họ không thể tái sinh dưới hòn đảo, nhanh mang ta tới, ta muốn cản bọn họ lại. Chiến kỳ thắng khẽ nhíu mày một cái, bản thân làm sao cũng thành tài xế. Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ ghé vào chiến kỳ thắng trên lưng, phi tốc chạy về phía ứ có thể cơ lữ đảo. Đỗ Vũ thấy thế cũng làm cho anh Linh mang theo mình và Khúc Khê cùng một chỗ bay đi. Thời gian đuổi kịp vừa vặn, Y Dạ Nạ Mị vừa mới sinh ra một đứa bé, đang muốn nói chuyện, Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ vội vàng hét lớn. Ai nha, đứa nhỏ này có chút không giống nhau à, hắn không phải sao chư thần một trong đại sự nhẫn năm sao? Chương 150, đại đế chương 150, đại đế Đỗ Vũ một mặt ghét bỏ nhìn xem Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ, diễn kỹ này thật sự là quá vụ bè. Hơn nữa đại sự nhẫn năm là cái gì quỷ tên? Việc nhỏ liền không nhịn được sao? A Hương, nghiêm túc. Đỗ Vũ nhìn một chút Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ. Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ không nói chuyện, Khúc Khê lại nói, Đỗ Vũ, ngươi có phải hay không? Biết rồi biết rồi. Đỗ Vũ đổi vội vàng gật đầu, ta không có nhìn, ta đáng chết, A Hương là đúng. Y Dạ Nạ cùng Y Dạ Nạ Mị chợt nhìn thấy Xi Dạ Nụ Ạ Sủ Cạ, nghe được nàng nói chuyện, lại cúi đầu nhìn một chút bản thân hài tử. Thần nói đúng. Y Dạ Nạ Mị vui vẻ nhảy lên, đứa bé này thật cùng cái khác không giống nhau, hắn là thần, là đại sự nhẫn nam thần. Đỗ Vũ xấu hổ bụng mặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. A Hương không xa bạn dặm lại tới đây, mang theo một cái thoạt nhìn như là siêu giáp cấp sáng thế truyền thuyết. Đỗ Vũ còn đặc biệt vì này gây dựng một cái truyền thuyết công lược tổ trên thực tế đâu. Nói trắng ra là chính là dỗ hài tử mà thôi, chỉ cần vừa lừa vừa dụ để cho bọn họ đi đến tình tiết là có thể. Sớm biết là như thế này. Đỗ Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, ta không bằng về ngủ. Y Dạ Nạ truyền thuyết rõ ràng không bằng trước mặt hai cái độ khó lớn, cục quản lý truyền thuyết một đám tiên gia cũng bắt đầu xì xào bàn tán trò chuyện giết thì giờ, soát lễ vật cùng phát mưa đạn tần suất lập tức thấp không ít. Dạng này cũng tốt. Đồng Thiên Thu không nghĩ tới lần này truyền thuyết độ khó thấp như vậy, mặc dù là sáng thế truyền thuyết, nhưng lại không phải sao siêu giác cấp, tối đa cũng chính là bính cấp hoặc cất cấp. Nàng đem cổ tay bên trên buộc tóc lấy xuống, đưa tay ghim lên tóc mình, liên tục vài ngày công tác để cho nàng cũng có chút mỏi mệt, thừa cơ hội này nàng cũng hơi buông lòng một chút. Báo cáo. Hô to một tiếng đông nhiên vang lên, dọa chúng tiên gia nhảy một cái, chỉ thấy một cái mặt mũi hiền lành, tóc bạc hoa dâm láo giả, cầm trong tay phất trần, lảo đảo chạy vào, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, báo cáo Tây Vương Mẫu. Thiên đình có biến. Kim Đức Tinh Quân. Tây Vương Mẫu sững sờ, vì sao vội vàng hấp tấp? Thiên đình còn có một đám tiên gia tại quản lý, chẳng lẽ còn có thể bị người công hãm không được? Là. Ân. A không, không phải sao? Được xưng là Kim Đức Tinh Quân lão giả một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, cũng không phải bị người công hãm. Nhưng quả thật có một nữ tử xâm phạm, đã đả thương tứ đại thiên vương cùng Lý Tịnh tướng quân, xông thẳng Nam Thiên Môn. Xông thẳng Nam Thiên Môn. Vương Mẫu nương nương lập tức đứng lên, tứ đại thiên vương chính là chân tiên chi thể, Lý Tịnh càng là đại la kim tiên, lại bị một người kích thương. Kẻ xâm lấn cảnh giới gì? Trở về Vương Mẫu nương nương. Lão giả một mực run rẩy, nói ra, nữ nhân kia xem ra ít nhất là cái tiên giới đại năng. Tây Vương Mẫu nhíu mày, đại năng cảnh giới nữ tiên. Nhìn chung toàn bộ tiên giới, có loại tu vi này nữ tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ là chín tiên huyền nữ, Ly Sơn lắm mẫu, hậu thổ nương nương trong đó một cái. Nhưng những này nữ tiên đều là ẩn thế cao nhân, các nàng xâm nhập thiên đỉnh mục tiêu ở đâu? Bát Tí Na Cha, Tốc Lĩnh Cự Linh Thần, Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân phong bế Nam Thiên Môn. Nhị Lang Chân Quân, Tốc Lĩnh 28 tinh túc bên trong Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long, Vĩ Hỏa Hổ bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện. Lĩnh mệnh. Hai người vội vàng đứng lên thân hướng ngoài cửa chạy tới. Trước nữ, cho Thái Ức cứu đắng Thiên Tôn, Chân Võ Ma Thiên Tôn truyền âm. Ai? Trước nữ giật nảy mình, tình huống khẩn cấp như vậy sao? Cẩn thận Sử Vạn Niên Thuyền, ngươi để cho bọn họ hai tiên tại Nam Tiên Môn cùng ai ra tụ hợp. Nương nương, ngài cũng đi. Trước nữ có chút do dự, vì sao ứng phó một cái đại năng cần xuất động ba cái thiên tôn? Không chờ trước nữ có hành động, cục quản lý truyền thuyết trong sân truyền ra va chạm kịch liệt âm thanh. Tây Vương Mẫu ánh mắt sững sờ, phi thân ra ngoài, chúng tiên gia cũng theo sát mà ra, lại nhìn thấy Na Cha cùng Dương Tiễn đang cùng một nữ nhân đụng thẳng vào nhau. Người nào đến phạm? Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao nắm chặt. Đám người tập trung nhìn vào, nàng này rõ ràng không phải sao hoa hạ người, nàng có một đầu màu xanh sẫm tóc dài, người mặc trường bào màu bí lục, mỹ lệ dáng người dưới tản ra ẩn ẩn linh khí chấn động, một đôi mắt khiếp người hồn phách, chỉ nhìn liếc mắt phảng phất liền bị hút vào. Tây Vương Mẫu cùng Thái Thượng Lão Quân chậm rãi đi về phía trước một bước, hai người này cũng là thiên tôn tu vi, muốn đối phó một cái đại năng gần như không uổng phí chút sức lực, nhưng bọn hắn vẫn là không rõ ràng nàng này vì sao to gan như vậy. Các hạ người nào? Dương Tiễn gặp nữ nhân không nói chuyện, lại hỏi một lần. Ta nghe không hiểu. Nữ nhân kia cười lắc đầu nói, ta theo lấy lao đầu kia lại tới đây, lại không nghĩ rằng nơi này cất giấu nhiều như vậy thứ binh. Tây Vương Mẫu khẽ nhíu mày một cái, nữ nhân này khuôn mặt có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Xoát, một cái màu vàng tiểu chút chít hướng về phía nữ nhân cấp tốc bay đi, bị nữ nhân đưa tay vững vàng bắt được. Đứng ở cách đó không xa trước nữ nói ra, cái này gọi là phiên dịch phù, ngươi đeo ở trên người liền có thể cùng chúng ta trao đổi. A, màu xanh sẫm tóc dài nữ nhân nhìn một chút trước nữ, không khỏi có chút kỳ lạ, bản thân nắm chặt cái này màu vàng tiểu chút chít thời điểm quả thật có thể nghe rõ ràng nàng nói chuyện. Thì ra là dạng này. Nữ nhân cười cười, đem phiên dịch phù cất, nói ra, các vị mời tránh ra đi, tiếp tục ngăn cản ta lời nói, sẽ có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Cho cười. Tây Vương Mẫu nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ngài. Là nơi này mạnh nhất thần linh sao? Nữ nhân kia hỏi.
Thần linh?
Trước nữ nhướng mày, xưng hô này thật quen hay, chẳng lẽ Ai ra cũng không phải là mạnh nhất, nhưng đối phó với người dư xài.
Ha ha.
Nữ nhân kia cười cười, đã như vậy, vậy chúng ta liền đường đường chính chính tranh đấu một phen. Cái kia nữ nhân nói xong lời nói, trong tay liền xuất hiện một cây lôi đỉnh trạng trường mâu, nàng đem trường mâu này một chỉ Tây Vương Mẫu, một đường thiên lôi liền bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Tây Vương Mẫu lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đưa tay đem thiên lôi bắn ra, trên mặt sắc mặt giận dữ, từ xưa đến nay chỉ có Ai ra dùng sét đánh người, nhưng lại chưa bao giờ có người dám dùng thiên lôi chào hỏi ta. Bảo hộ Tây Vương Mẫu. Kim Đức Tinh Quân hét lớn một tiếng, lộ ra cực kỳ bối rối.
Càn rỡ.
Tây Vương Mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, quá trang tiểu nhi, Ai ra cần người bảo hộ sao? Tây Vương Mẫu sắc mặt lạnh lẽo, cũng không thấy nàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, chỉ thấy cựu thiên thần lôi ầm vang đánh xuống, chúng tiên gia đều bị khí thế kia làm cho lui lại mấy bước.
Vành long.
Một trận liên hoàn tiếng sấm rơi xuống, cả vùng đều chấn động, mái tóc màu xanh lục kia nữ nhân hiển nhiên chưa thấy qua uy lực như thế pháp thuật, cũng may nàng không biết từ chỗ nào móc ra một mặt màu vàng kim tâm chắn, ngăn khuất đỉnh đầu của mình, xinh xinh tiếp nhận cựu thiên thần lôi. Này mặt màu vàng kim trên tâm chắn vây quanh một cái cực đẹp nữ hài đầu.
Ha ha.
Thực sự là mạnh mẽ lôi đỉnh. Mái tóc màu xanh lục nữ nhân giống như là gặp vô cùng có ý tứ sự tình, nàng đem sét đánh trường mâu hướng trời cao ném một cái, lại lăng không lấy ra một cái tam xoa kích bung lên, bốn phương tám hướng thế mà tuân đi qua đại lượng nước biển hướng Tây Vương Mẫu quét sạch đi, nàng lại vung trong tay khiên tròn, không trung lôi đỉnh trường mâu cũng hạ xuống sét đánh, lập tức, một mảng lớn mang theo lôi điện nước biển bao phủ tới. Giả thần giả quỷ cho xiếc. Tây Vương Mẫu tá lực đả lực, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cái kia có điện nước biển liền bị nàng vung múa lên, biến thành từng đầu to lớn thủy long, trên không trung thay đổi long đầu, ngược lại hướng nữ nhân tóc lục đánh tới. Nữ nhân tóc lục đội vàng đem tam xoa kích ngăn ở trước người mình, tất cả nước biển tựa như chuột thấy mèo, nhao nhao đi vòng nữ nhân, hướng hai bên tách ra.
Ngài thật rất lợi hại.
Nữ nhân tóc lục cười nói, ta chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy đối thủ.
Ai ra còn chưa xuất toàn lực, ngươi liền đã nhận thua sao?
Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra.
Nhận thua?
Không. Nữ nhân kia cười cười, buông lỏng ra nắm chặt tam xoa kích cùng khiên tròn tay, hai loại bảo vật cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, ta cũng không có xuất toàn lực, cho nên muốn lại cùng ngài tranh đấu một lần.
Ngươi có thủ đoạn gì đều xuất ra chính là, Ai ra một thân một mình đối phó ngươi, nơi này ai cũng sẽ không nhúng tay.
Ngài nói như vậy, ta liền có thể buông tay nhất bác.
Chỉ thấy nữ nhân kia thân hình mạn mạn phồng lớn, một thân làn da cũng biến thành xanh biếc, hai chân chậm rãi quấn quanh ở cùng nhau, biến thành một đầu tráng kiện đôi rắn, tất cả màu xanh lá tóc dài chậm rãi đều bắt đầu nhúc đích, hóa thành một từng cái độc xà. Chúng tiên gia không khỏi há to miệng, nữ nhân này tu vi tại hóa thân thành rắn thời điểm liền đạt đến đại năng đỉnh phong tiêu chuẩn, trước kia cho là nàng là một tên nữ tiên, bây giờ xem ra lại là cái hóa hình yêu vật. Trước nữ xem xét quá sợ hãi, vừa rồi nàng đã cảm thấy nữ nhân này khuôn mặt phản phất ở nơi nào gặp qua, đã sớm nên nghĩ đến nàng chính là mợ đỡ xạ, chỉ là nàng hóa thành hình người, lại cải biến màu tóc, trước nữ trong thời gian ngắn không có nhận ra.
Nương nương, nàng là cái kia và còn, nên là tới tìm Đỗ Vũ.
Trước nữ hô to một tiếng.
Tây Vương Mẫu sau khi nghe được khẽ nhíu mày một cái, dựa theo những bọn tiểu bối kia thuyết pháp, và còn nên trong lịch sử chết đi, vì sao sống đến nay đâu?
Là bởi vì Đỗ Vũ can thiệp sao?
Đồng Thiên Thu không khỏi mở to hai mắt nhìn, gọt gọn thế mà thật từ 2.500 năm trước một mực tồn tại đến nay, cái thế giới này nên vô số lần sửa đổi qua nàng tồn tại, có thể nàng thế mà đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Nàng đội vàng quay đầu nhìn về phía Bát Đại Âm Sai.
Bát Đại Âm Sai nhìn thấy nữ nhân này đồng thời đã cảm thấy hơi bất an, bọn họ tập trung nhìn vào, toàn đều ngẩn ra, gọt gọn chiêu hồn giá trị đã đạt đến 1.900, bình thường sinh vật chiêu hồn giá trị vượt qua 90 liền không thể nào sống qua một ngày, thế nhưng là cái này 1.900 là có ý gì?
Trên đời này làm sao có thể có dạng này sinh vật?
Tử vong tỷ lệ vượt qua 1.900 đây không phải là hẳn phải chết kết quả sao?
Chẳng lẽ hy vực địa phủ đã không có người quản lý những yêu vật này sao?
Tiểu ni tử, ngươi là tìm đến Đỗ Vũ?
Tây Vương Mẫu lạnh lùng hỏi.
Đỗ Vũ, là.
To lớn xà yêu nhẹ gật đầu.
Ngươi chính là cái kia tế tự và gọn.
Tây Vương Mẫu lại hỏi.
Mở đờ xà cười cười, nói ra, thỉnh cho phép ta đốn nắng ngài một lần, hiện tại ta là hy vực thần chủ, gọt gọn mở đờ xà đại đế.